Chương 92, đầu óc ca, đánh nó. Chương 92, đầu óc ca, đánh nó. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Cái này mở tối hành lang bên trong, chỉ có dựa vào gần cửa sổ chỗ có một chút ánh sáng, nhưng tia sáng không đi ra lọt 5 mét liền bị đồ vật gì nuốt chửng lấy rơi mất. Lý Bồi Hoa toàn thân run rẩy nuốt ở dưới bệ cửa sổ phương, hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi xa cái kia ba cánh cửa mơ hồ hình dáng. Hắn mong mỏi Chu Mặc có thể từ môn kia bên trong đi tới, nhưng hắn lại sợ hãi từ trong cửa đi ra vật gì khác. Giờ khắc này Lý Bồi Hoa phảng phất về tới hồi nhỏ, nhìn qua hắc ám chỉ có thể cảm thấy sợ hãi, thế nhưng là lại không dám nhắm mắt lại, chỉ sợ tại mở ra thời điểm nhìn thấy cái gì kinh khủng hơn đồ vật. Có thể cùng nguyên sơ chân lý người đối nghịch chắc chắn là không sợ chết, nhưng mà Lý Bồi Hoa sợ quỷ. Mặc dù nói tiềm thức quái vật chính là quỷ hồn, nhưng dưới tình huống bình thường, tuyệt đại bộ phận tiềm thức quái vật cũng chỉ là dáng dấp chịu tượng mà thôi, tuyệt sẽ không giống vừa rồi trong phòng kia không có ra nữ nhân kinh khủng. Kể từ Chu Mặc tiến vào cánh cửa kia sau đó, Lý Bồi Hoa bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn sẽ không trở lại a? Lý Bồi Hoa không hoài nghi chút nào Chu Mặc sức chiến đấu, nhưng vạn nhất Chu Mặc chạy ra ngoài, hắn còn lưu tại nơi này, đây chẳng phải là xong đời? Vạn nhất Chu Mặc chết ở bên trong đâu? Người đang sợ hãi phía dưới, tổng hội không tự chủ được suy nghĩ lung tung. Lý Bồi Hoa bây giờ chính là cái trạng thái này. Tại trong đệ tam cánh cửa ký ức càng ngày càng rõ ràng, hắn nhớ tới nữ nhân kia phát phía dưới chính mình ra mặt lúc kinh khủng chẳng cảnh, đại não còn không nhịn được điền vào một chút kinh khủng hơn nguyên tố, để cho Lý Bồi Hoa ở đây mình hù dọa mình chơi. Ngay tại Lý Bồi Hoa như thế suy nghĩ lung tung thời điểm, thứ ba cánh cửa chốt cửa bỗng nhiên bị vận động, tim của hắn đập cũng đình chỉ. Nhưng khi hắn nhìn thấy đi ra người là Chu Mặc, Lý Bồi Hoa cả khuôn mặt mới rốt cục khôi phục huyết sắc. Cái kia tên là dũng khí đồ vật cuối cùng về tới Lý Bồi Hoa trong thân thể, hắn ba bước đồng thời làm hai bước đi ra phía trước nhìn xem Chu Mặc hỏi, như thế nào? Không có gặp phải ngoại ý muốn gì a? Chu Mặc trên mặt đã lộ ra vẻ hồ nghi, dường như là nghĩ tới điều gì hắn cười giơ tay lên gật gật đầu, không có gặp phải ngoại ý muốn gì, vẫn rất chơi vui, bất quá Lý Bồi Hoa sửng sốt một chút, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, tuy nhiên làm sao? Chỉ thấy trong bóng tối Chu Mặc thần sắc bắt đầu trở nên quỷ dị, dưới kính râm lớn nhỏ mắt lóe lên dữ tợn cùng điên cuồng, hắn dùng móng tay từ cái trán trượt đến trên cằm, ngươi nhìn ta là Chu Mặc sao? Hô hấp đột nhiên ngừng, tim đập cũng đình chỉ. Huyết sát từ Lý Bồi Hoa trên mặt rút đi, bàng quang giống như là bị Chu Mặc tới một cước tựa như, sắp kẹp không được. Ha ha, ta đùa giỡn, liền nghĩ xem ngươi có phải hay không bản thân mà thôi. Nhìn xem Lý Bồi Hoa bộ dạng này, Chu Mặc lộ ra nụ cười hài lòng, vô Lý Bồi Hoa bả vai đang chuẩn bị an ủi một chút, kết quả Lý Bồi Hoa bịch một tiếng quỳ trên mặt đất che ngực há mồm thở dốc. Hơn nửa ngày Lý Bồi Hoa mới âm thanh run rẩy nhìn xem Chu Mặc chất hỏi, ngươi là ma quỷ sao? Chu Mặc sao cũng được bay, nhìn bầu không khí tương đối nặng nề, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nếu không phải là bây giờ đánh không lại Chu Mặc, Lý Bồi Hoa hận không thể trực tiếp bóp chết Chu Mặc. Nhà ai người tốt đùa kiểu này? Ai Chu Mặc không phải người tốt, cái kia không sao. Nhìn xem Lý Bồi Hoa cái kia chưa tỉnh hồn thần sắc, Chu Mặc trong lòng khó chịu cuối cùng biến mất một chút. Vốn là Chu Mặc còn dự định thật tốt nghiên cứu một chút thứ ba cánh cửa bên trong có hay không cái gì khác đồ tốt có thể điều tra, thế nhưng là kết quả mới vừa bạn dự định bạn ra một căn phòng cửa phòng, kết quả là trực tiếp về tới ở đây. Chu Mặc cũng không xác định trước mắt người này là Lý Bồi Hoa vẫn là tiềm thức quái vật mỹ trang, cho nên đi học lấy nữ nhân kia dáng vẻ, hù dọa một chút Lý Bồi Hoa xem. Vừa rồi Chu Mặc cũng nghe được Lý Bồi Hoa cái kia trầm trọng tiếng tim đập, ngay cả quần đều ướt một đống, ngược lại Chu Mặc cảm thấy tiềm thức quái vật hẳn sẽ không tè ra quần mới đúng. Về tới bệ cửa sổ bên cạnh, Chu Mặc chậm rãi tiêu hóa mới vừa nhìn thấy nội dung. Lý Bồi Hoa một hồi lâu mới tỉnh hồn lại dùng quần áo che hạ thân hỏi, "Như thế nào? Ngươi tìm được cách đi ra ngoài sao?" Chu Mặc lắc đầu, "Còn không có, bất quá ngược lại là đối với người một nhà này phát sinh sự tình có một chút biết. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, ngươi nghỉ ngơi thế nào?" Lý Bồi Hoa trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tâm chết, "Ta cảm thấy trái tim của ta đã chịu đựng lấy ngươi khảo nghiệm, kế tiếp tình huống coi như xấu nữa, đoan chừng cũng hỏng không đến đi đâu rồi." Trái tim tiếp nhận ở khảo nghiệm, bàng quang lại không có thông qua, nhưng mà lúc này Lý Bồi Hoa đã không quản được nhiều như vậy, vẫn là mau rời khỏi địa phương quỷ quái này hảo. Chu Mặc điểm gật đầu, "Tốt lắm, chúng ta mau chóng xem cuối cùng một cánh cửa bên trong có đồ vật gì à, có một số việc ta muốn xác nhận một chút." Chu Mặc cũng không như thế nào do dự, trực tiếp đi đến cái kia ba cánh cửa phía trước cầm ở giữa cánh cửa kia chốt cửa. Lý Bồi Hoa gấp gáp lật đật đuổi theo, "Chờ ta một chút." Thế nhưng là Chu Mặc đã đẩy ra cánh cửa kia. Bất quá tại đẩy cửa ra sau đó, Chu Mặc cũng không có mất đi ý thức, ngược lại thấy được một gian có một chút băng lãnh phòng bệnh. Trong phòng lãnh thanh thanh không có gì đồ vật, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ vật, bất quá trong phòng ở giữa có một tấm giường bệnh, nằm trên giường bệnh một vị hình như tiểu tụy lão nhân. Chu Mặc đại hào phóng phương đi tới trong phòng, Lý Bồi Hoa tại sau lưng thận trọng đuổi kịp. Chu Mặc trực tiếp đi tới vị lão nhân này trước mặt, nhìn xem lão nhân đang không ngừng đóng mở miệng, hắn không khỏi nhíu mày, đây là ý gì? Lý Bồi Hoa tiến tới bên cạnh Chu Mặc, cẩn thận liếc mắt nhìn lão nhân, nếu như đây không phải tiềm thức quái vật chế tạo giả tượng mà nói, vậy cái này lão nhân chỉ sợ là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Chu Mặc nhíu mày, vừa định nói chút gì kết quả lại nghe vị lão nhân này trong cổ họng nặn ra hai chữ, "Hảo, đói ta, thật đói phốc phốc." Tại Lý Bồi Hoa ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Chu Mặc trực tiếp rút ra xà beng, hung hăng hướng về phía người lớn tuổi này đập xuống. Còn không đợi Lý Bồi Hoa chấn kinh, Chu Mặc tâm ngoan thủ lạn, chỉ thấy người già cơ thể đống nhiên nứt ra, ngực dài ra một tấm dữ tợn miệng rộng, cao thấp không đều sắc bén răng đang không ngừng đóng mở lấy đem xà beng cắn. Nếu như không phải Chu Mặc đột nhiên phát động tập kích, chỉ sợ bọn họ hai cái mới là bị đánh lén cái kia. Bất quá dù vậy, Chu Mặc đều có loại sắp đè không được xà Ben cảm giác, cảm thụ được cái kia xà Ben có lực lượng truyền đến từ trên đó, Chu Mặc âm thầm có chút kinh hãi, khí lực thật là lớn. Lý Bồi Hoa sau khi tự biết mình, khi nhìn đến quái vật này hiện hình, liền vội vàng xoay người liền muốn kéo cửa ra chạy trốn, thế nhưng là thử hai lần, phát hiện chốt cửa không nhúc nhích tí nào, liền lập tức trốn góc phòng ngồi xổm ở nơi đó làm đà điểu. Nhìn xem quái vật này răng cùng xà Ben ở giữa tóe ra hỏa hoa, Chu Mặc quyết định thật nhanh rút ra xà Ben, lui lại hai bước lấy ra đoạn pháo chính là hai thương. Bành! Bành! Mấy chục mai bi thép từ trong họng súng phun ra đi ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái này mở ra miệng rộng quái vật phun trở thành tổ ong vỏ vẽ. Còn không đợi Chu Mặc có phản ứng, con quái vật này trên người lỗ rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thật đói ta, thật đói, đau quá ta, đau quá, thanh âm giản mua từ quái vật trong hai cái miệng đồng thời phát ra, nàng cái kia gầy nhom tứ chi chống đỡ lấy cơ thể, từ trên giường bệnh đứng lên. Khô quắt dùng tràn đầy nếp nhăn cơ thể không có chút che giấu nào, lại phối hợp thêm lực mãi đến bụng dưới nứt ra cái kia trương mọc đầy răng nanh miệng rộng, thậm chí còn có thể thông qua cái kia từng cây lập răng, nhìn thấy bên trong héo rút nội tạng. Đã rất ít có thể nhìn thấy cây như vậy con mắt hình ảnh. Tại sao lưng Chu Mặc rụt lại, Lý Bồi Hoa con người đều trên mặt đất chấn, Chu Mặc cẩn thận a. Nếu như ta không có đoán sai, cái này chỉ sợ là người chết sau chấp niệm hóa thành tiềm thức quái vật, lại thêm là thiện ý cùng ác ý kết hợp thể, nếu như không tìm được ký thác vật căn bản không có cách nào xử lý sạch. Nghe được Lý Bồi Hoa nhắc nhở, Chu Mặc khẽ miệng giật một cái. Khá lắm, đây thật là đem bờ UFF trồng đầy a. Chu Mặc cũng đã nhìn ra, chỉ sợ chỉ có tìm được ký thác vật mới có thể xử lý cái này tiềm thức quái vật, nhưng vấn đề là bây giờ nên đi chỗ nào tìm ký thác vật đâu. Rất nhanh liền không cho phép Chu Mặc suy tư, bởi vì cái này chỉ tiềm thức quái vật run run ngồi xuống thân thể, được miệng dùng sức mở ra. Ngay từ đầu Chu Mặc còn không rõ ràng lắm con quái vật này muốn làm gì, nhưng ngay sau đó chỉ thấy nó bỗng nhiên hai chân đột nhiên dùng sức cùng vừa rồi run run bộ dáng tạo thành rõ ràng dứt khoát phát triển trái ngược. Toàn bộ thân hình đằng không mà lên hướng về phía Chu Mặc liền nào tới. Trong chốc ngắn này, Chu Mặc phảng phất đều có thể ngửi thấy nội tạng truyền đến khí tức tanh hôi. Bất quá cũng may Chu Mặc thân thủ đầy đủ linh hoạt, hai chân đạp một cái dùng sức trên mặt đất lăn lộn, mới miễn cưỡng cùng con quái vật kia sượt qua người. Bất quá vừa rồi Chu Mặc đứng chỗ lại gặp ương, sàn nhà bằng gỗ cũng dẫn đến phía dưới mặt đất xi măng cứng rắn bị quái vật này cắm ra một khối cực lớn lỗ hổng. Một hớp này nếu là cắn lấy trên thân, còn đến mức nào? Lý Bồi Hoa há to mồm tuyệt vọng lẩm bẩm một tiếng. Bất quá Chu Mặc lại nhạy cảm chú ý tới một chi tiết. Chờ đã, sàn nhà cư nhiên bị phá hủy. Vội vàng nhét vào bên trên hai phát đạn dược, hướng về phía bên cạnh cửa sổ bắn một phát, thế nhưng là đạn bắn vào trên cửa sổ thủy tinh lại chỉ là tóe ra hỏa hoa, vô luận là cửa sổ thủy tinh vẫn là bên cạnh bị lan đến gần bằng gỗ ngăn tủ vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Theo lý thuyết chỉ có cái quái vật này mới có thể phá hư trong biệt thự đồ vật sao? Chu Mặc lập tức lộ ra nụ cười, lập tức mạch suy nghĩ mở rộng. Mắt thấy quái vật kia liền muốn lần nữa đứng lên, Chu Mặc đội vàng bưng đoạn pháo chạy tới bên cạnh cửa sổ, bóp cò để cho vô số mảnh đạn lại một lần đánh xuyên quái vật kia cơ thể. "Bành! Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút năng lực của ngươi." Nhìn xem Chu Mặc trừng lớn nhỏ mắt lộ ra càn rỡ thân sắc, Lý Bồi Hoa cảm giác chính mình đầu óc tốt giống đều không đủ dùng. Đều lúc này còn muốn đi khiêu khích, đây không phải đang tìm cái chết sao? "Thật đói a, ta thật đói a." Lão thái thái khô héo trên mặt đã lộ ra thần sắc dữ tợn, lần này Chu Mặc triệt để đưa nó chọc giận. Nó lại một lần nữa uốn lượn hai chân, cái kia há to mồm dùng sức mở ra, chỉ nghe phịch một tiếng liền lăng không dựng lên, hướng về phía Chu Mặc nào tới. Chu Mặc cười hắc hắc, đem xà Ben móc tại trên khung cửa sổ bên trên diện ngoài, hai tay cùng bên hông đồng thời phát lực cả người treo ngược tại trên cửa sổ phương, mà cùng lúc đó, quái vật này cũng đúng lúc bay đến trước cửa sổ mặt cùng Chu Mặc gặp thoáng qua. Chỉ nghe một tiếng xào xạc, nguyên bản ngay cả đạn đều không thể đánh vỡ cửa sổ bị trong nháy mắt đụng nát, quái vật này cứ như vậy bay ra ngoài. Chu Mặc nhảy xuống tới, hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên cùng ta đoán một dạng. Lý Bồi Hoa ngạc nhiên đứng lên chạy tới, ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp đông. Còn không đợi Lý Bồi Hoa đem đầu vươn đi ra, Chu Mặc liền một quyền nện ở Lý Bồi Hoa trên cổ. Lý Bồi Hoa khuôn mặt lập tức trở nên có chút mờ mịt, cả người đã mất đi ý thức, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Giải quyết xong chướng mắt này, ra hỏa Chu Mặc cuối cùng có thể đưa đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng về phía cái kia đang tại cảnh giác đầu góc ca phất phất tay hô to một tiếng, "Đầu góc ca, đánh nó." Chương 93, Hợp Nguyên thành phố ý tưởng Vương chương 93. Hợp Nguyên thành phố ý tưởng Vương đứng tại trên bên cửa sổ Chu Mặc biết miệng, khi dễ triệu hoán sư bản thể có gì tài ba. Đối với Chu Mỗ tới nói khó có thể đối phó tiềm thức quái vật, đến đầu góc ca trước mặt của bọn hắn cũng chỉ có bị truy phần. Một cái đầu góc ca còn có công trình não xử lý như thế một cái tiềm thức quái vật hoàn toàn dư xài, thậm chí cũng không dùng tới công trình não, liền đầu góc ca cái kia một truy đập xuống, cái này tiềm thức quái vật năng lực khôi phục coi như lại mạnh cũng chịu không được. Xác định, Lý Bồi Hoa trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại sau đó. Chu Mặc mượn xà Ben móc câu cong từ ba lầu nhảy xuống tới, mà lúc này đầu góc ca đã đem cái kia tiềm thức quái vật truy chỉ còn lại có một cái đầu. Một bộ truy phát xuống, đầu góc ca lửa giận trong lòng cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, nhìn xem nhảy xuống Chu Mặc hỏi, ở bên trong không có gặp phải nguy hiểm gì à? Chu Mặc cười lắc đầu, còn tốt, chính là cái này tiềm thức quái vật có chút khó xử lý, nếu như không phải nó hỗ trợ phá vỡ cửa sổ ta đoán chừng còn nhốt ở bên trong đâu. Đầu góc ca một mắt cầu xuống đem cái kia đầu đập đập nháo nhuẹn, tiếp đó chỉ thấy cái này tiềm thức quái vật nháo nhuẹn cơ thể lại tại chậm rãi khép lại. Bên cạnh công trình não như có điều suy nghĩ đánh ánh mắt, xem ra không tìm được ký thác vật là không có cách nào giết chết cái này tiềm thức quái vật. Chu Mặc nhìn xem đầu góc ca hỏi, góc chó bọn họ đâu? Đầu góc ca bình tĩnh liếc mắt nhìn đang khép lại quái vật hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt nói, cậu vật cùng bác sĩ nào đi tìm lão đầu kia đi, ta hoài nghi lão đầu kia liền tại phụ cận chỗ không xa, hẳn là cũng nhanh có tin tức. Đang nói Chu Mặc điện thoại đống nhiên vang lên, ngay sau đó liền thấy Hốc chó bọn hắn phát tới tin nhắn. Mùa Vương đã phát hiện mục tiêu, khoảng cách các ngươi 2 km bên ngoài một tòa biệt thự bên trong, ký thác vật cũng đã tìm được, muốn chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt sao? Chu Mặc đội vàng phát tin tức, không nên động thủ trước, cho ta phát định vị, ta có một số việc phải hỏi một chút. Mùa Vương, a. Chu Mặc hào ngươi xuất ngục, lừa nhắc cùng Hốc chó trêu chọc, Chu Mặc đội vàng mang lên đầu Hốc ca bọn hắn cưỡi lên xe gần máy, một đường dựa theo Hốc chó cho định vị chạy vội tới. Đầu Hốc ca ngồi ở trong vượt đấu tò mò nhìn Chu Mặc, không nhanh chóng xử lý sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn cho hắn trước tiên đem phòng ở chuyển nhượng cho ngươi? Chu Mặc lắc đầu, vấn đề nhà ở đã giải quyết, ngôi biệt thự kia bên trong bây giờ còn nằm một cái oan đại đầu đâu, ta chỉ là có chút sự tình khác muốn hỏi một chút lao đầu kia. Cái này sự kiện khả năng cao chỉ là một lần bởi vì ta tà môn vận khí mà đưa đến ngoài ý muốn, bất quá cũng cho ta phát hiện một chút chuyện rất có ý tứ. Nếu như ngươi muốn biết trước hết tiến đầu ta bên trong, đợi một chút ta hỏi hắn thời điểm ngươi liền đều biết. Đầu Hốc ca vội vàng xốc lên Chu Mặc mũ giáp, lấy ra bên trong ngơ ngác chết đầu Hốc nhét vào vali xách tay bên trong, lúc này mới chui vào Chu Mặc sọ não bên trong. 2 km khoảng cách, chớp mắt liền đến. Khi Chu Mặc lúc xuống xe, một đống lớn vượt qua thực tế chiều không gian thiên nga đen đã rơi vào cái mới nhìn qua này cũng không thu hút biệt thự chung quanh. Những thứ này thiên nga đen đưa cổ dài, mở ra 3 tấm miệng rộng, trong miệng phát ra khó nghe kêu thảm. Cái này cũng là một cái nấp rất kỹ độc tòa nhà biệt thự, chỉ có điều ở lầu chót vị trí đang có một cái tiểu viên cửa sổ. Phía trước cái kia ngậm tẩu thuốc lão nhân đang một mặt âm trầm đứng tại cửa sổ bên trong nhìn qua hắn. Chu Mặc cười ha hả tháo xuống mũ hướng về phía trên thi lễ. Sau đó Chu Mặc đi tới trước cổng chính rút ra xà beng đánh nát khóa cửa một đường hướng về phía trước. Dựa theo Hốc chó bọn hắn chỉ dẫn, Chu Mặc đi tới cái này biệt thự tầng cao nhất, vừa lên lầu liền thấy lão nhân kia âm trầm khuôn mặt như nước. Chu Mặc đầy cõi lòng ấy náy gật đầu một cái, xin lỗi, không mời mà tới. Lão nhân hít sâu một hơi, cuối cùng cười thảm một tiếng, chung quy là ta xem thường ngươi, quân dự bị thám tử. Chu Mặc lễ phép vào nhà nhìn xem mặt viên kia trước bàn đang ngồi thầy cô hỏi, đây chính là trong ngôi biệt thự kia ký thác vật sao? Lão nhân dùng tay run rẩy đốt lên thuốc lá đấu, không tệ, A Giao thi thể chính là ký thác vật. Chu Mặc không có gấp phá hư cái này ký thác vật, mà là nhíu mày hỏi, A Giao. A Giao cùng Tiểu Giao là quan hệ như thế nào? Lão nhân lắc đầu, không có quan hệ gì, Tiểu Giao chẳng qua là nữ nhi của ta nhà nàng bà mẫu, A Giao là ta bạn già. Nữ nhi. Nghe được xưng hô thế này, Chu Mặc điểm gật đầu, theo lý thuyết, con gái của ngươi tuyển một cái không thể nào mà trợ phu, cuối cùng hại chết ngươi bạn già. Lão nhân nắm thật chặt ống điếu, ngón tay đều tại trắng bệnh, hắn cười lạnh liếc Chu Mặc một cái, thật đúng là không nổi a, đại thám tử. Không nghĩ tới khủng bố như vậy chàng cảnh ngươi cũng có thể nghĩ thông suốt nhiều đồ như vậy. Chu Mặc bĩu môi, cũng liền như vậy. Cũng liền có thể hù dọa một chút những cái kia đầu góc không thể nào linh quang ra hỏa, bất quá nghĩ đến những thứ này cũng không có gì độ khó, nếu như bới sạch những cái kia cảnh tượng của bố, kỳ thực đã ám thị rất rõ ràng. Tám thành con gái của ngươi lựa chọn cái kia trượng phu là cái ở rể con rể, bởi vì một ít mục đích hại chết ngươi lão bạn, mà con gái của ngươi còn không tự hiểu, thậm chí nguyện ý làm một cái đồng lõa, bất quá ta đoán chừng con gái của ngươi kết quả cuối cùng chắc không thế nào tốt. Biệt thự là lão đầu, thế nhưng là tại trong tưởng tượng lại thuộc về nữ nhi một nhà ở bên trong. Dựa theo lão nhân này cho thấy khí chất cùng tài lực để phán đoán, nam nhân kia có thể là cái ở rể con rể. Gia đình cơm tối bên trong, nữ nhân liền xem như muốn bị lột ra cũng muốn cười cưng chiều nữ nhi, cái này hiển nhiên là ám chỉ nữ nhi đầu góc cũng không thể nào bình thường, chỉ sợ là một cái yêu nhau nao hay là vô não cưng chiều nữ nhi người. Gia đình này quan hệ kỳ thực liếc qua thấy ngay, rất dễ dàng liền có thể thấy rõ. Lão nhân nghe Chu Mặc tự thuật, sắc mặt càng ngày càng đen, thẳng đến cơ thể cũng bắt đầu có chút đung đưa thời điểm, lúc này mới vội vàng từ trong túi lấy ra một cái bình thuốc, lấp vài miếng đến miệng bên trong trực tiếp nuốt khô xuống dưới. Chu Mặc cứ như vậy ở một bên lặng lặng nhìn, thẳng đến một hồi lâu sắc mặt của lão nhân mới bình thường xuống. Hắn buông xuống ống điếu thở dài, ngươi nói không sai, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia lòng lang dạ thú hỗn đản. Lúc đó ta cũng không có phát hiện hắn là cái bạch nhãn lang, ngược lại là coi hắn là thân nhi tử đối đãi giống nhau, muốn tài nguyên cho tài nguyên, muốn tiền cho tiền. Thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không biết đủ, mười nhiều năm phía trước ta sinh một hồi bệnh nặng, bất đắc dĩ muốn đi nước ngoài chữa bệnh nằm viện. Nhưng mà trong đoạn thời gian này hắn giống như cám dỗ cái gì đại nhân vật, đột nhiên cần một số tiền lớn, mà hắn bị cầm tới tiền, lại không khuôn mặt cùng ta mở miệng, vậy mà cho A Giao mua một số lớn chắc chắn. Chu Mặc giật giật khoe miệng, phát triển sau này hắn đại khái đã đoán được. Cho nên liền vì như thế một cái lý do hại chết. A Giao. Lão nhân nổi giận đùng đùng đập bàn một cái, không tệ. Đáng giận hơn là, hắn lại đem A Giao tươi sống chết đói. Chu Mặc híp mắt lại, nhìn xem lão nhân hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không có báo cảnh sát chưa? Lão nhân cười thảm một tiếng, báo cảnh sát. Hắn trói lại đại nhân vật, tại ta sinh bệnh trong đoạn thời gian đó một bước lên mây, ngồi lên một cái khá cao vị trí. Đã sớm đem vụ án này làm thành bản sát, ta một cái nho nhỏ ông nhà giàu, sao có thể cùng hắn bộ dạng này đại nhân vật đánh đồng đâu. Liền nữ nhi của ta đều cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng không hiểu thấu chết bởi một trận tai nạn xe cộ, mà cháu gái của ta cũng tiến vào viện an dưỡng. Chu Mặc khỏe miệng lập tức câu lên, cho nên ngươi vị này con rể tốt có phải hay không họ Dương? Lão nhân bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc, làm sao ngươi biết? Chu Mặc lại không trả lời vấn đề này, mà là sờ lên cằm suy nghĩ viễn vông một dạng lẩm bẩm. Tiểu Giao. Như vậy bảo mẫu tên hẳn là Tống Giao. Không tệ, Chu Mặc cái kia gặp quỷ vận khí để cho hai vụ giết người liên quan dậy rồi. Tống Giao chính là đêm mưa đổ tệ tiền thân, cái kia xui xẻo công chức bạn gái. Mà vị lao nhân này con rể, chính là vị kia tính Dương nghị viên. biệt thự trong chuyện xưa người chủ nhân kia công tiểu nữ hải, chính là lúc trước tại trong viện dưỡng lao nhìn thấy cái vị kia sợ mưa chứng người bệnh, Dương Nhị. Nhất là tại thứ ba cánh cửa bên trong nhìn thấy cái kia tiểu giao hướng về phía Dương Nhị hoa nở ra mặt hỏi ngươi nhìn ta là ai thời điểm, Chu Mặc thì nhìn đã hiểu. Trong nháy mắt tất cả mọi chuyện đều móc nối đến cùng một chỗ. Vị kia Dương Nghị viên bợ đỡ được đại nhân vật tám thành chính là Trương Vương cái nào đó áo lót, vì biểu trung tâm liền đem nhà mình tiểu bảo mẫu cống hiến ra ngoài. Bất quá, Trương Vương mặc dù thành công ký sinh đến tiểu bảo mẫu trên thân, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân không thể không lựa chọn lần nữa một mục tiêu, thậm chí còn để cho Dương Nghị viên không thể không nghĩ biện pháp lừa gạt đại ngạch tiền bảo hiểm. Cuối cùng tại nhiều mặt phối hợp phía dưới, ngược lại để cho Trương Vương ký sinh đến trên thân Hạ An. Đầu này cố sự liên cuối cùng rõ ràng, mặc dù ở giữa chắc chắn còn thiếu khuyết một ít chi tiết, nhưng Chu Mặc cảm thấy hẳn là 8/9. Thật đúng là có ý tứ a. Chu Mặc ha ha cười một tiếng, lúc này mới âm chắc chắc nhìn xem lão nhân trước mặt, cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Lão nhân nhìn sâu một cái Chu Mặc, sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi định làm gì? Báo cảnh sát chưa? Hay là đem ta giết chết sao? Chu Mặc khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị nói chút gì điện thoại chợt ở giữa vang lên một tiếng, cầm lên xem xét là bác sĩ não gửi tới tin tức, lão nhân này nhìn qua là ung thư thời kỳ cuối, trong bụng hắn hẳn là khối u, không có mấy ngày việc làm tốt. Chu Mặc mới chợt hiểu ra gật đầu một cái, nguyên lai là ung thư thời kỳ cuối à, chẳng thể trách ngươi có thể không có sợ hãi như vậy. Chu Mặc lời nói để cho lão nhân hơi kinh hãi, như thế nào cái này gặp quỷ thám tử biết tất cả mọi chuyện? Hợp Nguyên thị lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy thám tử? Chu Mặc sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó lộ ra một cái dương quang mỉm cười. Đã như vậy, chúng ta tới làm một cái giao dịch a. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là một tuân theo luật pháp công dân, sẽ không nhớ thương ngươi nhà. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn lấy lại danh dự. Tha thứ ta nói thẳng, ta có cái không tệ ý tưởng. Đương nhiên trước đó, chúng ta vẫn là tới trước nói chuyện thù lao còn có bồi thường sự tình a. No. Vân vân. Có thể hay không trước hết để cho tiềm thức của ngươi quái vật dừng lại, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một cái thằng xui xẻo còn chờ tại nhà ngươi trong phòng đâu. Chương 94, chấp pháp có nhiệt độ, xà ben hữu lực độ, cước pháp có độ chính xác. Chương 94, chấp pháp có nhiệt độ, xà ben hữu lực độ, cước pháp có độ chính xác. Hợp Nguyên thị thám tử quân dự bị nổi danh chấp pháp có nhiệt độ, xà ben hữu lực độ, cước pháp có độ chính xác. Đi qua một loạt hữu hảo câu thông hậu Chu Mặc cùng lão nhân đã đặt thành chung nhận thức, tối hôm đó căn nhà này liền thuận lợi hoàn thành sang tên, mà Chu Mặc cuối cùng được như nguyện có thuộc về mình biệt thự. Khi Chu Mặc trở lại biệt thự tiểu viện sau, liền đem đang thương nhỏ yếu lại bất lực Lý Bồi Hoa từ biệt thự bên trong mang ra ngoài, lúc đi ra Lý Bồi Hoa cổ đều vẫn là lệ ra. Lý Bồi Hoa một mặt oán trách nhìn xem Chu Mặc, lần sau có cái gì không thể nhìn đồ vật, ngươi sớm cùng ta nói một tiếng a. Có biết hay không tùy tiện đánh cổ là sẽ chết người đấy. Chu Mặc có chút ngượng ngùng quay đầu qua, chính ngươi thế. Lý Bồi Hoa hung hăng liếc mắt, cái kia có thể ngã thành ta cái dạng này, kỹ thuật độ khó thật đúng là thật cao. Lý Bồi Hoa đối với Chu Mặc tâm ngoan thủ lạt lòng dạ biết rõ, có thể cùng những người kia đối kháng, hơn nữa còn có thể sống nhảy nhảy loạn đến bây giờ, Chu Mặc khẳng định có một chút không tiện cho người khác nhìn át chủ bài đòn sát thủ, chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu đã có thể được xem là hết tình hết nghĩa. Ngươi đã đem bộ biệt thự này bắt lại, thật sự không cần ta mua lại sao? Hơn nữa nơi này tà môn như vậy, đề nghị của ta vẫn là mau chóng đổi một cái phòng ở a. Mặc dù bị Chu Mặc đem cổ đánh lệch, nhưng mà trong Lý Bồi Hoa tâm vẫn là rất cảm kích Chu Mặc. Nếu như không phải Chu Mặc kịp thời xuất hiện, đoán chừng hắn đã trở thành lao thái bà kia trong bụng một phần. Hơn nữa tính được Lý Bồi Hoa bây giờ đã thiếu Chu Mặc ba cái mạng, thật sự nếu không nghĩ biện pháp còn rất mà nói, Lý Bồi Hoa thấy được chính mình đời này đều không biện pháp trả hết nợ những ân tình này. Thế nhưng là Chu Mặc lại cười lắc đầu, không cần, ta cùng ta đầu óc đều thật thích nơi này. Hơn nữa ngươi cũng không cần suy nghĩ thiếu ta cái gì, về sau ta không thể thiếu muốn trưng cầu ý kiến ngươi về tiềm thức quái vật sự tình đâu, coi như là trưng cầu ý kiến phí tốt. Đi qua sự tình hôm nay Chu Mặc xem như đã nhìn ra, nhân loại đối với tiềm thức quái vật hiểu rõ thực sự quá ít, tiềm thức quái vật còn đang không ngừng biến hóa, ai cũng nói không tốt, lúc nào cho ngươi tới một cái lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Bồi Hoa đối với tiềm thức quái vật nghiên cứu đối với Chu Mặc tới nói có thể so sánh tiền thứ này trọng yếu hơn. Ủy mới biết tiềm thức quái vật còn có thể tiến hóa thành bộ dáng gì, tiền thứ này Chu Mặc còn có thể nghĩ biện pháp kiếm lại, nhưng liên quan tới tiềm thức quái vật tri thức, Chu Mặc ngoại trừ Lý Bồi Hoa đường dây này, cũng không còn những người khác. Lý Bồi Hoa từ nhỏ nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói, ngươi tiểu nói này cũng là, gần nhất ta cũng phát hiện tiềm thức quái vật có liên quan luận văn ảnh hưởng thừa số là càng ngày càng cao, đã có luận văn chỉ ra bởi vì càng ngày càng nhiều người ý thức được tiềm thức quái vật, dẫn đến tiềm thức quái vật đang hướng một loại nào đó phương hướng không thể khống chế tiến hóa lấy. Về sau tiềm thức quái vật năng lực sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đặc thù. Có lẽ kế tiếp chúng ta hôm nay gặp phải loại này tiềm thức quái vật càng ngày sẽ càng nhiều. Lý Bồi Hoa càng nói ánh mắt càng cuồng nhiệt, cuối cùng vậy mà trực tiếp một cái tát đập vào trên đùi, nghiên cổ cũng không quay đầu lại đi, không được. Chuyện cụ thể về sau chậm rãi trò chuyện, ta phải thừa dịp lúc này đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh đi đem luận văn viết ra. Bằng không thì cũng quá có lỗi với hôm nay bị dọa đến kẻ ra quần. Nhìn qua Lý Bồi Hoa cái kia nghiêng cổ chạy như điên bóng lưng, Chu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, đều đi ra à. Chu Mặc nói xong giấu ở trong hoa viên mấy cái đầu óc toàn bộ đều âm trầm bỏ ra, khoan hay nói, một màn này rất có kinh dị phim kinh dị mùi vị. Lấy ra từ lão đầu nơi đó lấy được chìa khóa, mở cửa vào nhà mở ra đèn, sáng sủa biệt thự lộ ra cuối cùng có như vậy mấy phần mùi nhân loại. Không thể không nói mặc dù từ bên ngoài nhìn qua, toàn bộ biệt thự cũ nát giống như là nhà ma, thế nhưng là trong phòng lại bảo tồn rất tốt. Chu Mặc điểm gật đầu, dùng ngón tay gõ gõ bên cạnh tủ giày, xem ra là bởi vì tiềm thức quái vật nguyên nhân, trong phòng một mực bị bảo dưỡng không tệ, so bên trong tưởng tượng ta muốn thật tốt hơn nhiều. Mặc dù có cá biệt đèn tựa hồ hỏng, trên mặt tường cũng có chút hứa nấm mốc ban, nhưng xem toàn thể đi lên thuộc về hơi quét dọn liền có thể cư trú trạng thái. Mang theo đầu góc nhóm đem 4 tầng lầu kiểm tra một phen, thậm chí ngay cả phòng ngầm dưới đất thương khố cũng tỉ mỉ nhìn một vòng, Chu Mặc lúc này mới hài lòng, mang theo đầu góc nhóm về tới phòng khách. Trên đầu góc 10 phần hiểu chuyện dọn dẹp ra tới phòng ăn chỗ ngồi, Chu Mặc một mặt cảm khái, cái này muốn so ta tưởng tượng bên trong trạng thái tốt hơn nhiều lắm, các ngươi cảm thấy thế nào? Công trình não điểm con mắt, quả thật không tệ, chỉ có thể nói không hổ là gia đình giàu có, toàn bộ lâu thể kết cấu không có vấn đề gì lớn, tuyến đường cũng không có lạc hậu, nếu như không cân nhắc đồ dùng trong nhà vấn đề, đoán chừng chỉ cần đơn giản trang trí là được rồi. Chu Mặc nghĩ quay đầu hướng về phía đầu góc ca nói, ngược lại lần này tiết kiệm được một số tiền lớn, lưu lại 5 vạn cho ta làm hoạt động kinh phí, còn lại liền toàn bộ dùng để làm là trang trí tiểu tốt. Đầu góc ca lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn, bây giờ trong sổ sách đại khái còn có 60 vạn hơn, nếu như không phải lớn lắp ráp lời hoàn toàn dư xài, bất quá tính cả sau này cần mua một chút thiết bị, chút tiền ấy liền căng thẳng. Nguyên bản Chu Mặc trong sổ sách chỉ có 30 tới vạn, bởi vì đoạn thời gian trước phá mấy cái bản án tiền thưởng đã phát hạ tới, Chu Mặc lúc này mới trong tay rộng rãi không thiếu. Nhưng mà vừa nghĩ tới sắp lại biến thành một kẻ nghèo rất mồm tơi, Chu Mặc cũng không khỏi thở dài, xem ra nghỉ ngơi mấy ngày, lại phải nghĩ biện pháp tiếp một chút vụ án. Đầu óc ca vứt bỏ điện thoại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc, chuyện sửa sang để trước qua một bên, vụ án này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì Chu Mặc lần này mang chính là chết đầu óc, các đầu óc đều không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mặc dù bàng quan Chu Mặc cùng lao đầu kia giao dịch nhưng rất nhiều chuyện vẫn là rơi vào trong sương mù. Kết quả là, Chu Mặc liền đem trong vụ án ở giữa phát sinh đi qua đều nói cho đầu óc nhóm. Từng cái đầu óc toàn bộ đều sa vào đến trong trầm mặc, nhìn xem Chu Mặc ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quái dị. Mặc dù biết Chu Mặc vận khí rất tà môn, nhưng cũng không đến nỗi tà môn đến trình độ này a. Đi ra mua một cái phòng đều có thể cùng nguyên sơ chân lý bản án đụng tới sao? Chu Mặc cũng có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, các ngươi cho là ta nghĩ sao? Nếu như không phải chúng ta chính mình đột nhiên quyết định đi ra nhìn phòng ở, ta đều cho là lần này lại bị người mưu hại đâu. Bác sĩ não ở bên cạnh giật giật ánh mắt, vận khí này chính xác quá tà môn. Bất quá công trình não ngược lại là như có điều suy nghĩ đánh ánh mắt hỏi, vậy chúng ta đến tột cùng là theo manh mối này điều tra, vẫn là nói tiếp tục quan sát? Chủ yếu là manh mối đều đưa đến bên miệng. Chu Mặc cười lắc đầu, không nóng nảy, bây giờ tra được manh mối này cũng chỉ là giúp chúng ta phong tỏa một cái phương hướng mà thôi, nói trắng ra là trên tay chúng ta không có chứng cứ. Nguyên bản đang tra đến những tin tức này thời điểm, ta cũng nghĩ theo cái đầu mối này đi điều tra Trương Phương. Nhưng về sau ta ý thức được, muốn bắt được Trương Phương độ khó sợ rằng phải so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Tất nhiên Trương Phương có thể làm cho vị này Dương nghị viên leo đến vị trí hiện tại, vậy đã nói rõ Trương Phương có quyền hạn so nghị viên còn lớn hơn. Các ngươi ngẫm lại xem, vừa rồi lao đầu kia triển hiện ra tài lực, có thể nói đã coi như là trên hợp nguyên thị tầng nhân vật. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, hắn lại ngay cả cơ hội trả thù cũng không có. Đủ loại này dấu hiệu cho thấy, đối phương chỉ sợ đã cắm rễ tại Hy thành phố quyền lợi định phong đám người kia ngay giữa. Nói đến chỗ này, Chu Mặc tháo xuống kính mắt từ bên trong đè lên huyệt thái dương, hơn nữa từ chỗ này còn có thể nhìn ra, một nhóm khác để chúng ta điều tra vụ án người thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Cho nên càng là lúc này, chúng ta càng phải bước vàng. Từng bước một đến đây đi, ngược lại nóng này cũng không phải chúng ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng đầu góc nhóm vẫn lo lắng Chu Mặc lúc nào mức độ nghiện lại nổi lên, đừng ngày nào đột nhiên nhịn không nổi đi đem hoàng tử nghị sọ não nảy ra tới sẽ không tốt. Đầu góc ca móc móc trên người khe ránh, nói cũng đúng, đã như vậy, vẫn là thương lượng một chút làm như thế nào trang trí a. Bác sĩ nào có chút bất đắc dĩ cất ánh mắt, mặc dù nhìn trước mắt đi lên lắp ráp biên độ cũng không lớn, nhưng vấn đề là phòng này cũng không nhỏ a, nếu như chúng ta tự mình tới lắp ráp mà nói, chỉ sợ không có thời gian mấy tháng căn bản trang không hết, nhưng nếu là từ bên ngoài tìm người tới lắp đặt thiết bị, đoán chừng đến lúc đó cũng có thể làm cho công trình náo kiểm. Cha đi ra 2 cân camera cùng máy nghe trộm. Đầu óc ca đã đem mấy tháng gần đây trí thông minh hạn mức dùng hết rồi, lười biếng ở bên cạnh đánh ánh mắt, lớn như thế biệt thự, chỉ dựa vào chúng ta trang trí đoán chừng rất không có khả năng, nếu như chỉ là mới được, tùy tiện giả bộ một chút cũng không có gì vấn đề, nếu đều mua lại, làm sao đều phải hào hào trang trí một chút. Ở bên cạnh vui chơi thật lâu óc chó, đột nhiên một cái thoáng hiện đi tới trên mặt bàn, ta có một cái ý tưởng. Óc chó con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Mặc, tìm cha ngươi. Nhìn xem óc chó cái kia cơ trí đức hạnh, Chu Mặc trong lúc nhất thời đều có chút tay ngưỡng ấy, muốn cho lên một quyền, nhưng không thể không nói, óc chó nói có chút đạo lý. Lưu Hiển Long Thánh Long tập đoàn khẳng định có không thiếu lắp ráp kinh nghiệm, hơn nữa dạng này công ty lớn bình thường đều có chính mình tin được hợp tác xí nghiệp, bằng không thì chỉ sợ sớm đã bị đối thủ cạnh tranh thẩm thấu thành cái sàng. Thế nhưng là Chu Mặc lông mày lại xoắn xuýt đến một khối, nhưng ta thực sự không muốn cho Lưu Hiển Long gọi điện thoại, chỉ sợ gọi cho hắn, hắn lại muốn bỏ tiền giúp ta đem sự tình đều làm. Chu Mặc đối với Lưu Hiển Long cái tiện nghi này lao cha rất xoắn xuýt, nếu như không phải đặc biệt cần thiết tình huống hạ Chu Mặc thật sự không muốn chiếm Lưu Hiển Long tiện nghi. Óc chó ở bên cạnh liếc mắt, cho cái kia tiểu thư ký gọi điện thoại không được sao? Ta luôn cảm thấy cái kia tiểu thư ký làm việc so cha ngươi đáng tin cậy nhiều. Chu Mặc điểm gật đầu, rốt cục vẫn là nhịn không được cho óc chó đi lên một quyền, lần sau đánh ánh mắt thời điểm không cần hèn như vậy hề hề. Nói xong Chu Mặc lấy điện thoại cầm tay ra đi tới bên cửa sổ cho Tiểu Đặng đánh qua. Tiểu Đặng à, ta bên này có cái sự tình muốn cùng ngươi trưng cầu ý kiến một chút, ngươi biết không biết tin được lại tiện nghi công ty lắp đặt thiết bị chương 95, cửa sổ kín đáo là sợ người đi ra ngoài a. Chương 95, cửa sổ kín đáo là sợ người đi ra ngoài a. Thánh Long tập đoàn bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. "Lão bản, chúng ta bây giờ đã sơ bộ hoàn thành đối với khoa Bắc công ty chỉnh thể thu mua, bây giờ các phương diện nghiệp vụ cũng tại trong đối tiếp. Đáng giá cao hơn chính là chúng ta lấy giá thị trường 50 giá cả bắt lại khoa Bắc công ty, cái này một cử động để cho Thánh Long tập đoàn giá cổ phiếu tăng 5. Thị trường phương diện phản ứng tốt đẹp, nhưng càng quan trọng chính là chúng ta cơ hồ không có giá cao bắt lại khoa Bắc công ty các hạng độc quyền, cái này vì tập đoàn tiếp xuống sắp đặt có tác dụng cực kỳ trọng yếu." Tiểu Đặng chạm trước bàn làm việc cầm văn kiện giáp công thức hóa tuyên đọc gần đây số liệu. Lưu Hiển Long tựa ở trên ghế làm việc nhắm hai mắt, mặc dù nhìn không ra có cái gì biểu lộ, nhưng mà trong lòng lại có một chút khó chịu. Cái tiểu Đặng này là chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác trong lời nói của hắn lời nói bên ngoài thật giống như đều tại nói, đây hết thảy cũng là Chu Mặc thiếu gia công lao. Lưu Hiển Long hít sâu một hơi, hút một hơi xì gà, tiếp tục. Tiểu Đặng luống cuống tay chân lật ra thứ nhì trang tiếp tục nói, kế tiếp là liên quan tới đệ tam bến cảng hỏa hoạn báo cáo. Đệ tam cảng khẩu hỏa hoạn phát sinh rất đột nhiên, nhưng ngoại giới nhất trí cho rằng chúng ta trong thời gian rất ngắn đem hỏa thế khống chế ở một cái cực nhỏ khu vực bên trong, để cho tất cả khách hàng thấy được chúng ta năng lực xử lý vấn đề. Bởi vì cùng một thời gian ở nước ngoài một cái bến cảng, một hồi hỏa hoạn thiêu hủy một nửa thương cố, cái này ngược lại khiến cho nghiệp vụ của chúng ta lượng lấy được rõ rệt tăng thêm. Lưu Hiển Long lông mày nhảy lên. Tiếp đó lại nghe Tiểu Đặng nói, cuối cùng chính là về chúng ta cùng Hàn Thố lao bản hợp tác cũng tại đang tiến hành, nếu như thuận lợi quý độ kế tiếp Thánh Long tập đoàn nghiệp vụ lại sẽ có được cực lớn tăng trưởng. Túi Côn đoàn bên này cho ra đề nghị là tốt nhất thừa dịp bây giờ trở về mua một bộ phận cổ phần, đợi đến quý độ kế tiếp cổ phiếu đạt đến cao vị sau lại tiến hành bán tháo. Lưu Hiển Long là càng nghe càng cảm thấy huyết áp tăng vọt, đây quả thật là một chữ không đề cập tới, nhưng câu câu không rời a. Tiểu Đặng lời còn chưa nói hết, ngay sau đó điện thoại di động của hắn liền bỗng nhiên chấn động lên. Vốn là Tiểu Đặng là không nên quản điện thoại di động, thế nhưng là hắn cảm thụ một chút điện thoại di động này đặc biệt chấn động tần suất, hắn liền lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đem văn kiện bỏ vào Lưu Hiển Long trên bàn, lao bản ta đi đón điện thoại. Nói xong cũng không nhìn Lưu Hiển Long sắc mặt liền lập tức chạy tới bên cạnh văn phòng nghe điện thoại đi. Lưu Hiển Long bất mãn mở mắt ra, bất quá rất nhanh hắn cũng phản ứng lại Tiểu Đặng là đón người nào điện thoại đi, cuối cùng ánh mắt mềm nhũn ra, nhưng trên mặt lại viết đầy bất đắc dĩ cùng ghen tị chua xót. Tiểu tử thúi này, liền hô một tiếng lao cha cũng không nguyện ý hô, bây giờ chỉnh ta thư ký đều nhanh biến thành hắn bí thư, cũng không biết là ai cho hắn nuông chiều ma bệnh. Không biết đem điện thoại gọi cho ta, bất quá Lưu Hiển Long bây giờ có tính khí cũng không phát ra được, ai bảo Tiểu Đặng nói cũng là sự thật đâu. Mỗi lần Lưu Hiển Long muốn giúp Chu Mặc đều muốn bị ghét bỏ. Kết quả Chu Mặc quay đầu tùy tiện làm chút cái gì, liền để Thánh Long tập đoàn cổ phiếu lên nhanh. Việc này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Suy nghĩ một chút việc này, Lưu Hiển Long cũng có chút lòng chua xót. Vô dụng lao cha chắc chắn rồi. Ngay tại Lưu Hiển Long một người đau lòng nhất góc thời điểm Tiểu Đặng cuối cùng về tới trong văn phòng, hắn rất cung kính hướng về phía Lưu Hiển Long nói: "Lão bản, thiếu gia hỏi ta chúng ta có làm hay không lắp ráp nghiệp vụ, hắn bên kia mua một tòa biệt thự cần một chút người tin cẩn hỗ trợ trang trí một chút. Tốt nhất có thể tay chân lanh lẹ một chút, giá cả phù hợp một chút." Chân trước còn tại trong lòng chửi bậy con trai nhà mình Lưu Hiển Long, chân sau liền nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, tin được, còn phải muốn tốc độ nhanh giá cả thấp. Trong tay của ta có bao nhiêu địa sản? Muốn cái gì biệt thự không có? Vì sao phải tốn tiền đi mua một đống nát vụn xi măng đâu? Lưu Hiển Long nhìn xem Tiểu Đặng hỏi, ngươi có đề nghị gì? Tiểu Đặng thời gian dài như vậy, cũng sớm đã học xong như thế nào cùng này đối khó chịu phụ tử ở chung, hắn hơi nghĩ, dứt khoát nói thẳng, lão bản, đề nghị của ta là không bằng đem trước đó chúng ta một chút hợp tác công ty mua lại à? Sau này tập đoàn chắc chắn còn có thể khuyết trương, khó tránh khỏi sẽ có một chút chuyên nghiệp trang trí nghiệp vụ, dạng này cho thiếu gia trang trí tất cả đều là chính mình người có thể yên tâm một chút. Tiểu Đặng đề nghị này hoàn mỹ phù hợp Lưu Hiển Long tinh khí, mà Lưu Hiển Long cũng cảm thấy làm như vậy tương đối đáng tin cậy, hắn biết rõ Chu Mặc đối mặt cũng là thứ gì dạng bị nhân, tùy tiện để cho người ta tới lắp đặt thiết bị Lưu Hiển Long còn không tin mặc cho đâu. Lưu Thiên Hữu biệt thự chính là một cái ví dụ rất tốt. Hơi suy tư một chút, Lưu Hiển Long gật đầu một cái, vậy ngươi liền đi chọn lựa mấy nhà thu mua xuống đây đi, cho Chu Mặc lắp ráp thời điểm không cần cân nhắc giá cả. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải lấy an toàn của hắn làm chủ. Chuyện này nếu như ta ra mặt đoán chừng hắn sẽ không mua chướng, liền từ ngươi tự mình đến đối tiếp tốt. Tiểu Đặng vội vàng gật đầu một cái, tốt lão bản. Chu Mặc sự tình cũng cho Lưu Hiển Long một lời nhắc nhở, không chỉ là Chu Mặc nhà cần tăng cường bảo an, Lưu Hiển Long ra bên trong cũng nhất thiết phải lại đề thăng một chút an toàn cấp bậc. Đi qua Tiểu Đặng trong đêm hiệp đàm, rốt cục vẫn là đem ba nhà thường xuyên hợp tác công ty lắp đặt thiết bị cho ra mua. Lưu Hiển Long đưa tiền vẫn luôn 10 phần hào khí, cho nên cái này ba nhà công ty ngược lại cũng không tính toán bạc đãi. Thứ hai thiên trước kia, Tiểu Đặng liền mang theo mắt quần thâm đi tới Chu Mặc nhà mới, vốn là trên đường Tiểu Đặng nhiều lần đều suýt chút nữa thì ngủ thiết đi, nhưng làm Tiểu Đặng đi tới rừng cây nhỏ thời điểm trực tiếp giật mình cho tỉnh. Khá lắm, địa phương quỷ quái này cũng quá âm phủ a. Này làm sao như vậy giống nước ngoài loại kia hồi hương đường nhỏ thông hướng nhà ma. Bất quá Tiểu Đặng mời tới ba vị nhà thiết kế lại rất sâu gật đầu một cái, không tệ, nơi này giấu ở trong rừng rậm, ngược lại là có thể tại trong rừng cây làm một chút văn chương. Có đạo lý, trên tảng cây lắp đặt một chút ẩn tàng giám sát rất khó bị phát hiện. Rất nhanh xe con liền mở đến Chu Mặc gia đại môn, bởi vì cảm giác mới mẹ nguyên nhân, hôm qua Chu Mặc cùng đầu góc nhóm liền tại đây cái trong phòng thích hợp một đêm, sáng sớm tỉnh lại liền nhận được Tiểu Đặng điện thoại, Chu Mặc sáng sớm còn tại cảm thán Tiểu Đặng hiệu suất làm việc. Chu Mặc mở cửa, một mặt vui vẻ nhìn xem Tiểu Đặng, tới sớm như vậy, ta còn tưởng rằng phải qua hai ngày đâu. Tiểu Đặng cũng cười cùng Chu Mặc nắm tay, đúng lúc gần nhất Thánh Long tập đoàn có một chút lắp ráp nghiệp vụ vừa mới kết thúc công việc, ta dứt khoát liền tiện đường đem bọn hắn mang tới hỗ trợ xem. Ba cái nhà thiết kế cùng nhau ở phía sau mắt trợn trắng, người này thực sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng thế nhưng ai bảo vị này Đặng bí thư đã trở thành bọn hắn ba nhà lão bản của công ty đâu? Tiểu Đặng giống như là đột nhiên nhớ tới một dạng gì, vội vàng trở về trong xe lấy ra một bình mang theo giọt nước Coca lạnh, muốn uống Coca lạnh sao? Chu Mặc xem mới vừa vặn nối lên Thái Dương chật chật lưỡi, vừa sáng sớm uống cái này không tốt lắm đâu. Tiểu Đặng trắng lắm một dạng đi tới Chu Mặc trước mặt run lên lông mày, mới khẩu vị, hồ tiêu bị nhi. T. Chu Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia phải nếm thử. Tiểu Đặng cười rất đắc ý, tiếp đó chỉ vào sau lưng ba cái nhà thiết kế hướng về phía Chu Mặc nói, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề cập với bọn họ, ba vị này chính là ta tìm đến phù hợp ngươi yêu cầu nhà thiết kế. Chu Mặc mở ra hồ tiêu vị có cả có lặn nếm thử một miếng, lập tức nhíu mày, là lạ, nhưng vẫn rất dễ uống. Ta bên này vừa vận chỉnh lý ra bản vẽ, các ngươi nhìn một chút. Ta bên này yêu cầu không cao, chỉnh thể cũng chỉ là cần một lần nữa làm một chút phòng ẩm, sau đó đem mặt tường cùng sàn nhà xử lý là được. Duy nhất cần lớn chỉnh đốn và cải cách cũng chỉ có phòng bếp cùng một gian phòng ngủ chính, những thứ khác liền như thế nào thuận tiện làm sao tới, chỉ cần giá cả tốc độ thấp độ nhanh ta đều có thể tiếp nhận. Tiểu Đặng ở một bên vội vàng nói, giá cả ngươi có thể yên tâm, bên này Thánh Long tập đoàn vừa vặn dư thừa một chút cao cấp trang trí tài liệu, đặt ở trong kho hàng cũng là lãng phí, chỉ có thể tiện nghi bọn hắn. Bất quá Chu tiên sinh, ngươi cái này bản vẽ thật sự đáng tin không? Chu Mặc uống một ngụm có cạ có lạ, yên tâm đi, bản vẽ thiết kế người tương đương đáng tin. Nói đùa, đây chính là công trình não hoa một buổi tối thời gian ngâm mình ở đường gỡ lũ cô trong chậu ngạnh xinh xinh buổi ra ngoài. Đừng nhìn bản thiết kế rất đơn giản, nhưng mà đây đều là vì phù hợp mỗi cái đầu góc nhu cầu mà thiết kế. Bên cạnh ba cái nhà thiết kế nhìn xem Chu Mặc lấy tới bản vẽ suy nghĩ một chút, trong đó một cái có chút nương nương khang nhà thiết kế lại nhìn một chút tường ngoài nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngoại vi có thể dựa theo ca đặc phong cách một lần nữa thiết kế một chút, dạng này sửa đổi biên độ không lớn, còn có thể để cho trong đình viện những thứ này dây leo nổi bật phong cách. Một cái khác mang theo nón bảo hộ nhà thiết kế sờ lên cằm nói, trang trí độ khó ngược lại không lớn, phía trên tường rào có thể bố trí một chút lưới điện, pha lê cũng có thể đổi thành chống đạn, bất quá như vậy, mạng lưới tuyến đường cần một lần nữa làm một chút. Bên cạnh nhà thiết kế đó gật đầu một cái, dựa theo cái này bản vẽ tới không có gì vấn đề quá lớn, nội bộ trang trí cần động không quá lớn, thi công độ khó sẽ tiểu không thiếu. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Chu Mặc thở phào nhẹ nhõm hỏi, như vậy dựa theo cái này bản vẽ đại khái bao lâu có thể hoàn thành? Ba cái nhà thiết kế tính toán một chút, dựa theo thói quen nghề nghiệp cái kia nương nương khang đưa ra một cái bàn tay lung lay. Năm chu, nửa tháng thời gian đối với bọn hắn tới nói rất dư dả, đã không lộ ra rất đuổi, hơn nữa thời gian này cũng sẽ không lộ ra dài đằng đẵng. Nhưng mà Chu Mặc lại nhíu mày, năm thiên sao? Ngược lại là cũng được, ba cái nhà thiết kế lập tức con mắt đều trừng ra ngoài. Nam Thiên, mở trò đùa quốc tế gì? Nam Thiên không phải làm không được, là cái này phải tốn bao nhiêu người công việc ngươi biết không? Ba cái nhà thiết kế vừa định muốn kháng nghị, kết quả bên cạnh Tiểu Đặng lại trở về ba người lạnh lùng một mắt, sau đó khuôn mặt trở nên cực nhanh, hướng về phía Chu Mặc cười nói, năm ngày thời gian ít nhiều có chút đuổi đến, dù sao còn có nhiều như vậy an toàn công trình muốn làm. Chu Mặc cau mày, ta cũng không cần gì an toàn công trình. Liền Chu Mặc ra lý giá trị vũ lực, nguyên sơ chân lý người tới chỉ là tiễn đưa cho Chu Mặc đầu góc mà thôi, tùy ý chọn một cái ngoại trừ chết đầu góc bên ngoài đầu góc ở nhà giữ nhà, đều có thể cam đoan cái này một số người có đến mà không có về. Chớ đừng nhắc tới, trong nhà còn có một cặp thiên nga đen đâu. Tiểu Đặng lại giống như là đã sớm hiểu rõ Chu Mặc ý vị thâm trường nói, có lúc an toàn phòng hộ không phải sợ người chạy vào, mà là sợ người đi ra ngoài a. T. Có đạo lý a. Chu Mặc bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ Tiểu Đặng bà bay, ngươi là có sinh hoạt. Tiểu Đặng khẽ miệng giật một cái này có thể là thường ngày sao? Chương 96, có lúc Chu Mặc thật sự thật giống một nhân vật phản diện. Chương 96, có lúc Chu Mặc thật sự thật giống một nhân vật phản diện. Tiểu Đặng chỉ là nghiệp vụ không thuần thục, cũng không phải đốc. Từ hai cha con này chú ý cẩn thận thái độ liền có thể nhìn ra, bọn hắn chắc chắn là đắc tội một ít rất hung tàn ác ôn. Tiểu Đặng có thể thề, hắn nói những lời kia chẳng qua là vì hoàn thành lão bản chỉ tiêu, để cho thiếu gia có thể an an tâm tâm đem an toàn công trình đón nhận lại nói. Nhưng kết quả nghe xong thiếu gia ngữ khí, Tiểu Đặng đã cảm thấy sự tình giống như so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bất quá vô luận nói như thế nào, chung quy là để cho thiếu gia đón nhận cái này phương án sửa sang. Đương nhiên chỉ dùng 5 ngày thời gian dùng để sửa sang, thật sự là có chút quá là khó, cho nên cái này năm thiên chỉ là dùng để sửa sang trong phòng, phía sau tường ngoài cùng hoa viên cùng với bên ngoài rừng cây nhỏ giám sát cùng bảo an có thể hậu kỳ chậm rãi làm. Kết quả là, kế tiếp thời gian bên trong, Chu Mặc liền nhàn nhã mang lên công trình não làm giám sát. Nói đến đây là Chu Mặc từ khi tới thế giới này về sau ít có thanh nhàn, mấy ngày nay thời gian Chu Mặc mỗi ngày rèn luyện một chút cơ thể làm một chút mắt vật lý trị liệu, đợi đến lúc chiều liền đến công trường nhìn xem trên trăm người khí thế ngất trời thi công, thoải mái không diễn tả được thoải mái. Bất quá Chu Mặc bên này thì ý, có người lại bắt đầu gấp. Chu Mặc, ngươi mấy ngày nay làm gì chứ? Như thế nào cũng không thấy ngươi điều tra bản án. Hoàng Lương điện thoại đánh tới chính là bán trách, thật giống như Chu Mặc là cái gì đàn ông phụ lòng. Ngồi ở xe gắn máy đeo trong túi uống vào có cả có là nhàn nhã nói, ta chỉ là rất lâu không có nghỉ ngơi, khó nghỉ được một đoạn thời gian đi. Huống hồ đoạn thời gian gần nhất cũng không có trời mưa, đoán chừng cũng điều tra không ra cái gì tin tức hữu dụng nha. Hoàng Lương còn nghĩ nói chút gì, kết quả Chu Mặc lại tiếp tục nói, càng quan trọng chính là ta mua một bộ phòng ở, bây giờ đang bận trang trí đâu, nào có cái gì thời gian quản bản án á, chỗ ta ở như vậy hỗn loạn, nếu là bởi vì điều tra bản án dẫn đến ta hàng xóm bị thương tổn làm sao bây giờ? Cái này thật đúng là không phải Chu Mặc nói bậy, lần trước đêm mưa đổ tể tập kích còn rõ ràng trong mắt, Chu Mặc bây giờ chọn lựa dọn nhà trang trí cũng hợp tình hợp lý. Trong điện thoại Hoàng Lương có chút cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không có cái gì manh mối có thể gọi điện thoại cho ta à, ta bên này vẫn có thể cho ngươi cung cấp một chút điều tra phương hướng, ngươi không phải là muốn bỏ gánh không làm à? Chu Mặc cười ha hả uống xong một miếng cuối cùng có cả có lạ, cũng không đến nỗi không tra xét, nhưng mà ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chẳng lẽ có sai sao? Đừng nói ngươi không có phát hiện vụ án này dính dấp càng ngày càng sâu, ta hoài nghi tiếp tục điều tra đi chỉ có thể trở thành người khác phá hôi. Chu Mặc nói xong điện thoại đầu kia liền xa vào đến trong trầm mặc, lời nói này đi ra thì tương đương với ngả bài, rõ ràng lấy trước mắt vụ án này dính dấp đến một chút quan viên đã vượt xa khỏi một cái quân dự bị thám tử phạm vi có thể chịu đựng được. Hoàng Lương là người thông minh, tự nhiên có thể nghe ra Chu Mặc đã đoán được mình bị người xem như con chốt thí sự tình. Cái đề tài này chắc chắn không thể tiếp tục nữa, thế là Hoàng Lương liền đội vàng đổi chủ để nói, ta bên này ngược lại là tra được một chút đầu mối mới, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Nếu như ngươi không muốn đã điều tra cũng không quan hệ, coi như là giúp ta phân tích một chút như thế nào. Tựa ở trong vượt đấu Chu Mặc ý vị thâm trường cười cười, vậy thì nói nghe một chút ta. Hoàng Lương hắng giọng một cái sau đó nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ rõ phía trước cái kia Dương Nhị nói tới đêm mưa đổ tể bản án sao? Lúc đó nàng nhắc tới hai cái tên, chết mất cái kia công chức gọi là Tiền Minh Đạo, mà bạn gái của hắn gọi là Từ Nghệ Thu. Chương 79, thế nhưng là ta đang điều tra hai người kia thời điểm lại phát hiện quỷ dị chỗ, liên quan tới hai người kia tin tức ta hoàn toàn tra không được, giống như là bị người tận lực xóa đi. Nghe được hai cái danh tự này, Chu Mặc híp mắt lại. Điểm ấy Chu Mặc kỳ thực đã sớm phát hiện, chỉ có điều bởi vì không có đầu mối khác, Chu Mặc cũng lười động não đi nghĩ lại. Một bên là Tiền Minh Đạo cùng Từ Nghệ Thu, một bên khác là Mã Duyệt cùng Tống Giao. Chương 85. Chu Mặc nghĩ nghĩ hỏi, giá cá Tiền Minh Đạo còn có Từ Nghệ Thu có thể xác định là chân thực tồn tại sao? Hoàng Lương bên kia hơi sững sờ, có chút tin tức có thể bằng chứng, không phải thân phận giả, hơn nữa chẳng qua là 10 năm mà thôi, chỉ cần muốn tìm, còn có thể tìm được bọn hắn sinh hoạt qua dấu vết. Thế nào? Ngươi có phải hay không phát hiện tin tức gì khác? Chu Mặc cười hai tiếng, cũng không có, chẳng qua là cảm thấy cái này sự kiện bắt đầu có ý tứ dậy rồi. Hoàng Lương bên kia thử dò xét hỏi, vậy là ngươi không phải có thể mau chóng bắt đầu đã điều tra? Nhưng mà Chu Mặc lại duỗi lưng một cái, không nóng nảy, đợi thêm hai ngày ta phòng ở lắp ráp không sai biệt lắm rồi nói sau. Hoàng Lương bên này cũng cầm Chu Mặc không có biện pháp gì, chỉ có thể dặn dò, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá tiêu cực biếng nhác, Loan Quân Vũ người kia cũng không như thế nào dễ lừa gạt, ngươi từ chỗ của hắn tiếp bản án cũng không thể buông tay bất kể. Chu Mặc sao cũng được nói, cùng lắm thì liền để hắn rút lui ta giấy chứng nhận thôi, ta cũng không có hứng thú, vì như thế một cái nho nhỏ bản án liền đem mạng của mình cùng tương lai đều góp đi vào. Ngươi Hoàng Lương còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng là Chu Mặc lại trực tiếp cúp điện thoại. Đầu góc ca trốn ở vượt đấu chỗ sâu hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, hắn không nói ta cũng quên còn có hai người như vậy, bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Chu Mặc cũng rất bình tĩnh, cái này nằm trong dự liệu. Lúc đó khi nhìn đến Bạch Nham lưu lại tờ giấy ta cũng cảm giác có chút vấn đề, bất quá bởi vì không có khác manh mối, cho nên ta liền không có quá nhiều cân nhắc. Thế nhưng là tại trải qua lần này biệt thự sự kiện sau, ta tận mắt thấy Tống Giao kéo xuống ra mặt, hơn nữa lúc ấy nàng nói câu nói kia lúc ngữ khí cùng ta trong ấn tượng Hạ An Cơ hổ giống nhau như lúc. Vốn là ta cho là Từ Nghệ Thu cái tên này chẳng qua là Trương Phương vì che giấu hai mắt người bịa đặt đi ra ngoài, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ hoàn toàn không phải chuyện như thế, vụ án này nội tình so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Đầu óc ca chỉ cảm thấy trên người mình hơi có chút nóng lên, bực bội cơ cơ ánh mắt, thay cái chủ đề, cho nên ngươi bây giờ còn dự định điều tra đêm mưa đổ tể bản án sao? Nếu là thật để bọn hắn treo giấy phép có thể gặp phiền toái. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà Hoàng Lương câu nói kia ý tứ chính là tại nói Đặc An Khoa lúc nào cũng có thể sẽ tạo áp lực cho Chu Mặc. Chu Mặc cái này quân dự bị thám tử tại trước mặt Đặc An Khoa quái vật khổng lồ này cái gì cũng không tính, năng lực tại trước mặt quyền hạn không đáng một đồng. Ngay cả công trình não cũng từ bên cạnh trong dương đưa ra con mắt, cục diện bây giờ có chút không ổn à, ngươi hai ngày này tiêu cực biếng nhác đã khiến cho hai bên bất mãn, đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ làm khó dễ ngươi. Chu Mặc đem trống giống lon coca tạo thành một đoàn, nhưng mà trên mặt lại nói không ra nhẹ nhõm, điều tra là nhất định sẽ điều tra, nhưng các ngươi cũng không cần bi quan như thế, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch, huống chi Hoàng Lương phản ứng đã nói rõ rất nhiều chuyện. Chúng ta bây giờ có thể xác định, quả thật có hai cái thế lực đang lợi dụng chúng ta lẫn nhau đấu tranh đúng không? Nếu như đem thế cục xem như là tổng thể, hai phe bọn họ cũng là kỳ thủ, vậy chúng ta coi như làm là một cái trung lập quân cờ. Bây giờ đã có một phe nhịn không được, trước tiên đối với chúng ta tiến hành tạo áp lực, bây giờ thì nhìn một bên khác muốn làm sao biểu diễn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Trương Phương đến cùng có thể nhiều bước vàng. Nghe Chu Mặc nói như vậy, đầu óc ca giống như trở lại mùi vị tới, cho nên ngươi nhiều ngày như vậy ngã ngửa cũng là đang thử thăm dò bọn hắn. Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu một cái, đúng a, ngươi không có nhìn ra sao? Chúng ta cũng không thể một mực làm quân cờ a. Nếu như chúng ta muốn tại trong vụ án này nắm giữ quyền nói chuyện, vậy thì phải chọn quả hồng mềm bóp, ai trước tiên gấp gáp người đó là quả hồng mềm. Cho nên bây giờ thế cục chính là, Hoàng Lương tình cảnh của bọn hắn cũng không khá lắm. Bác sĩ não cũng từ cái dương một bên khác rôi ra con mắt, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn à, vạn nhất cái kia Loan Quân Vũ thật sự đem ngươi giấy phép cất, biến thành người khác đến điều tra vụ án này làm sao bây giờ? Chu Mặc làm một cái tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế, đem trong tay lon nước vứt xuống những kiến trúc kia trong rác rưởi. Hắn cười hắc hắc, phía trước ta còn lo lắng vấn đề này, bất quá có hôm nay cú điện thoại này, sau đó ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ mở cho ta ra ưu đãi điều kiện. Loan Quân Vũ coi như muốn thay người, đoán chừng Trương Phương bên kia cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ, quyền chủ động tại trong tay chúng ta. Vượt đấu bên trong đầu óc ca, còn có trong dương hai cái đầu óc đều cảm thấy nhiệt độ trên người có chút cao. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Loan Quân Vũ xem như đặc an khoa người đương nhiên có thể thay người, thế nhưng là Trương Phương thuộc về dấu ở Hợp Nguyên thị trong cao tầng, muốn động thủ chân còn không phải chuyện dễ dàng. Nói trắng ra là đối với phía trên những người kia, bọn hắn căn bản vốn không quan tâm nguyên sơ chân lý, đối với bọn hắn tới nói cái này chẳng qua là thuộc về bọn hắn tầng thứ này đấu tranh. Đang nói Chu Mặc điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn kỹ lại là Loan Quân Vũ đã gọi điện thoại tới. Chu Mặc cười ha hả ngồi thẳng người trực tiếp mở ra khuyết đại âm thanh khóa. "Ngài khỏe, Loan đội trưởng. Gọi điện thoại cho ta là có dặn dò gì sao?" Loan Quân Vũ không vui âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, "Ngươi dự định nghỉ ngơi tới khi nào? Ngươi cũng đừng quên ngươi là tại ta chỗ này nhận bản án, ta tùy thời đều có thể rút lui ngươi thám tử giấy chứng nhận." So với Hoàng Lương ám chỉ, Loan Quân Vũ uy hiếp liền trực tiếp rất nhiều. Thế nhưng là Chu Mặc bây giờ lại không để mình bị đẩy vòng vòng, ý vị thâm trường tựa ở trong cuộc đấu, "Loan đội trưởng, có thể hay không đừng lại bán quan tử, ngươi không thích hợp đi vào mẹo, tất cả mọi người là người thông minh, không bằng trực tiếp một chút như thế nào?" Bây giờ trở thành đối với trong phòng làm việc Loan Quân Vũ sắc mặt tái xanh, bên cạnh Trần Tú cong lên khóe miệng đều nhanh điều không được khói. Trần Tú nhỏ giọng ở bên cạnh bổ lấy đao, đem người khác làm bia đỡ đạn, thật sự cho rằng ai cũng là kẻ ngu sao? Không có chỗ tốt sự tình ai sẽ chạy tới mất mạng a? Loan Quân Vũ cắn răng trừng mắt liếc Trần Tú, tiếp đó hỏi, "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Trong điện thoại Chu Mặc cười ha hả nói, "Quân dự bị ba chữ này có chút quá chói mắt. Cho ta bỏ đi a." Chương 97, nhà của ta ở chỗ này, chương 97, nhà của ta ở chỗ này nói thật, Chu Mặc yêu cầu này kỳ thực không quá đáng một chút nào, cũng không tính được là công phu sư tử ngoạm. So với Chu Mặc muốn tham dự vụ án này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà có một chút lại đem đặc an khoa cho làm khó. "Ngươi nói ngươi bây giờ liền muốn cầm tới chính thức thám tử giấy phép, ngươi có phải hay không có chút quá phận?" Loan Quân Vũ nắm điện thoại tay đều siết chặt, giống như tùy thời đều có thể đem điện thoại trôi nắm cho bóp nát. Chu Mặc bên kia lại ngồi ở trong thùng xe thảnh thơi tự tại, "Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi cần ta, chỉ có ta mới có thể dựa theo các ngươi dự đoán phương thức đem cái này bản án kết thúc đi. Ta đã ở phía trước thể hiện ra giá trị của ta, hiện tại các ngươi cũng nên lấy ra thành ý a." Quân dự bị thám tử cái thân phận này thật sự là quá không dễ dàng, các ngươi ai cũng có thể cầm cái thân phận này tới uy hiếp ta, ta vẫn cảm thấy trở thành chính thức thám tử càng tốt hơn một chút. Trở thành chính thức thám tử sau đó, Chu Mặc liền nắm giữ tự chủ điều tra quyền, hoàn toàn không cần đi qua thành vệ đội cho phép, có thể tự mình tại thám tử chuyên trúc trên web sẽ chọn lựa vụ án tiến hành điều tra. Một khi trở thành chính thức thám tử, thành vệ đội muốn chỉ điểm Chu Mặc trên cơ bản là chuyện không thể nào, chỉ có thể thuê. Quan trọng nhất là trở thành chính thức thám tử sau đó, cũng không có biện pháp dùng thám tử bằng sự tình nắm Chu Mặc. Từng chữ từ Loan Quân Vũ trong hàm răng chui ra, "Ngươi nha là diễn đều không diễn đúng không? Cũng bắt đầu uy hiếp đặc căn khoa, ngươi cảm thấy ta có thể đáp ứng ngươi?" Chu Mặc sao cũng được cười cười, "Có đáp ứng hay không là chuyện của các ngươi, cùng lắm thì ta không khi này cái thám tử là được rồi, ngược lại bây giờ biệt thự cũng có, làm dân chúng bình thường cũng không tệ." "Ngươi..." Mẹ Chu Mặc đều có thể nghe được Loan Quân Vũ răng tiếng ma sát, làm qua chỉ chốc lát sau, liền nghe Loan Quân Vũ nói, "Dám uy hiếp ta thám tử ngươi vẫn là thứ nhất cái. Ngày mai đến thành vệ đội tới bắt giấy chứng nhận." Nói xong Loan Quân Vũ liền cúp điện thoại, hắn làm một khắc cũng không muốn được nghe lại Chu Mặc thanh âm. Nghe được điếu một tiếng, Chu Mặc cười ha hả thu hồi di động, trở thành cúp điện thoại, mấy cái đầu góc vừa định nói chút gì, kết quả là nhìn thấy mang theo nón bảo hộ Tiểu Đặng bước nhanh tới, đầu góc nhóm nhanh chóng chui trở về chỗ nút. Tiểu Đặng một mặt xấu hổ đi tới nói, "Chu tiên sinh, biệt thự nội bộ trang trí đã hoàn thành, đồ gia dụng cái gì cũng đã rời khỏi vị trí, sau này chính là tường ngoài còn có bảo an thiết thi công." Hai ngày này Tiểu Đặng áp lực thật sự là quá lớn, Nam Thiên thi công thời gian thật sự là quá chặt, mặc dù cần thi công chỗ cũng không nhiều, thế nhưng là cũng không chịu nổi chỗ lớn a. Từ trên xuống dưới cộng lại đều vượt qua 500m, vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành trang trí, ba nhà thảo luận một chút trong kho hàng còn lại tài liệu, sau khi vắt hết bóc, cứng rắn làm thành kiểu dáng châu Âu phục cổ phong cách. Vượt qua 100 tên công nhân dây chuyền sản xuất làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng chính là Tiểu Đặng lựa chọn cái này ba nhà cũng là thành thuộc công ty lắp đặt thiết bị, bằng không thì cái này 4 ngày thời gian muốn trang trí xong trong gian phòng bộ trên cơ bản là chuyện không thể nào. Phải biết cái này đẩy nhanh tốc độ tiền gắn đều so biệt thự này giá cả cao hơn. Ba cái kia trốn ở sau tường treo lên mắt quần thâm nhà thiết kế đều nhanh muốn hụt máu, 4 ngày này đơn giản không phải là người qua thời gian. Thế này sao lại là đang sửa chữa, này rõ ràng chính là một cái kỳ tích a. Nếu như chỉ là đẩy nhanh tốc độ thì cũng thôi đi, trọng điểm là còn muốn cầu chất lượng, vì cam đoan không có tì vết ba người bọn hắn mỗi ngày chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian có thể chợp mắt. Bất quá quan trọng nhất là lão bản cho tiền đủ nhiều, mấy ngày nay mỗi ngày 3 lần tiền lương, ai làm việc có thể không ra sức. Bất quá này hắn mẹ nó đến tột cùng là cho người nào trang trí a? Chu Mặc có chút ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Đặng, tốc độ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng còn cần một ngày đâu. Tiểu Đặng khổ tâm cười cười, thật sự là xin lỗi, hoa 4 ngày thời gian, cũng chỉ là làm xong trong phòng trang trí, toàn bộ đình viện còn có phía ngoài rừng cây nhỏ đều chưa kịp chỉnh đốn và cải cách đâu. Từ ngoài tài liệu vẫn luôn không có đưa tới, chỉ sợ còn phải chậm trễ một đoạn thời gian. Mặc dù Chu Mặc không hiểu gì trang trí, nhưng cũng biết có thể trong thời gian ngắn như vậy chỉ chứa xây xong, trong phòng đã coi như là rất lợi hại. Chu Mặc nghĩ nghĩ, này cũng không có quan hệ gì, ngược lại ta có thể mau chóng dọn vào nổi là được rồi. Những thứ khác cũng không có gấp gáp như vậy, quay đầu chậm rãi làm cũng là có thể. Đình viện còn có ngoại vi, đối với Chu Mặc tới nói không có trọng yếu như vậy, tối đa cũng chính là cho góc chó một cái có thể luyện múa chỗ, ngược lại đằng sau dựa vào hải, nếu như nhất định để đầu góc cơi thiên nga đen hành động, cùng lắm thì có thể giống như trước đến hải vực chỗ sâu lại nổi lên bay cũng là có thể. Tiểu Đặng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nặn ra một nụ cười, vậy nếu không, ta bây giờ mang ngài đi vào trước xem. Chu Mặc Điểm gật đầu, tốt, nói thật, ta còn không có nghiêm túc nhìn qua đâu. Mặc dù tại giám sát, nhưng trên cơ bản Chu Mặc đều ngồi ở trên xe gắn máy, cụ thể trang trí trở thành bộ dáng gì, hắn thật đúng là không biết. Tiểu Đặng một đường mang theo Chu Mặc đi tới nhà để xe, nguyên bản chất đầy tạp vật cùng khắp nơi đều là rác rưởi nhà để xe, đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Gần tới 80 mét vuông nhà để xe bây giờ sạch sẽ hiện ra sáng trưng. Bên cạnh treo trên vách tường hang hút tấm, phía trên đổ đầy đủ loại công cụ, phía trên còn mang theo minh bài xem xét liền có giá trị không nhỏ. Bên cạnh bày mấy bàn lớn, còn thân thiết phân phối lên một chút thiết bị. Đây là trong dựa theo ngài cho bản thiết kế yêu cầu giúp ngài phối trí, bất quá ngài phía trên lưu lại một chút thiết bị đất chống chúng ta không biết là dùng để làm gì, cho nên liền không có giúp ngài phối trí. Chu Mặc cười khoát tay áo, không có việc gì nơi tay trong vali công trình não, trong đầu ở giữa kẹp khói đều rất xuống cái dương xóa xỉnh. Tờ mờ giờ tính sai. Sớm biết liền thiết bị đều có thể phân phối, ta nên đem cao tinh vi máy tiện loại hình viết lên A. Có cái đồ chơi này gì thương không thể chính mình xoa. Điểm này công cụ chính là một cộng lông A, cái này không hao một chút oan đại đầu, trông cậy vào Chu Mặc một chút kia tiền thưởng lúc nào mới có thể mua được mong muốn máy tiện A. Bên cạnh bác sĩ nào khóc không ra nước mắt, đừng nói nữa lao cà, ta mới là đau lòng nhất cái kia. Chu Mặc chỉ là nhìn xem ở đây xử lý tương đối sạch sẽ, liền hài lòng nói, thật không tệ. Tiểu Đặng lập tức lộ ra nụ cười, tiếp đó chỉ vào phòng ngầm dưới đất phương hướng thử dò xét hỏi, muốn đi tầng hầm xem sao. Bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì để mắt, dù sao yêu cầu của ngài cũng chỉ là muốn sạch sẽ, là một cái vô khuẩn gian phòng mà thôi. Cho nên chúng ta cũng chỉ là làm hai đạo khí mật môn, còn lại chỉ là quét qua mấy lần sơn treo mấy cái tia từ ngoài đèn. Chu Mặc bĩu môi, cái tia chính xác không có gì để mắt, đi xem một chút trong phòng A. Tiểu Đặng mang theo Chu Mặc từ nhà để xe đi vòng qua phòng khách, mặc dù cho bụi cái gì đều chưa kịp quét dọn, nhưng bây giờ đã có thể nhìn ra cái này mười phần xa hoa lại xưa cũ kiểu dáng châu Âu phong cách, vừa dày vừa nặng gỗ lim để cho gian phòng chỉnh thể phong cách trở nên chữ chạc. Lại thêm treo trên vách tường một chút có chút thần bí chủ nghĩa sắc thái tranh sơn dầu, lại cho cả căn phòng nhạc dạo tăng thêm một kia thần bí. Hoa, so bên trong tưởng tượng ta muốn tốt rất nhiều. Chu Mặc trong lòng không nói ra được hài lòng. Tiểu Đặng đắc ý cười cười, ngài ưa thích liền tốt, đây chính là ta trầm tư suy nghĩ đi ra ngoài phòng cách đâu. Phía sau cái kia nương nương khang đều nhanh đem thần kinh thị giác lật ra tới, lén rắm. Cái này điều mau gì cũng đều không hiểu, lấy ra một tờ trong phim ảnh mạ phỉ ạ văn phòng tăng thêm giáo đường phong cách ảnh chụp, cực tốc truy sát bên trong, cái kia nga mạ phỉ ạ lao đại văn phòng, nếu không phải là lao tử cho ngươi sửa lại một đồng lớn. Chu Mặc nhìn xem cái kia trương thật dài bàn ăn hết sức hài lòng, hình chữ nhật bàn ăn có chừng dài hơn 3 mét, đây quả thực rất thích hợp dùng để đi họp. Bàn dài hai bên mang lên chứa đầu góc qua, chính mình hướng về chủ vị ngồi xuống, chỉ là suy nghĩ một chút màn này Chu Mặc đều cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng. Tiểu Đặng lại chỉ vào cách đó không xa phòng bếp nói, cái phòng bếp này là ngài trọng cường điệu phải phối đưa đầy đủ hết, khắp mọi mặt công trình chúng ta đều trang bị tốt nhất, chỉ có điều ta có chút không hiểu rõ, ngài tại sao muốn nhiều như vậy phong cách thống nhất à? Vấn đề này Chu Mặc rất khó trả lời, chỉ có thể nhìn những cái kia màu sắc thống nhất màu đỏ men nổi đun nước mệt lòng gãi đầu một cái, đừng hỏi nữa, cái này là vừa cần. Tiểu Đặng không rõ, cho nên chỉ có thể u mê gật gật đầu. Sau đó Chu Mặc lại cùng Tiểu Đặng nhìn một chút hai lầu phòng ngủ, còn có 3 lầu 1 tầng lầu thư phòng, Chu Mặc đơn giản hài lòng không thể lại hài lòng. Lục tục ngao ngoe đem mặt khắc gian phòng toàn bộ đều xét lại một lần, sau đó Chu Mặc cuối cùng về tới một lầu. Lúc này Tiểu Đặng chợt nhớ tới cái gì, đi tới bên cửa sổ kéo ra một cánh cửa sổ, hướng về phía Chu Mặc nói, ngài nhìn cái này cửa sổ, khung cửa sổ chúng ta toàn bộ đều làm ra cố xử lý, tất cả pha lê cũng là 5 cm dày kiếng chống đạn, đạn bình thường căn bản xạ không thấu. Chu Mặc hài lòng nhíu mày, như vậy nói cách khác muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được đi. Tiểu Đặng khỏe miệng giật một cái ngạnh này hắn thật sự ghét không đến a. Ách, ngài nếu là nói như vậy cũng là chính xác, ngược lại đại môn cũng là 5 cm dày cửa thép, vô luận là muốn đi vào hay là muốn chạy đi, độ khó đều rất lớn. Chu Mặc thở dài nhẹ nhõm, hắn cảm thấy trong dương đầu góc nhóm cái kia có chút sao động cảm xúc, hơi nghĩ nhìn xem 3 cái kia vành mắt đen thui nhà thiết kế nói, như vậy đi, tiếp xuống trang trí cũng không cần khẩn cấp như vậy, các người đi về nghỉ trước thời gian 1 tuần, tiếp đó lại đến trang còn lại bộ phận A. Tiểu Đặng còn đang do dự, dạng này sẽ có hay không có chút không tốt, nhưng 3 cái kia nhà thiết kế lại cảm động đến rơi nước mắt sắp khóc lên, có thật không? Như vậy tốt quá, chúng ta chính xác cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đưa mắt nhìn Tiểu Đặng cùng thợ sửa chữa người mang đi những kiến trúc kia rất rưởi, Chu Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà thả ra tất cả đầu óc. Óc chó một cái thoáng hiện đã xông về trên lầu, tựa hồ muốn cái nhà này hảo tỉ mỉ xem một lần. Công trình não còn có bác sĩ não, mặc dù đau lòng nhức óc rất lâu, nhưng vẫn là không nhịn được riêng phần mình đi trong phòng của bọn nó dạy vào đi. Chết đầu óc hùng hục đi tới phòng bếp, nhìn qua so trước đó lớn 10 lần sân bãi, lớn nhỏ mắt lý mặc dù không có gì cảm xúc, thế nhưng là sáng lấp lánh. Chu Mặc nhìn xem trên bả vai đầu óc ca, ngươi không đi chọn một gian phòng của mình sao? Phòng trống vẫn rất nhiều, muốn hay không đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi cái phòng tập thể thao. Đầu óc ca sao cũng được gõ gõ Chu Mặc xỏ não, nhà của ta ở chỗ này, những thứ khác đều được. Chu Mặc sửng sốt một chút, sau đó cười bớt bớt cái mũi. Hắc. Chương 98, chính thức thám tử Chu Mặc. Chương 98, chính thức thám tử Chu Mặc. Phòng ở đã trang không sai biệt lắm, Chu Mặc liên lạc xong chủ thuê nhà trong đêm dọn nhà. Bất quá Chu Mỗ bản thân cũng không có bao nhiêu đồ vật cần mang, hơn nữa Tiểu Đặng cho Chu Mặc phối trí cũng 10 phần đầy đủ, Chu Mặc chỉ cần đem gần nhất mua những vật kia đem đến nhà mới, lại mua mới giường chiếu cùng đồ rửa mặt, liền thật vui vẻ tại trong nhà mới ngủ một đêm. Một cảm giác này Chu Mặc ngủ được 10 phần an tâm, thứ nhị thiên lúc thức dậy chết đầu góc đã đem cả tòa biệt thự quét dọn sạch sẽ, mảy may nhìn không ra lúc này mới vừa mới lắp ráp bộ dáng. Thậm chí vừa tỉnh dậy, chết đầu góc còn sử dụng cái kia số lượng không nhiều nguyên liệu nấu ăn, vì Chu Mặc làm một trận phong phú bữa sáng. Sau khi ăn uống no đủ, Chu Mặc nhìn trên bàn đầu góc nhóm hỏi, "Hôm nay ai cùng đi với ta thành vệ đội?" Bác sĩ não đội vàng lung lay con mắt, gần nhất đi ra ngoài nhiều lắm, có một nhóm dịch dinh dưỡng lại không phối trí lời nói liền muốn quá hạn, mặc dù trên đầu công cụ không nhiều, nhưng mà có thể miễn cưỡng trước tiên phối một chút thử thử xem. Dịch dinh dưỡng chuyện này đã chậm trễ rất lâu, đến bây giờ đầu góc nhóm đều một mực ngâm đường gỡ lũ cô đâu. Công trình não cũng cầm điếu thuốc chói mắt, hai ngày trước vừa nhờ cậy đầu góc ca mua một nhóm mạch điện, ta phải nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta liên hệ vấn đề, đầu góc cuối cùng cầm một cái điện thoại đánh chữ không phải là một cái sự tình, lại dễ dàng bị giám sát, gặp phải tình huống đặc biệt còn không dễ mang theo. Đã tiêu tan xương óc chó một cái lắc mình đi tới Chu Mặc trước mặt, đã như vậy vậy chỉ có thể ra cùng ngươi đi. Đầu góc ca ghé vào Chu Mặc trên bờ vai, mắt liếc góc chó, coi ta là không khí đúng không? Góc chó hung hăng sợ run cả người, đoạn thời gian trước bị một trận kia bạo truy để cho góc chó ký ức vẫn còn mới mẻ, bất quá góc chó vẫn như cũ cản rỡ. Ánh mắt nó hung ác nhìn chằm chằm đầu góc ca, chờ lấy ta hấp thu qua não bạch kim sau đó tại cùng ngươi phân cao thấp, không đem ngươi truy thành một đầu heo, ta và ngươi họ. Đầu góc ca vui lên, được, ta chờ một ngày này. Chu Mặc cầm lên góc chó nhét vào sọ não bên trong, đem đầu góc ca cất vào vali xách tay liền cưỡi xe gắn máy đi tới thành vệ đội cơ quan. Chu Mặc mới vừa vặn tiến vào thành vệ đội, liền phát hiện không thiếu thành vệ quan hướng về phía Chu Mặc nháy mắt ra hiệu. Ngay tại Chu Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Trương Hoài An từ trên lầu đi xuống ngạc nhiên nhìn xem Chu Mặc, ngươi đã đến. Hắc hắc. Trương Hoài An đi tới bên cạnh Chu Mặc hạ giọng một mặt ý cười nói, có thể nha ngươi, hôm qua lại đem đặc an khoa người cho điều, thế nhưng là giúp chúng ta ra một ngụm hắc khí. Chu Mặc nhíu mày, chuyện này đã truyền ra, nhanh như vậy sao? Trương Hoài An cười hắc hắc dùng tay chỉ phía trên, hôm qua trong văn phòng mắng hai ngươi giờ, nghĩ không biết cũng khó khăn à. Chu Mặc cười lắc đầu, hắn ưa thích mắng liền để hắn mắng đi thôi, bất quá không biết ta giấy chứng nhận hắn chuẩn bị thế nào. Nói đến chỗ này Trương Hoài An nhìn hai bên một chút nhỏ giọng nói, Trần Cục trưởng để cho ta nhắc nhở ngươi một tiếng, hôm nay cũng đừng kích động bọn họ, gần nhất nhiễu loạn hơi nhiều, đại gia áp lực cũng không nhỏ. Chu Mặc nhíu nhíu mày, thế nào? Là lại đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Hoài An thở dài, một đêm xảy ra 6 lên tiềm thức quái vật sự kiện, thành vệ đội tăng thêm đặc an khoa hôm qua trong đêm mới xử lý sạch 3 lên, còn lại mấy cái quả thực không tốt lắm xử lý. Người đi lên liền biết, đoán chừng đều đang chờ ngươi đấy. Trương Hoài An mang theo Chu Mặc một đường đi tới hai lầu văn phòng, vừa mới đẩy cửa ra liền thấy Loan Quân Vũ cái kia trương đen như mực khuôn mặt, vốn nên tại bị điều tra Trần Tú ở bên cạnh cũng ngồi bàn làm việc đang xử lý văn kiện. Nhìn xem Trần Tú cái kia có chút mỏi mệt, nhưng một mặt nhẹ nhõm bộ dáng liền biết bây giờ hẳn là tránh thoát thẩm tra, sợ không cần bao lâu liền sẽ quan phục nguyên chức. Hoàng Lương cũng một mặt mệt mỏi ngồi ở bên cạnh trên ghế salon ngủ gật. Khi nhìn đến Chu Mặc sau khi đi vào, Loan Quân Vũ gương mặt kia lại đen mấy phần, từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái sách nhỏ bỏ trên bàn, tới ngược lại là rất nhanh à, hiện tại nghỉ ngơi đủ chưa? Chu Mặc tiến lên lấy qua giấy chứng nhận, cẩn thận nhìn qua sau đó hỏi ngược lại, đây là hàng thật. Màu đen sách nhỏ sau khi mở ra là một cái màu vàng huy chương cùng với hắn giấy chứng nhận chiếu, màu vàng tấm chắn huy chương trên có khắc kính lút cùng ống điếu, chung quanh còn cần cảnh ô liu cùng đạn xem như tô điểm, không thể không nói cái này huy chương nhìn qua thật sự rất xinh đẹp. Loan Quân Vũ vốn là đã rất cao huyết áp kém chút từ chán trực tiếp phun ra ngoài, ta còn có thể cấp cho người chứng giả. Chu Mặc thấy tốt thì ngưng cười cười, chỉ đùa một chút mà thôi, hà tất như thế coi là thật đâu. Hoàng Lương ở một bên khỏe miệng giật một cái, hắn bị khoa trưởng này bình thường cũng không dám kích thích như vậy Loan Quân Vũ, Chu Mặc ngươi vẫn là cho chút mặt mũi à, bây giờ giấy chứng nhận ngươi cũng đã lấy được, ngươi cũng coi như là một cái thám tử, bao nhiêu cũng nên cho quan phương thành viên một chút mặt mũi. Loan Quân Vũ bây giờ hận không thể trực tiếp đem Chu Mặc xé nát, nhưng bây giờ không thể không đem một thân lửa giận hướng về trong bụng ướt, bây giờ giấy chứng nhận ngươi cũng lấy được, bây giờ nên bắt đầu làm việc à. Chu Mặc tả hữu liếc nhìn trong tay giấy chứng nhận vừa cười vừa nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta vẫn điều tra đêm mưa đổ tệ bản án sao? Loan Quân Vũ mịt mờ liếc qua bên cạnh Hoàng Lương, hít sâu một hơi, đêm mưa đổ tệ chỉ cần có đầu mối mà nói, các ngươi liền tiếp tục điều tra, chẳng qua nếu như không có gì tiến triển, các vụ án các ngươi cũng theo vào một chút. Chu Mặc bén nhảy nhíu mày, các ngươi? Loan Quân Vũ chỉ lấy Chu Mặc sau lưng Hoàng Lương, hai người các ngươi cùng một chỗ xử lý vụ án, một cái là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, một mặt khác là ta không tin được ngươi. Dù sao trên tay ngươi cái giấy chứng nhận này là thông qua đường dây đặc thù chuẩn bị cho ngươi đến, không có đi qua thời gian dài khảo nghiệm, ta rất khó tin tưởng ngươi nắm giữ tự mình xử lý vụ án năng lực. Hoàng Lương cười ha hả hướng về phía Chu Mặc khoát khoát tay, lại muốn cùng một chỗ hợp tác. Chu Mặc tiếp nối thở dài, nói thật ra, hắn vẫn là càng ưa thích cùng mình đầu góc hành động chung. Bất quá Loan Quân Vũ Đô đã đem lời nói làm rõ, vậy đã nói rõ Chu Mặc không có cự tuyệt chỗ trống. Tốt ta, bất quá ta muốn biết gần nhất đều có thứ gì vụ án. Không đợi Loan Quân Vũ lên tiếng, bên cạnh Trần Tú liền chụp vỗ bàn bên trên một sấp văn kiện, ngươi yên tâm, muốn bao nhiêu bản án có bao nhiêu bản án, ngươi nếu là có năng lực đem tất cả vụ án đều bao trọn ta cũng không vấn đề gì. Hôm qua một đêm liền xảy ra 6 lên, lại thêm phía trước một chút còn không có xử lý sạch bản án, bây giờ hợp nguyên thị dòng dã có 13 lên tiềm thức quái vật vụ án không có xử lý. Loan Quân Vũ ở một bên nuốt mi tâm, bây giờ thật không phải là ngươi lúc nghỉ ngơi, toàn bộ hợp nguyên thị cũng đã lộn xộn, Hoàng Lương nơi đó có tất cả vụ án tường tình, hai người các ngươi cộng tác tự động xử trí a. Cụ thể nên như thế nào ban điều tra lý tiềm thức quái vật hai người các ngươi đi thương lượng, chúng ta bên này còn có những thứ khác bản án phải xử lý. Cái này rõ ràng muốn đổi người, Chu Mặc cũng chỉ có thể cùng cười hì hì Hoàng Lương cùng rời đi thành vệ đội. Vừa ra khỏi cửa, Hoàng Lương liền xe chạy quen đường ngồi xuống Chu Mặc xe gắn máy vượt đấu bên trong, sau đó nhìn Chu Mặc hỏi, lần này có thể thật tốt đã điều tra à? Ngươi dự định từ phương diện nào bắt đầu vào tay? Hai người kia thân phận đến bây giờ đều không có hiểu rõ đâu, hoặc chúng ta trước tiên có thể đi điều tra một cái khác bản án các loại manh mối lại nói. Nhưng mà Chu Mặc lại lắc đầu, hai người kia không nóng nảy, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một nơi chúng ta có cần thiết lại đi thật tốt tra một chút. Cầm tiền không làm việc cũng không phải Chu Mặc phong cách, tháng tử giấy chứng nhận vào tay vừa bạn Chu Mặc cần đem trước đây một ít chuyện cho kết thúc. Hoàng Lương hơi sững sờ, sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc, ngươi nói là than đá giếng. Chu Mặc nghiêm túc gật gật đầu, không tệ. Nếu như nói đêm mưa đổ tể tới giết ta là vì quét sạch chứng ngại, như vậy ngươi tại than đá giếng tao ngộ đêm mưa đổ tể, liền nói rõ các ngươi đã tìm đúng chỗ, rất rõ ràng nơi đó cất giấu đồ vật gì. Sang hợp trung tâm nghiên cứu bên trong vết tích cũng đã thanh lý đi, cũng nên đem đặc an khoa ánh mắt hấp dẫn tới, gần nhất hợp nguyên thị xuất hiện nhiều như vậy tiềm thức quái vật đều cùng sang hợp trung tâm nghiên cứu bên trong thiết bị có liên quan, Chu Mặc suy nghĩ cũng nên đem manh mối này đưa đến đặc an khoa trước mặt. Vừa nhắc tới than đá giếng, Hoàng Lương sắc mặt liền không đẹp mắt như vậy, cũng là bởi vì cái địa phương quỷ quái kia mới khiến cho đặc an khoa tổn thất chừng mấy vị tướng tài đắc lực. Ngươi nói đúng, cũng là thời điểm đi xem một chút than đá giếng cất giấu thứ gì, bất quá tại trước khi đi ngươi trước tiên cần phải thăng cấp một chút trang bị. Nhìn xem Hoàng Lương cái kia lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, Chu Mặc có chút mong đợi hỏi, cho nên ta bây giờ là không phải năng hợp pháp cầm thương. Hoàng Lương khẽ thở dài một cái, là có thể, trước tiên đi với ta đem ngươi cất giấu súng ống làm đăng ký, về sau liền có thể đến thành vệ đội giao tiền cổ áo đánh. Hoàng Lương mang theo Chu Mặc đến thành vệ đội kho quân giới bên trong nhận mười mấy phát đoạn pháo đạn, còn có 10 tới phát 7.62 đạn. Khi kho quân giới người nhìn thấy Chu Mặc cái thanh kia đoạn pháo, cả đám đều đem con mắt trợn lên, thật sự có rất ít người chọn hung tàn như vậy súng ống, nhất là thanh thương này, có thể chứa hai loại hình hào đạn dược. Phía trước Chu Mặc một mực không có cơ hội lấy tới 7.62 đạn, bây giờ cuối cùng có thể đem phía dưới cái kia vết đạn nhét vào lên, cái này chung quy là có thể bù đắp Chu Mặc cự ly xa đánh giết địch nhân năng lực. Bởi vì khẩu súng cương ngắn duyên cớ, Chu Mặc cái này đoạn pháo đạn dĩa tầm sát thương chỉ có 10 tới mét, hơi xa một chút cũng không có cái gì chính xác. Bây giờ có 7.62 đạn, 50 mét phạm vi bên trong, Chu Mặc cũng có thể thử đánh một trận. Một bên Hoàng Lương nhìn xem Chu Mặc cái này hung tàn đoạn pháo khỏe mắt của loạn, ta nói, ngươi món vũ khí này ít nhiều có chút vi quy, một phát 7.62, ngươi xác định ngươi có cái này độ chính xác. Chu Mặc hài lòng đem đoạn pháo nhét vào áo khoác bên trong, cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm, tất cả mọi người là thầm tiềm giả cùng lắm thì tìm người thu hoạch một chút kinh nghiệm là được. Hoàng Lương không nhịn được liếc mắt, nói giống như ngươi có thể chọn lựa thu hoạch đến kinh nghiệm là một dạng gì. Chu Mặc chỉ là cười cười cũng không giải thích, đem đầu nón trụ mang tốt, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Hoàng Lương giống một cây lò xo, trực tiếp từ vượt đấu bên trong bật đi ra, không cần, hôm nay ta tự lái xe. Ngồi xe của ngươi coi như không chết tại tai nạn xe cộ, cũng biết sớm muộn sẽ bị dọa chết ngươi. Bất quá lại xuất phát phía trước có thể hay không để cho trước tiên ta hỏi cái vấn đề. Ngươi vì cái gì đột nhiên quyết định đi điều tra than đá giếng? Chẳng lẽ ngươi cũng tra được Tiền Minh Đảo cùng Từ Nghệ Thu đều cùng than đá giếng có quan hệ? Chương 99, tuyệt đối không nên để Chu Mặc học được kỹ năng kia a. Chương 99, tuyệt đối không nên để Chu Mặc học được kỹ năng kia a. Chu Mặc cùng Hoàng Lương cùng tới đến than đá giếng bảng biên trên sườn núi. Đặc An Khoa bố trí ở chỗ này hết mấy chỗ đồn quan sát cương vị, tùy thời nhìn chằm chằm than đá giếng bốn phía động tĩnh. Chu Mặc nhìn xa xa, liền phát hiện than đá giếng cái thành trấn nhỏ này bên trong lại đầy áp chất đầy thật điều. Cái này sinh trưởng tốc độ thật là nhanh a. Hoàng Lương thần sắc phức tạp nhìn qua phía dưới than đá giếng, lúc đó thật vất vả có một chút phát hiện, kết quả một hồi mưa to, đem chúng ta kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, ngay sau đó xuất hiện đêm mưa đổ tể hại chết Đặc An Khoa ba cái thành viên. Nếu không phải là ngươi nhắc lên than đá giếng, ta cảm giác ta đều nhanh cố ý đem ở đây quên đi. Chu Mặc khẽ thở dài một cái, nén bi thương, vẫn là thay cái chủ đề à, ngươi xuất phát thời điểm nói Tiền Minh Đảo cùng Từ Nghệ Thu là chuyện gì xảy ra? Hoàng Lương lung lay đầu, dường như là muốn đem những cái kia tâm tình tiêu cực ném ra bên ngoài, qua một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi nói, ta một mực đang truy xét hai người kia tin tức. Muốn nhìn một chút hai người kia đến cùng có phải hay không Dương Nhị Địa đặt đi ra ngoài, dù sao ngay cả ta cũng tra không được hai người kia tin tức cả kẽ. Bất quá không nghĩ tới, ta đang lục soát Tiền Minh Đảo cái tên này thời điểm, vậy mà tại trên một phần xin văn kiện tra được người này. Hắn hướng cục cảnh sát đưa ra điều tra than đá giếng tư liệu xin, có ý tứ chính là về mặt thời gian tính toán, Tiền Minh Đảo lại là tại đưa ra phần này xin sau không bao lâu liền chết. Quả nhiên, liền biết chuyện này sớm muộn liên lụy đến cục cảnh sát phía trên. Nhưng mà Chu Mặc trong lòng lại sinh ra một cái khác nghi vấn, người chết kia công chức đến tột cùng là ai? Nếu như là giá cá Tiền Minh Đảo, như vậy Mã Duyệt lại là tình huống gì? Chu Mặc bên này đang suy tư, Hoàng Lương ánh mắt việc quái gở nhìn xem Chu Mặc, nên nói ngươi tin tức, ta biết ngươi đã từng cũng điều tra qua than đá giếng, thế nhưng là kể từ Đặc An Khoa tiếp nhận than đá giếng sau đó ngươi liền sẽ chưa đến đây. Xách, cái này quỷ nữ nhân quả nhiên tại xem ra ta. Chu Mặc háng giọng một cái, làm bộ suy tư một hồi nói, kỳ thực ta lúc đó chính xác tra được một chút, bất quá gặp gỡ ở nơi này rất nhiều khó dây dưa pho tượng thì không khỏi không từ bỏ nơi này đã điều tra. Hạ An tại thẩm vấn ta thời điểm đã từng đề cập tới muốn đem ta đưa đến than đá giếng tiến hành vậy não, ta liền hoài nghi tại trong than đá giếng cất giấu thực não ma điểm tập kết. Hoàng Lương hí mắt, không còn. Chu Mặc mười phần thành khẩn gật đầu, không còn, bằng không thì ta cũng sẽ không đơn giản như vậy từ bỏ. Hoàng Lương không tin biểu môi nhưng tìm không thấy Chu Mặc nói láo chứng cứ, chỉ có thể chỉ vào xa xa một cái nhà máy nói, hôm nay hai chúng ta mục tiêu chính là nghĩ biện pháp tiến lên đến cái công xưởng kia. Đặc an khoa bên kia có được tình báo, ước chừng tại 10 nhiều ngày nhìn đằng trước đã có ướp lạnh xe tiến nhập trong nhà xưởng mang đi một nhóm hàng hóa ướp lạnh xe. Hàng hóa? Thật giống như có người nhấn cái gì kỳ quái cái nút, Chu Mặc bị kích phát. Một đạo hàn ý bò lên trên Chu Mặc xương của sống, cảm giác giống như có con kiến ở trên người bò, nét mặt của hắn lập tức trở nên hết sức nghiêm túc, biết là cái gì hàng hóa sao? Biết nhóm hàng kia vật tiễn đưa hướng về phía nơi nào sao? Vốn là còn có chút nhẹ nhõm Hoàng Lương tại thời khắc này đột nhiên tại trên thân Chu Mặc cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hôm nay vẫn là cái trời đầy mây, âm lãnh hàn phong từ trên người thổi qua, Hoàng Lương phát hiện trước mắt Chu Mặc trở nên có chút lạ lẫm. Màu đen kia tròn khung kính dâm phản xạ màu trắng lênh quang, nổi bật u tối sát trời, vốn là so Hoàng Lương cao một con Chu Mặc giống như cao lớn hơn một chút, giống như là một tòa sắp sụp đổ đại sơn, cả người rất có cảm giác áp bách. Ách, trước mắt còn không rõ ràng, bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể tại cái kia trong nhà xưởng tìm được đáp án. Người trước tiên không nên gấp chờ tại trong dương đầu góc ca một mắt cầu đập vào sọ não của mình bên trên, xong, đây không phải cho Chu Mặc bên trên MUFF sao? Chỉ sợ là góc chó cũng muốn bắt đầu cấp trên. Chờ tại trong Chu Mặc sọ não góc chó bây giờ cũng cảm nhận được Chu Mặc cảm xúc, rất lâu không có đại sát tứ phương góc chó đang điên cuồng cho Chu Mặc bên trên trạng thái, bây giờ góc chó chỉ muốn lái Chu Mặc hào tới một lần đại sát tứ phương. Chu Mặc đã móc ra xà ben còn có đoàn áo, không, ta rất gấp. Hoàng Lương phát giác không ổn. Hắn đã sớm nghe nói qua Chu Mặc tựa hồ đối với tìm về ca ca đầu góc có loại đặc biệt chấp nhất, chỉ là không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà lại chấp nhất thành cái dạng này. Bình thường Chu Mặc vẫn luôn như cái chàng trai chói sáng, mang theo ba phần lười biếng cùng không đứng đắn, thỉnh thoảng xem thoáng qua đầu góc nghiền ép thường nhân tiêu chuẩn. Thế nhưng là giờ khắc này, Hoàng Lương ngửi được trên thân Chu Mặc luồng sát khí này. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, chỉ thấy Chu Mặc trực tiếp nhảy lên xe gắn máy, lấy một loại điên cuồng tư thái từ trên sườn núi nhảy xuống. "Uy, ngươi chờ một chút, ngươi không muốn sống nữa sao?" Hoàng Lương hô một tiếng. Thế nhưng lại phát hiện Chu Mặc cái kia gần như miễn ký tựa như kỹ thuật lái xe đã sắp đến chân núi, đang hướng về than đá giếng tiểu trấn bọn tới. Xa xa nhìn lại, Chu Mặc khỏe miệng tựa hồ câu lên. Thế nhưng là trên mặt lại không nhìn thấy ý cười. Ở tại trong dương đầu góc ca cảm giác chính mình cũng sắp bị dao động vần, bất quá dứt khoát Chu Mặc vẫn còn an toàn đi tới trên mặt đất. Dừng xe xong, nhẹ nhàng vô vô bên cạnh vali xách tay. Đầu góc ca nghe được âm thanh, cũng không đoái hoài tới quản nhiều như vậy, thừa dịp Chu Mặc chặn phía trên ánh mắt, từ vali xách tay bên trong chui ra ngoài trốn vào Chu Mặc áo khoác phía dưới. Hô còn rất xa đâu. Chu Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, một tay cầm xà ben một tay mang theo đoàn pháo trực tiếp vọt vào trong trấn. Tại Chu Mặc ánh mắt phía dưới những cái kia ẩn dấu thạch điêu không chỗ che thân, khi bọn hắn dương nhanh múa vút tại bên cạnh Chu Mặc hiện thân, băng lanh xà ben đã nên đón tiếp lấy. Nhưng người thạch điêu còn chưa kịp mở ra lợi chảo, Chu Mặc xà ben phía trên móc câu cong liền đã nhét vào trong miệng của nó. Tay trái đoàn pháo cơ hồ đều không cần nhắm chuẩn, một tiếng oanh minh đi qua, cái này thạch điêu cổ liền trực tiếp bị đánh gãy. Mà Chu Mặc dùng sức kéo dắt móc câu cong, đem cái này thạch điêu đầu kéo xuống, cánh tay đột nhiên phát lực hướng về phía bên cạnh hung hăng quấn tới. Viên này tảng đá đầu giống như là một cái đạn pháo hướng về ngay phía trước đập tới, đúng lúc này lại có thạch điêu bước vào thực tế chiều không gian cùng viên này tảng đá đạn pháo đụng thẳng. Phanh! Hoa lạc! Đúng lúc gặp lúc này sau lưng lại nhào tới một cái thạch điêu, Chu Mặc kéo áo khoác và táo đông nhiên hướng phía sau hất lên, dấu ở áo khoác tường kép bên trong đầu góc ca vung mắt chính là nhất kích, tiếng vang nặng nề chỉ một cái liền đem cái kia thạch điêu cho đánh nát. Vẹn vẹn vừa đối mặt, ba cái thạch điêu liền toàn bộ phá toái. Mà Chu Mặc bước chân lại một khắc không ngừng, tựa như một tên sắt thần từng bước một hướng về trong tiểu trấn giết đi vào. Chu Mặc tại dưới kính dâm hai con mắt giống như là tắc kè hoa tùy ý biến đổi phương vị, hắn hoàn toàn từ bỏ khống chế đối với thân thể, chỉ dùng suy xét nên như thế nào dùng phương thức đơn giản nhất phá hư những thứ này thật điều. Óc chó giống như không có cảm tình cố máy rất chóc, thi hành Chu Mặc cái kia băng lãnh chỉ lệnh. Yoga năng lực trợ giúp Chu Mặc khống chế hô hấp và thân thể mỗi một khối cơ bắp, diễn biến đặc biệt cái kia điên cuồng bản năng để cho Chu Mặc tại trên lưới đao khiêu vũ. Không hạn chế cách đấu kỹ để cho Chu Mặc thẳng vào chỗ yếu hại, đơn giản ra dặn thể năng cũng sẽ không chút nào lãng phí. Cuối cùng chạy như bay đến dưới sườn núi Hoàng Lương, nhìn qua một màn này không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù lúc này nhìn không ra Chu Mặc trên mặt có cái gì biểu lộ, thế nhưng lại luôn có thể cảm thấy trên người hắn tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được. Điên cảm giác. Không tệ, chính là loại kia bình tĩnh điên cảm giác. Gia hỏa này bình thường cũng không nhìn ra hắn là thằng điên a. Cho nên bây giờ mới là hắn diện mạo vốn có sao? Nguyên sơ chân lý bồi dưỡng ra tới đỉnh cấp tử sĩ, thì ra có thể kinh khủng đến nước này. Thật không lý giải cái kia viện khoa học nữ nhân tại sao phải bảo vệ hắn, bằng không thì ta đặc an khoa tại sao có thể có bây giờ cái này cục diện lúng túng, thứ 85 trường, hy vọng hắn thật sự mất trí nhớ, bằng không thì loại nguy hiểm này phần tử vẫn là nhanh xử lý hết hảo. Hoàng Lương cắn răng, trong đầu lóe lên nguy hiểm ý nghĩ. Nhưng vào lúc này Chu Mặc cổ lấy một góc độ quái lạ hôn eo tới, cái kia dưới kính dâm ánh mắt mang theo một tia trống rông tàn nhẫn. Lộc cục. Hoàng Lương nuốt nước miếng một cái, vội vàng từ phía sau rút ra hai thanh truy ngắn cũng đối với những cái kia tiềm thức quái vật nên đón tiếp lấy. Đáng chết. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một chút sát ý đều có thể bị phát giác được. Nguyên sơ chân ly đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng ra tới này dạng quái vật? Không được, quay đầu nhất thiết phải thăm dò một chút hắn có phải thật vậy hay không đã mất đi ký ức. Xem ra cần phải làm cho hắn cùng Phùng Tuấn gặp một lần. Chu Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc qua Hoàng Lương liền không lại để ý tới, hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng đến cái công xưởng kia. Phía trước Chu Mặc đang lục soát sang hợp trung tâm nghiên cứu thời điểm mặc dù tìm được thông hướng khác lộ cửa ra vào, thế nhưng là mở miệng đều bị phong kín, Chu Mặc cũng không tìm được mở ra phương thức. Nếu là sớm biết nhà máy sẽ có việc chuyện này, ta nói cái gì cũng sẽ không kéo tới bây giờ. Chu Mặc trong lòng không nói ra được hối hận, động tác trên tay cũng càng ngày càng hung tàn. Theo xà ben đánh nát pho tượng càng ngày càng nhiều, Chu Mặc xúc cảm cũng càng thêm thuần thục. Thông qua xà ben cái kia rung động chấn tần suất, Chu Mặc đã mò tới những thứ này pho tượng trên thân yếu vị trí ở nơi nào. Thật vừa đúng lúc, đại khái ngay tại bụng vị trí. Quan trọng nhất là những thứ này pho tượng có được hình người. Xà ben đương nhiên không bằng Chu Mặc cước pháp linh hoạt, nhưng ai để cho Chu Mặc đối với vị trí này rất quen thuộc đâu? Cho dù là nhắm mắt lại Chu Mặc cũng có thể tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Huống chi giấu ở áo khoác và áo đầu góc ca truy pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi Chu Mặc tìm được quyết hiếu, chuyện còn lại thì đơn giản. Chu Mặc không cần thiết nhất định muốn đánh giết những thứ này pho tượng, chỉ cần để bọn chúng mất đi năng lực hành động là đủ rồi. Sau đó than đá giếng liền xuất hiện sợ hãi một màn. Mấy trăm con không có nửa người dưới thạch điêu dập dạp chẳng chịt nằm dạp trên mặt đất, dùng sức hướng về nơi xa cái thân ảnh kia bỏ đi. Đi theo Chu Mặc bên cạnh cách đó không xa Hoàng Lương nhìn chân run lập cập. Nguyên bản là nương tích tích Hoàng Lương, bây giờ đứng ở nơi đó càng là như thiếu nữ gấp lên bên trong bát tự. Hy vọng Chu Mặc không cần tại tiềm thức trong biển sâu sờ đến bác sĩ thú ý kỹ năng. Ta thật sự là không dám nghĩ nếu là hắn học xong tuyệt dục thủ đoạn, phối hợp thêm cái kia xà ben lại là kinh khủng dường nào một sự kiện. Đáng chết, ta sẽ làm cơn ác mộng. Chương 100, Chu Mặc cuối cùng cùng đầu góc đánh nhau. Chương 100, Chu Mặc cuối cùng cùng đầu góc đánh nhau. Chu Mặc coi như thể lực cho dù tốt đối mặt với mấy trăm con thạch điêu bao nhiêu cũng có chút phí sức. Đợi đến hai người tới nhà máy thời điểm, cũng đã thở hổn hển. Hoàng Lương cả người đều ngu, vạn bạn không nghĩ tới vậy mà cùng Chu Mặc hai người đem than đá giếng cho soát rơi mất, lúc đó hắn nhưng là mang theo một chi năm người tiểu đội, một đường chú ý cẩn thận kết quả còn tổn thất mấy người. Mặc dù không có đêm mưa đổ tể quấy rối hắn cái kia năm cá nhân rất lớn xác suất là có thể thanh lý mất những thứ này thạch điêu, hơn nữa Chu Mặc cái này cũng không tính là đánh giết, chẳng qua là để cho tất cả thạch điêu toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể trên mặt đất bỏ mà thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Những cái kia đã bị phế bỏ thạch điêu, trên cơ bản có thể không để ý tới không hỏi, hai người một bên tản bộ, một bên khôi phục thể lực. Suy cho cùng vẫn là Chu Mặc cái kia có thể nhìn thấy tiềm thức quái vật năng lực thực sự quá nghịch thiên rồi, những thứ này thạch điêu mai phục đối với Chu Mặc tới nói thùng rỗng kêu to, muốn mai phục Chu Mặc đó là căn bản không có khả năng sự tình. A, ta nói, chúng ta là không phải có thể chậm một chút. Hoàng Lương gân giọng giống như là một cái ống bể hỏng đặt mông ngồi trên mặt đất liều mạng thở phì phò. Chu Mặc cánh tay cũng có chút phát run, nhìn lại một chút xa xa những cái kia thạch điêu căn bản không có bị phát động, Chu Mặc cũng đặt mông ngồi ở một cái bị đánh nát miệng bàn tay còn có chi giới trên thân thạch điêu gật gật đầu, vậy thì từ từ đi tôi a. Trong nhà xưởng đại khái đã không có thạch điêu. Phát tiết một trận Chu Mặc cuối cùng bình tĩnh lại, óc chó bao nhiêu cũng có chút quá tải. Chu Mặc lấy nón xuống cho đầu rời giật nóng, chậm rãi đi vào nhà máy, nơi này thiết bị cỡ lớn đã bị hủy đi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại một cái văn phòng cùng với một đầu vận chuyển hàng hóa băng chuyển. Chu Mặc cùng Hoàng Lương liếc nhau một cái, hai người đều lấy ra vũ khí chậm rãi hướng về kia cái văn phòng đi đến, cửa lớn đóng chặt tại trước mặt Chu Mặc xà ben thùng rông kêu to, mở cửa sau liền có thể nhìn thấy trong phòng rối bời, tựa hồ vừa mới bị cướp sạch qua một dạng. Hoàng Lương ngăn cản muốn vào nhà Chu Mặc, cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất liếc mắt nhìn đây không phải là rất rõ ràng dấu chân, gật đầu một cái nói, hẳn là một cái hình thể hơi mập, chiều cao không đủ 1m75 nam nhân. Mặc chính là cái giày da, hình như là lệnh bài hàng. Xem ra đi được rất vội vàng. Chu Mặc đem xà ben phóng tới trên bờ vai gõ gõ, nhìn lướt qua Hoàng Lương sọ não, còn có khác phát hiện sao? Không có phát hiện, chúng ta liền vào xem. Hoàng Lương lấy điện thoại di động ra hướng về phía dấu chân chụp mấy bức ảnh chụp, gật gật đầu nói, vào xem một chút đi, bất quá ta cảm giác có thể tìm được tin tức cũng không nhiều. Ta hoài nghi đối phương lúc rời đi lúc nên đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Chu Mặc cười cười không nói chuyện trực tiếp đi vào trong phòng, trực chỉ cái kia cái bàn làm việc. Chu Mặc chỉ là nhìn lướt qua trên bàn na ta văn kiện, liền dùng xà ben kéo ra cái bàn ngăn kéo còn có phía dưới ngăn tủ. Hoàng Lương cẩn thận nhìn một chút trên bàn na ta văn kiện, khẽ thở dài một cái, giá ta văn kiện trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp nhìn ra cái gì, những vật này vẫn là giao cho đặc an khoa những cái kia văn viên đi điều tra à. Cũng là một chút nhập hàng tờ danh sách, theo đường dây này có lẽ có thể có cái gì phát hiện mới. Chu Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem Hoàng Lương hỏi, vậy ngươi có thể nhìn ra ngoại trừ nam nhân này bên ngoài còn có những người khác tới qua ở đây sao? Hoàng Lương gãi đầu một cái, kỳ quái liếc Chu Mặc một cái, hẳn không có, trong phòng bố trí còn có vết tích nhìn qua đều chỉ có một người thường xuyên ra bảo. Ngươi là nhìn ra thứ gì sao? Chu Mặc làm bộ thở dài, không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nhưng Chu Mặc trong lòng cũng đã có một cái nhân tuyển. Đúng lúc gặp lúc này, tại trong sọ nao góc chó đông nhiên chuyển động ánh mắt nhìn về phía văn phòng trên vách tường một cái bức họa, Chu Mặc không chút do dự liền đi qua dùng xà ben nhấc lên bức họa. Đúng dịp thấy có một cái quái vật đầu pho tượng đang giấu ở bức họa hậu phương. Chu Mặc khỏe miệng câu lên, thì ra trốn ở chỗ này a chính tại khán văn kiện Hoàng Lương, nghe được Chu Mặc xung quanh động tĩnh quay đầu nhìn lại lập tức ngạc nhiên nói, tìm được cái này có thể giải quyết đại phiền toái chờ đã, cái kia thạch điêu lý diện có cái gì? Nghe được Hoàng Lương âm thanh kinh ngạc, Chu Mặc cúi đầu xuống cẩn thận nhìn xem thạch điêu chỗ cổ cái kia đứt gãy vị trí. Lúc này mới nhìn thấy bên trong đang lập lòe màu đỏ xanh tia sáng. Chu Mặc cẩn thận đem thạch điêu cầm lên, lúc này mới phát hiện cái thạch điêu này là trống rỗng, bên trong lại để một cái có chút kỳ quái trang bị cơ giới. Bất quá bất luận nhìn thế nào cũng không giống là cái bom. Vật này là dùng để làm cái gì? Nhìn thấy không phải bom, Hoàng Lương thở dài một hơi. Chu Mặc nghĩ nghĩ cau mày nói, cái này không phải là bọn hắn dùng để khống chế tiềm thức quái vật đồ vật à? Khống chế tiềm thức quái vật, hơn nữa còn là khống chế bỏ trốn hình tiềm thức quái vật. Cái này cỡ nào tiểu chúng văn tự a, bất quá đang cầm lên giá cá thạch điêu thời điểm, Chu Mặc lại nhìn thấy cái kia để thạch điêu hốc tường bên trong còn mang theo một tấm nữ hài ảnh chụp, nhìn qua nhiều năm rồi, thậm chí cùng nhau giấy đều vẫn còn chút ít vàng ố một tấm dấu ở cái địa phương này ảnh chụp. Vô luận là Chu Mặc vẫn là Hoàng Lương đều không khỏi nhíu mày, nhưng bây giờ cũng không có gì tin tức, hai người cũng chỉ là lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh chụp sau liền phóng tới trên bàn công tác chờ một hồi đặc an khoa tới lấy chứng nhận. Tìm đòi một vòng sau đó Chu Mặc thật vất vả mới ở văn phòng bên ngoài tìm được tiến vào sang hợp trung tâm nghiên cứu lối vào, bất quá cái này cửa vào phía trên cần vân tay mật mã mở khóa, hơn nữa nhìn qua cũng không giống là có thể bạo lực mở ra bộ dáng. Hoàng Lương nhìn xem cánh cửa này nhíu mày, xem ra điều tra của chúng ta dừng ở đây rồi, phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể đem cánh cửa này mở ra. Chu Mặc nhìn xem cái đại môn này kiểu dáng liền biết phía dưới thông hướng chính là sang hợp trung tâm nghiên cứu, hắn cũng chỉ có thể giả vờ một bộ dáng tiếc nuối lại thất vọng nói, đúng vậy a. Hoàng Lương khỏe miệng giật một cái, vội vàng an ủi, ngươi cũng không cần quá gấp, chờ đặc an khoa bộ môn kỹ thuật điều tra xong những tài liệu kia, nói không chừng có thể biết rõ ràng ca của ngươi đầu góc được đưa đến địa phương nào. Chu Mặc mặt mũi tràn đầy thất lạc, đần độn liếc mắt nhìn Hoàng Lương, ta trước về nhà lánh tính một chút, có tin tức gì ngày mai lại nói cho ta đi. Nói xong Chu Mặc cũng không để ý Hoàng Lương sắc mặt, liền tự mình từ đại môn đi ra ngoài, liền cái kia thạch điêu ảnh chân dung cũng không có quản. Ân Hoàng Lương nhiều hứng thú nhìn xem Chu Mặc li mở bóng lưng, xem ra hắn đối với Lưu Thiên Hữu đầu góc thật sự rất cố chấp, thật sự cho rằng bị Nguyên Sơ chân lý trộm đi đầu góc có dễ dàng tìm như vậy trở về. Bất quá hắn cứ đi như thế, Hoàng Lương cao mày luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Tính toán, ta cũng không có thời gian quản hắn. Mặc dù hắn không có gì thu hoạch, nhưng mà ta bên này thu hoạch thế nhưng là tương đương không nhỏ a. Hoàng Lương vội vàng lấy ra điện thoại gọi thông điện thoại. Uy, là ta. Nhanh cho ta tìm mấy cái chuyên nghiệp mở an toàn đại môn người tới, ở đây phát hiện thứ tốt. Khi Chu Mặc ngồi trên xe gắn máy rời đi than đá giếng khu vực sau, đầu óc ca vội vàng từ trong Chu Mặc áo khoác và táo chui ra ngoài chạy tới vượt đấu bên trong có chút bận tâm đánh ánh mắt, ngươi cứ như vậy trở về. Ngươi không sao chứ? Chu Mặc quái dị nhìn xem đầu óc ca, ta có thể có chuyện gì? Đầu óc ca gãi gãi trên người khe ránh, nhìn ngươi lúc ấy kích động như vậy, kết quả bây giờ cái gì cũng không có thu hoạch, ta sợ ngươi não nghiện và bảo. Chu Mặc có chút ngượng ngùng móc móc cái óc, vừa mới chính xác phạm có vẻ, bất quá cái này cũng không đại biểu ta không có thu hoạch. Đầu óc ca trừng trong mắt, đồ chơi gì? Ta hẳn là không nhìn sót đồ vật gì a? Chu Mặc cười ha ha, hẳn là không nhìn sót, bất quá cái kia văn phòng thuộc về ai ta đại khái đoán được. Dáng người lại béo, còn mặc hàng hiệu dày da, 1m75 chiều cao. Tại ta đã thấy trong nhiều người như vậy, chỉ có một cái có thể đối được hảo. Đầu óc ca nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là chủ nhiệm? Chu Mặc lắc đầu, là Kim Sán. Đầu óc ca hai mắt chân kinh, cợt mở nở. Liền cái kia bị Lý Bồi Hoa buộc đi. Ta đều nhanh quên có một người như thế. Chu Mặc cười híp mắt gật đầu một cái, nói thật ra, ta cũng sắp quên. Bất quá bây giờ vấn đề là cái Kim Sán này có phải hay không còn sống, hy vọng Lý Bồi Hoa đem hắn thi thể còn giữ, bằng không thì chúng ta cần phải bỏ lỡ một bình não bạch kim. Chu Mặc vừa mới nói xong, óc chó trực tiếp vén lên sọ não, cợt mở nở. Ta não bạch kim. Kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Chu Mặc sọ não cũng dẫn đến mũ giáp cùng một chỗ cho thổi bay ra ngoài. Chu Mặc, đầu óc ca, mới vừa rồi còn tại kích động óc chó, lần này cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nó lúng túng từ Chu Mặc trong đầu leo ra tung người nhảy lên đi nhặt Chu Mặc sọ não cùng mũ giáp đi. Chu Mặc cái hót bị óc chó hung hăng đạp một cước, kém chút để cho Chu Mặc đụng đầu vào trên đồng hồ đo. May mắn Chu Mặc chỉ mở đến 80 bước, bằng không thì lần này có thể đều biết để cho Chu Mặc xe gắn máy mất khống chế. Xa xa óc chó hơn nửa ngày mới tìm được Chu Mặc sọ não còn có mũ giáp, hoặc bắt chạy trở lại thời điểm lại phát hiện Chu Mặc còn có đầu óc ca đều một mặt ý cười nhìn xem nó. Đầu óc ca cảm thán cơ con mắt, thật không hổ là ngươi a. Óc chó nhăn nhăn nhó nhó bỏ tới Chu Mặc trên bờ vai, đem đã bị thổi thành đầu ổ gà phía trên còn mang theo mấy cây cỏ dại sọ não đắp lên trên người, tiếp đó từ từ đội nón an toàn lên, ngồi vào Chu Mặc trong đầu. Kết quả còn không đợi nó đem con mắt thu hồi đi, Chu Mặc liền bắt lại trên mũ giáp dây an toàn chết đi chặt. Ta hôm nay không cho ngươi cái giáo huấn, thật sự không nói được. Về sau không cho phép tùy tiện xốc lên ta đỉnh đầu. Tại sọ não khe hở chỗ, hai cái ánh mắt không ngừng bãi động, sai sai sai. Muốn cắt đứt. Bây giờ biết sai đã chậm. Nếu như cái kia Kim Sán còn sống, não bạch kim là thuộc về chết đầu óc. Nghe nói như thế tại khe hở chỗ hai cái ánh mắt lập tức cứng lại, ra không phục, ra kháng nghị, ra vì tổ chức chạy qua huyết. Hôm nay ra đẹp trai như vậy, công lao cũng là ra. Tiếp đó Chu Mặc liền siết càng dùng sức. Đầu óc ca nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Mặc cuối cùng cùng óc chó đánh nhau. Chương 101, đây cũng không phải là giả. Chương 101, đây cũng không phải là giả. Cuối cùng Chu Mặc vẫn là xem ở hôm nay óc chó đại chiến thần uy phân thượng tha nó, vì phòng ngừa kết nối và óc chó sẽ cảm thấy con mắt đau, Chu Mặc trang bị lên đầu óc ca một đường đã về đến trong nhà. Óc chó nhảy ra vượt đấu lại êm dịu lăn đi phòng bếp hoa chết đầu óc muốn an ủi đi. Mà Chu Mặc nhưng là liền y phục đều không đổi liền cho Lý Bồi Hoa gọi điện thoại. Uy, Chu Mặc. Chu Mặc háng giọng một cái, là ta muốn hỏi hỏi cái kia cá nhân ngươi xử lý như thế nào. Người kia. A a, ngươi nói hắn a. Hắn đã người bệnh này bây giờ còn tại bệnh viện đặc thù trong phòng bệnh ở lại đâu, thế nào là có chuyện gì không? Lý Bồi Hoa âm thanh có chút khẩn trương. A, lại còn sống sót. Chu Mặc cho là Kim Sán đã bị Lý Bồi Hoa xử lý xong đâu, vốn là đều không ôm hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới lại là kết quả tốt nhất. Chu Mặc lập tức lộ ra nụ cười, cái kia quá tốt rồi, thuận tiện đem hắn mang đến gặp ta sao? để cho Chu Mặc không nghĩ tới Lý Bồi Hoa bên kia âm thanh lại có chút kinh hỉ, thật sự có thể chứ? Cái này Chu Mặc cho không biết làm gì, ách, đương nhiên có thể. Là bệnh nhân này có vấn đề gì không? Lý Bồi Hoa trong thanh âm đều mang một chút biệt khuất, xử lý bệnh như vậy người ta không có kinh nghiệm gì, tóm lại ngươi chờ một chút, ta chờ một lúc liền đi qua tìm ngươi. Nói xong cũng không đợi Chu Mặc đáp lời, Lý Bồi Hoa liền trực tiếp cúp điện thoại. Công Trình Não ngậm một điếu thuốc lắc hoàng du du từ trong nhà để xe trở lại phòng khách, kinh ngạc nhìn xem bò lộn luồn đầy đất óc chó cái này lại diễn cái nào ra, đầu óc ca lại đánh nó. Lại nói các ngươi đến cùng là đã làm gì, như thế nào ta xem xe gắn máy đều nhanh muốn bị điên hỏng. Đầu óc ca ánh mắt giật giật, cùng ta không có quan hệ gì, là Chu Mặc ra tay. Chu Mặc có chút ngượng ngùng móc móc khuôn mặt, chuyện này nói rất dài dòng, óc chó ngươi không cần phải để ý đến, xe hẳn là không vấn đề gì à. Công Trình Não gậy một cái khói bụi, xe gắn máy vấn đề không lớn, chính là vượt đầu óc vít có chút lòng động, buổi tối hôm nay rút sạch kiểm tra một chút cũng không có cái gì đại vấn đề. Chu Mặc điểm gật đầu, vậy thì nhờ ngươi buổi tối kiểm tra một chút ta, bất quá chờ một lát Lý Bồi Hoa sẽ tìm đến ta, đợi một chút các ngươi trước tiên trốn một chút. Bác sĩ Não từ tầng hầm như cái lao đại ra đi ra, cái kia quỷ xui xẻo một tới. Chu Mặc nhìn xem bác sĩ Não vừa cười vừa nói, đúng vậy, còn nhớ rõ phía trước cái kia kim sản sao? Hắn còn sống, ta để cho Lý Bồi Hoa đem hắn đưa tới, đến lúc đó sẽ phải giao cho ngươi mở cho hắn sọ. Bác sĩ Não lập tức có chút kinh hỉ, ai hắc, còn có loại chuyện tốt này. Vậy đến có thể vừa vặn, có một số việc vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Chu Mặc kỳ quái nhìn xem bác sĩ Não, thí nghiệm? Thí nghiệm gì? Bác sĩ Não ý vị thâm trường nhìn qua ánh mắt, tạm thời giữ bí mật, đợi đến thời điểm thành công lại nói. Hợp Nguyên Thị bệnh viện tâm thần trong tầng hầm ngầm, đã bị hành hạ không thành nhân dạng Kim Sán nghe được cánh cửa kia được mở ra âm thanh. Nhìn thấy Lý Bồi Hoa lén lén lút lút đi đến, Kim Sán nhắm mắt lại trầm mặc chờ đợi một vòng mới giày vò. Bất quá để cho Kim Sán ngoài ý liệu là, lần này Lý Bồi Hoa giống như cũng không có giày vò tính toán của hắn, mà là đi đến bên cạnh hắn, lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi trên trán. "Lão huynh, gần nhất nghỉ ngơi như thế nào? Ta trong khoảng thời gian này tao ngộ một ít chuyện, thật sự là không tâm tình tới này loại âm trầm chỗ." Kim Sán bất ngờ không kịp để phòng mở to mắt đem trong miệng huyết thủy nhắm ngay Lý Bồi Hoa phương hướng nôn đi qua. Nhưng Lý Bồi Hoa giống như là đã sớm chuẩn bị tựa như, chỉ là hơi hơi một cái nghiêng người liền tránh đi cái này làm người buồn nôn công kích, ngươi cho mình chữa chút huyết ta, mỗi lần đều phải trộm túi máu cho ngươi thật sự rất phiền phức, làm giả sổ sách thế nhưng là một môn nghệ thuật sống. Kim Sán hư nhược cười lạnh một tiếng, ngươi đừng có hy vọng à, ta là cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Lý Bồi Hoa lại thái độ khác thường lắc đầu, hôm nay ta không phải là tới thẩm vấn ngươi, ta tự nhận không có cái năng lực kia nhường ngươi há mồm, hơn nữa ta cũng phải thừa nhận ta là không có chứng đồ hèn nhát, bởi vì không có kinh nghiệm, liên sát bỏ ngươi dũng khí cũng không có. Nói thật, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ, suy nghĩ nếu như ngươi thực sự không mở miệng, ta giết ngươi lại nên xử lý như thế nào. Nhưng ngay lúc đó ta liền không có cái này không nhiễu, vẫn là để nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý ngươi đi. Liên tục hơn 10 ngày dày vò để cho Kim Sán đã gầy hốc hác đi, trên mặt giặt dẻo da thịt rung động lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, vậy thì tới đi, ta cái gì cũng không biết. Trông thấy thường xuyên còn tại con bị chết mạnh miệng, Lý Bồi Hoa không có giống đã từng nổi giận tiếp tục dày vò hắn, ngược lại là lấy ra bên cạnh sạch sẽ băng gạc vừa cười vừa nói, không được gì, ngươi đối với ta có thể dạng này mạnh miệng. Hy vọng chờ ngươi gặp được hắn còn có thể có cốt khí như vậy. Tới, chúng ta tắm đến sạch sẽ đi gặp bạn mới. Ước chừng sau một tiếng, Lý Bồi Hoa thân thiết cho Kim Sán tắm đến sạch sẽ lại đổi lại một thân quần áo bệnh nhân, rồi mới từ cửa sau đẩy xe lăn đem Kim Sán đưa đến trên một xe minibus. Bị trói tại trên xe lăn, Kim Sán mặc dù mặt không biểu tình, nhưng mà hắn lại cố gắng suy tư nên như thế nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Những ngày này Lý Bồi Hoa vẫn luôn không có xuống, Kim Sán kỳ thực đã góp nhặt một chút thể năng, hắn cần tìm được một cái cơ hội thích hợp từ nơi này chạy đi tiếp đó liên hệ chủ nhiệm. Nói một cách chính xác, Kim Sán cần phải so với bình thường tử sĩ cao cấp một chút, mặc dù không có học được trường khống tiềm thức quái vật năng lực, nhưng mà tại những kỹ năng khác phía trên Kim Sán có không tầm thường thiên phú. Nhìn xem Lý Bồi Hoa dùng sức nắm chặt dây băng, Kim Sán cắn răng nghiến lợi thấp giọng gầm thét. Đừng để ta tìm được cơ hội chạy trốn, bằng không thì ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi tại trên người của ta đã dùng qua tất cả thủ đoạn gấp trăm lần nghìn lần trả cho ngươi. Lý Bồi Hoa mỉm cười cầm lấy một cái phòng cắn mặt nạ nhét vào trong miệng Kim Sán, ngươi không có cơ hội, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Nói xong Lý Bồi Hoa từ trong túi lấy ra một cây ống tiêm đâm vào Kim Sán trên cổ. Ngủ một giấc ra, chờ ngươi tỉnh lại liền có thể nhìn thấy hắn. Kim Sán ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau đó liền đã mất đi ý thức. Lý Bồi Hoa cuối cùng vẫn là tính sai, châm này chấn định tề đối với Kim Sán tới nói căn bản không có như vậy đủ dược hiệu. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị Lý Bồi Hoa dạng này dày vò, thân thể của hắn đã có tính kháng dược. Vẹn vẹn 10 phút sau Kim Sán liền từ trong hôn mê tỉnh lại, bất quá Kim Sán cũng không có động thanh sắc, chỉ là thận trọng quan sát trong xe tình huống. Đây là chuyên môn vận chuyển bệnh nhân cố xe, cùng chủ giá ở giữa có một đạo lưới sắt ngăn, muốn từ phía sau đánh lén Lý Bồi Hoa là chuyện không thể nào. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà không sao, thân là nguyên sơ chân lý tín đồ trung thành, Kim Sán có thật nhiều kiên nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì lúc đó bị Lý Bồi Hoa tiện nhân này cho hạ độc còn chút say, hắn làm sao lại bị cái này tuổi mục bắt bóc. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Kim Sán vội vàng để cho chính mình tỉnh táo lại. Nếu như đánh lén không được, vậy trước tiên tiếp tục ngủ đông, chờ đến cái kia địa phương mới tiếp tục giả vờ làm hôn mê dáng vẻ tiếp đó tìm cơ hội đào thoát. Kim Sán cẩn thận từng ly từng tí híp mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hắn vừa vặn có thể sớm kế hoạch xong chạy trốn tuyến đường. Nhưng là nhìn lấy ngoài cửa sổ Kim Sán dần dần cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Hai bên đường cũng là rừng cây rậm rạp, căn bản nhìn không ra đây là ở nơi nào, hơn nữa những cái kia vật mèo chạc cây làm sao nhìn có chút quỷ dị. Chẳng lẽ nói Lý Bồi Hoa tiện nhân này là muốn đem hắn đưa đến nhà ma bên trong? Trong không khí thật mỏng sương mù để cho Kim Sán cảm thấy một tia bất tường hương vị. Rất nhanh phía trước liền xuất hiện một cái kiến trúc vật cái bóng, thấy Kim Sán không khỏi đều nhíu mày. Thật đúng là một cái nhà ma. Lý Bồi Hoa đem chiếc này xe hàng nhỏ một mực mở đến trong đình viện, Kim Sán vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ hôn mê. Rất nhanh, liền nghe được cửa xe bị mở ra nơi xa còn có một cái tiếng bước chân tại ở gần. Như thế nào thời gian dài như vậy mới tới? Nghe được thanh âm này, trong lòng Kim Sán hơi sững sờ. Thanh âm này là Chu Mặc. Thế nào lại là hắn? Lý Bồi Hoa thở dài, tới ngươi ở đây ta phải làm hảo tâm lý chuẩn bị mới được, lần trước thế nhưng là lưu lại cho ta cực sâu bóng ma tâm lý. Ta đem hắn rửa sạch sẽ mang đến cho ngươi, cần ta ở đây giúp ngươi sao? Chu Mặc ha ha cười, không cần, ta một người xử lý liền tốt. Lý Bồi Hoa nhẹ nhàng thở ra, vậy là được, ta đã cho hắn tiêm vào trấn định thể, buổi tối hôm nay hẳn là không tỉnh lại. Chu Mặc ồ một tiếng, dạng này a, vậy cũng được. Rất tốt. Trong lòng Kim Sán cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết đây là cái tình huống gì, nhưng chỉ cần Chu Mặc dám sơ suất, hắn liền có lòng tin phản sát từ nơi này chạy đi. Lý Bồi Hoa tiện nhân này sớm muộn sẽ vì chính mình tự đại hối hận. Cảm nhận được Lý Bồi Hoa đẩy xe lăn thả hắn xuống, Kim Sán ở trong lòng yên lặng chờ mong Chu Mặc sẽ như thế nào đối đãi mình. Lý Bồi Hoa giống như một khắc đều không muốn ở đây chờ lâu, cùng Chu Mặc chào hỏi một tiếng liền không kịp chờ đợi lái che mặt xe tại chạy. Chu Mặc tại sau lưng đẩy xe lăn còn một bên hừ nhẹ lấy, Kim Sán nhưng lại yên lặng tính toán khoảng cách, sau khi vào phòng hắn đem hai mắt mở ra một cái khe hở. "Ân, đây là nơi quái quỷ gì? Khắp nơi đều dùng loại này nâu đỏ sắc đầu gỗ là vì che giấu vết máu sao? Ai sẽ đem nhà mình bên trong tu thành cái dạng này? Nhìn qua giống như nhà ma." Bất quá này đối Kim Sán tới nói là một tin tức tốt, càng như vậy chỗ, lại càng không có chuyên nghiệp phòng thẩm vấn, Kim Sán đào thoát đi ra cơ hội lại càng lớn. Vừa quay đầu Chu Mặc đem hắn đẩy tới một chỗ trong tầng hầm ngầm, Kim Sán vội vàng nhắm mắt lại nghe trên cửa vận động, không khỏi ở trong lòng cũng hỉ. Phòng ngầm dưới đất môn không có mật mã, tựa hồ vẫn thông thường máy móc khóa. Ha 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 ha. Đơn giản trời cũng giúp ta. Nhưng sau đó âm thanh liền bắt đầu trở nên có chút không đồng dạng, xung quanh bắt đầu trở nên trống trải âm u lạnh lẽo, tựa hồ còn có một cỗ quen thuộc mùi thuốc sát trùng. Chờ tiến vào một cái khí mật môn sau đó, còn không đợi Kim Sán nghi hoặc, nhà ai người tốt sẽ ở trong nhà mình phân phối một cái khí mật môn, ngay sau đó chỉ thấy có một cái đồ vật rơi vào trên đùi của hắn. Tựa hồ có chút tròn trịa. A, thì ra ngươi đã tỉnh a. Kim Sán trong lòng lộ bộ một tiếng. Đây sẽ không là đang lừa ta a. Ngay sau đó một cái tay ấm áp liền đập vào Kim Sán trên đầu vai. Đừng giả bộ ngủ Kim Sán tiên sinh, ta biết ngươi đã tỉnh. Kim Sán trong lòng thở dài một cái, mở to mắt đang chuẩn bị phóng một câu ngoan thoại, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy trên đùi của mình vậy mà ngồi xổm lấy một cái. Đầu óc. Trong chốc ngắn này, mới vừa rồi còn hùng tâm tráng trí Kim Sán đầu óc trống rỗng, hắn có chút cứng ngắc ngẩng đầu, liền thấy ở đó dưới ánh đèn lờ mờ Chu Mặc đeo kính đen quen thuộc tạo hình. Chu Mặc một mặt dương quang mỉm cười, như thế nào? Nhìn thấy ta có phải là rất bất ngờ hay không? Có hứng thú hay không trò chuyện một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Trên đùi cái kia đầu óc ánh mắt còn tại tả hữu lay động. Kim Sán không biết đây là cái tình huống gì, nhưng chỉ lưu cái kia một tia lý trí, vẫn là để hắn phát ra cười lạnh một tiếng. Chơi trò hề này, nếu không thì ngươi vẫn là giết ta đi. Lộng một cái giả đầu góc ở đây, ngươi là dự định dọa khóc tiểu hải tử sao? Ai ngờ Chu Mặc lại chỉ là gật gật đầu, vẫn như cũ lễ phép nói, xin đừng nên gấp gáp, giết ngươi là một hồi việc làm, chúng ta không nên nhạy chỉnh tự được không? Đến nỗi ngươi nói đầu góc, Chu Mặc đưa tay tháo kính râm xuống, xốc lên đỉnh đầu, lộ ra đen như mực lại thâm thúy hai cái bực sâu. Đây cũng không phải là giả. Chương 102, thu hoạch ngoại ý muốn chương 102. Thu hoạch ngoại ý muốn rất lâu cũng không có lấy chân diện mục gặp người, đột nhiên đi lên như thế một chút Chu Mặc vẫn rất vui vẻ. Nhất là khi nhìn đến Kim Sán tựa hồ lý trí cũng bắt đầu sụp đổ dáng vẻ, Chu Mặc trong lòng thì càng hài lòng. Xem như một cái nguyên sơ chân lý trung thực tín đồ, Kim Sán tự nhận là đã nhìn trộm đến thế giới này bên trên phần lớn chân tướng, thế nhưng là khi nhìn đến Chu Mặc cái quái vật này thời điểm, cảm giác đầu óc của mình giống như thấy được sinh vật khủng bố nhất. Lý trí đều đang trở nên hỗn độn, bản năng thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài sợ hãi đem Kim Sán dần dần nuốt hết. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Kim Sán bờ môi run rẩy dùng cuối cùng còn sót lại lý trí đem đoạn lời này từ trong mồm nhúc nhích đi ra. Nhưng mà đối diện cái kia trên mặt mọc ra hai cái vòng xoáy quái vật, lại chỉ là nhẹ giọng cười. Ha ha, ngươi hỏi ta là quái vật gì? Ta chính là các ngươi tự tay sáng tạo a. Chính là các ngươi đào đi đầu góc của ta, sau đó để ta đã biến thành bây giờ hình dáng như quỷ này sao? Nguyên bản không có bất luận cái gì khí lưu tầng hầm, lại bởi vì cái kia có chút lạnh liệt ánh đèn mà cảm thấy rất lạnh. Giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật tại sau lưng Kim Sán, đưa ra băng lãnh đầu lưỡi tại liếm ăn phía sau lưng của hắn một dạng. Ghé vào trên đùi cái kia đầu góc đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì nguyên sơ chân lý sẽ sáng tạo ra đáng sợ như vậy đồ vật? Xem như tín đồ trung thành nhất, Kim Sán không sợ dày vò cùng thẩm vấn, cái gọi là quỷ hồn đều chỉ bất quá là giải khó coi tiềm thức quái vật. Nhưng trước mắt này cái quỷ cái gì đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Người đối với những thứ không biết đều biết cảm thấy sợ hãi. Kim Sán đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn là chết sớm một chút tương đối sáng suốt, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng cái này không có đầu góc quái vật sẽ như thế nào dày vò chính mình. Chu Mặc cười ha hả mang về kính râm. Ta nghĩ ngươi đã đối với ta có một cái rõ ràng hiểu rõ, kế tiếp ta có mấy cái vấn đề muốn làm phiền ngươi trả lời một chút. trực tiếp mở hộp thu được đến tin tức cũng không hoàn chỉnh, tất nhiên bây giờ có điều kiện, cái kia Chu Mặc cảm thấy vẫn là tốt nhất thẩm vấn một chút tốt hơn. Ngươi biết khu trưởng chân thực thân phận sao? Hoặc có quan hệ với bất luận cái gì khu trưởng tin tức cũng có thể. Kim Sán ra trên mặt thịt đều đang không ngừng run rẩy, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, ta thật không biết, ta không có tư cách cùng khu trưởng tiến hành liên lạc, ta chỉ là nghe chủ nhiệm nhắc qua khu trưởng. Bất quá ta biết chủ nhiệm ở đâu. Chu Mặc thoáng có chút tiếc nuối lắc đầu, hướng về bên cạnh một ngón tay, để cho ta tới giới thiệu một chút ta, vị này chính là chủ nhiệm đầu góc. Kim Sán biểu lộ lại một lần nữa trở nên cứng ngắc cổ giống như là dị sét, từng điểm vận động lại đi, nhìn xem bên cạnh cái kia đang ngậm lấy điếu thuốc công trình não. Công trình não bình tĩnh dùng ánh mắt lấy xuống thuốc lá run run khói bụi. Cái kia động tác thuần thục tỉnh lại Kim Sán cái kia đã chết ký ức, ngoại trừ cầm điếu thuốc tứ chi không giống nhau lắm bên ngoài cái kia tiêu sái động tác cùng trong ấn tượng chủ nhiệm không sai chút nào. Chu Mặc ở trong lòng khẽ thở một hơi, quả nhiên vẫn là không thể trông cậy vào Kim Sán dạng này pháo hôi có thể cung cấp cái gì tin tức hữu dụng. Phụ trách vận chuyển hàng hóa người vẫn luôn là ngươi đi, vậy ngươi biết bình thường các ngươi đem đầu góc đều đưa đến địa phương nào sao? Chu Mặc cuối cùng vẫn hỏi cái này vấn đề hắn quan tâm nhất. Nhìn qua Chu Mặc dưới kính râm cái kia hai cái vòng xoáy, Kim Sán thanh tuyến run rẩy lắc đầu, cái này ta thật không biết, mỗi một lần phụ trách vận chuyển hàng hóa tài xế cũng là trong tổ chức phái tới tử sĩ, bọn hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra sẽ đem hàng hóa đưa đến địa phương nào. Xách. Chu Mặc khó chịu liếc mắt nhìn Kim Sán sọ não, hắn đã từ từ mất đi kiên nhẫn. Chu Mặc lấy ra điện thoại lật ra cái kia chương trong phòng làm việc vô xuống ảnh chụp, bây giờ hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, nữ nhân này là ai? Một cái có thể đặt ở trong văn phòng cùng tiềm thức quái vật ký thác vật đặt ở một khối đồ vật, cái này hiển nhiên đối với Kim Sán tới nói rất trọng yếu. Bất quá bởi vì vậy đại khái tỷ lệ đây là Kim Sán vật phẩm tư nhân, Chu Mặc cũng chỉ là thỏa mãn một chút sau cùng lòng hiếu kỳ. Nhìn thấy tấm hình này, trong mắt Kim Sán hiếm có một tia sáng, hắn núp ních một cái bờ môi chậm rãi nói, nàng là đời ta đều không quên được thân nhân, là ta chân chính yêu muội muội. Nhưng tức là, ta cuối cùng vẫn từ bỏ nàng. Chu Mặc đỡ cái chán bất đắc dĩ thở dài, sau cùng khổ tình hí tính sao? Nhưng lại tại lúc này, Chu Mặc lại nghe được Kim Sán sau cùng nỉ non. Thật xin lỗi nghệ thu. Ân. Cái quái gì? Đầu óc nhóm đều cùng nhau dừng lại, tiếp đó nhìn chòng chọc vào Kim Sán. Chu Mặc đống nhiên tiến lên đem khuôn mặt mắng đến Kim Sán trước mặt, ngươi vừa mới nói người này là ai? Có phải hay không từ nghệ thu? Như thế khuôn mặt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, nguyên bản xa vào đến đau đớn trong hồi ức Kim Sán đột nhiên một cái giật mình. Là nàng. Chu Mặc đầu tiên là trầm mặc mấy giây, sau đó hắn giả trang ra một bộ dáng bình tĩnh, nhưng người cũng đã chết, ngươi dạng này muốn nàng thì có ích lợi gì đâu. Kim Sán sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ta chỉ là. Chu Mặc lông mày hơi nhíu, cái phản ứng này là ngươi hại chết nàng. Chu Mặc trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn chòng chọc vào Kim Sán. Kim Sán phảng phất là bị người đâm trúng cổ sống một dạng, lưng đều còn lưng xuống đau đớn túi đầu. Bên cạnh mấy cái đầu góc trên người khe rãnh đều biến thành dấu chấm hỏi. Không phải? Chu Mặc hàng này lại biết chút gì? Kéo tới một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống Kim Sán đối diện. Chu Mặc nắm lên vừa bật lăn đến dưới chân óc chó đặt ở trên đùi đem đầu lâu mình đè lên nhẹ nhàng vuốt lông. Ngươi vì cái này cái gọi là chân lý, liền đem chính mình nữ nhân hiến tế ra ngoài, cho nên mới đổi lấy ngươi bây giờ có hết thảy. Trung quanh những thứ này đầu góc trong lúc nhất thời trở lại mùi vị tới. Chu Mặc nhìn như là đang tra hỏi, kỳ thực là tại nhìn Kim Sán phản ứng làm rõ ý nghĩ của mình. Mặc dù không nhìn thấy Chu Mặc ánh mắt, nhưng tất cả đầu góc đều biết Chu Mặc bây giờ tuyệt bức suy nghĩ viển vông. Cái này liền cùng Chu Mặc bình thường lúc họp lầm bầm lầu bầu bộ dáng giống nhau như lúc. Nhưng đối diện Kim Sán cũng không có chú ý tới điểm này, cả người đều xa vào đến thống khổ trong hồi ức, tinh thần cũng bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt. Hắn ngọ nghệ bờ môi lẩm bẩm, không phải như thế, ta không biết lại là dạng này, bằng không thì ta cũng sẽ không giết chết tên hôn đảng kia. Nga hống. Chu Mặc lập tức hồi thần, ánh mắt việc quái gở nhìn xem Kim Sán, ngươi là thế nào giết chết Tiền Minh nào? Từ nghệ thu lại là chết như thế nào? Kim Sán thân thể run rẩy, ta chỉ là muốn bù đắp nàng, liền thừa dịp đêm mưa đổ tể hành động buổi chiều hôm đó bà Tiền Minh đảo cái kia tạp chủng giết chết. Thế nhưng là nghệ thu nói được nửa câu, Kim Sán đông nhiên hoảng sợ ngậm miệng lại, hắn lúc này cuối cùng ý thức được nói một chút lời không nên nói. Chu Mặc cao mày, nói tiếp a. Kim Sán có chút tuyệt vọng đem đầu đừng đến một bên, ngươi giết ta đi. Nhìn Kim Sán trực tiếp nhắm mắt lại khó chơi dáng vẻ, đầu óc ca trực tiếp bỏ tới Chu Mặc trên bờ vai hung ác vung lấy ánh mắt, trực tiếp cho cái này choáng nha mở. Chu Mặc thật dài phun ra một hơi, mặt mỉm cười hướng về phía Kim Sán gật gật đầu, cảm ơn ngươi phối hợp, cuối cùng giúp ta giải khai một chút nghi hoặc. Chu Mặc phất phất tay, hướng về phía cũng sớm đã nhao nhao muốn thử bác sĩ não cùng đầu óc ca nói, giữ lại hắn không có tác dụng gì, mở cho hắn đi. Nghe được câu này, Kim Sán trực tiếp mở mắt, sau đó hắn liền thấy một đống đầu óc hào hứng dâng lên. Chương 103, An Não Ma tiến hóa. Chương 103, An Não Ma tiến hóa. Sau mười mấy phút, bác sĩ não bưng một nồi mới ra lò não bạch kim đi tới trong phòng khách. Bác sĩ não dùng băng gạc lau sạch sẽ ánh mắt bên trên vết máu, đây chính là hỗn hợp mới điều chế ra được dịch dinh dưỡng não bạch kim, các ngươi có thể xem muốn cho ai dùng. Chu Mặc cơ hồ đều không như thế nào do dự, trực tiếp há miệng hô, chết đầu góc đến đây đi. Nhưng mà Chu Mặc tiếng nói vừa mới rơi, ngay sau đó liền gặp được một cái treo lên lớn nhỏ mắt đầu góc ngoan ngoãn bỏ tới trên bàn cơm, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một nồi não bạch kim. Đầu góc ca nhìn xem chết đầu góc thở dài, cũng không biết chết đầu góc hấp thu não bạch kim sẽ có tác dụng gì, hy vọng có thể để cho hắn hơi linh quang một điểm a. Công trình não cho mình thay đổi một mảnh mới nhỉ, có tình dán. Tiếp đó mị mị đốt một điếu thuốc, các ngươi nói chết đầu góc hấp thu não bạch kim sau đó có thể hay không tăng cường bắt chước năng lực? Bác sĩ nào lắc lắc ung dung mà đồng đưa con mắt, các ngươi để nó hấp thu chẳng phải sẽ biết sẽ có hiệu quả gì sao? ta liền không bồi các ngươi ở chỗ này chờ, hấp thu ký ức cũng không cần báo ta họp, ta còn có chuyện muốn làm. Đầu óc ca kỳ quái nhìn bác sĩ não, thần thần bí bí, đây là muốn làm cái gì? Chu Mặc đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng nhìn lấy chết đầu óc lại giống như là phát hiện một dạng gì, sau đó sờ lên cầm đi tới bên cạnh bàn ăn. Hắn híp mắt vành mắt suy tư phút chốc, trên bàn chết đầu óc lại có chút run lên, con mắt hơi hơi nhất chuyển liền muốn một cái lặn xuống nước vào trong nồi. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Mặc một cái nắm cái kia hai cây thần kinh thị giác. Ngươi cho rằng ngươi giả dạng làm lớn nhỏ mắt, ta liền phân biệt không được ngươi là óc chó. Óc chó điên cuồng giấy rủa, không có khả năng. Ta đã hết khả năng bắt chước chết đầu óc động tác. Ngươi đến cùng là thế nào nhận ra ta? Chu Mặc cười lạnh một tiếng, lúc này ngươi không trên đất bên trên lăn loạn chính là chuyện không thể nào, hơn nữa ta làm sao lại không phân biệt được các ngươi? Ngươi trái nửa bên thứ 6 cái nếp may so chết đầu óc thiếu đi 3 cái cong. Nói, ngươi bả chết đầu óc giấu đâu đó mà đi? Óc chó dùng sức giãy giụa, thế nhưng lại trốn không thoát Chu Mặc lòng bàn tay, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chỉ vào tủ lạnh phương hướng. Chu Mặc mở ra nhà mình tủ lạnh, lúc này mới tìm được bên trong ngâm đường gờ lủ câu ngủ chết đầu óc. Gần nhất chết đầu óc thật đúng là mệt muốn chết rồi, lớn như thế một cái ra, muốn trong trong ngoài ngoài cẩn thận tỉ mỉ quét sạch sẽ, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Chu Mặc vứt bỏ óc chó lúc này mới đem chết đầu óc vứt ra tới lau sạch sẽ. Chết đầu óc, U Mê ngây thơ dương mắt cầu nhìn xem Chu Mặc. Chu Mặc thở dài, nếu không phải là tên chó chết này tự mình tìm đường chết, ta còn thực sự không biết cho ngươi não bạch kim có tác dụng gì. Bất quá tính toán, hảo hài tử chính là muốn cho ban thưởng, ta ngược lại cũng không quan tâm ngươi có thể biến nhiều mạnh. Bất quá vẫn là muốn cho ngươi có cái trong nhà hộ viện năng lực a. Chu Mặc thở dài, đem lơ ngác chết đầu óc bỏ vào đổ đầy não bạch kim trong nồi, mà cùng lúc đó đầu óc ca cũng ở bên cạnh đánh tơi bời óc chó. Thằng đến nhìn xem cái kia ba khả nghi chất lỏng trở nên trong suốt, Chu Mặc nghi ngờ cao mày. Trước tiên đừng làm rộn, đều đến xem chết đầu góc đây là có chuyện gì. Công trình não đầu góc ca còn có xưng lên một vòng óc chó vây ở ba bên cạnh, trên thân chết đầu góc cũng giống đầu góc ca bọn hắn, xuất hiện tương tự với như là bạch ngọc khuynh hướng cảm xúc. Chỉ có điều không hề giống đầu góc ca bọn hắn như thế bóng ánh trong suốt, trên thân chết đầu góc còn có chút tán dương tạp sắc. Rõ ràng nhìn xem đã có một chút khác biệt, thế nhưng là chết đầu góc ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, giống như cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa. Óc chó đau ánh mắt giật giật một cái, thế nhưng là hai mắt cười trên nỗi đau của người khác, xong con nghe đi, thật tốt một nồi não bạch kim triệt để lãng phí, vẫn là bộ dạng này ngốc dạng. Đầu óc ca một quyền đem óc chó truy bay, tiếp đó nghi ngờ đụng đụng cơ thể của chết đầu óc, ánh mắt độ cứng không có thay đổi gì, não thể cường độ cũng không có cái gì để thăng. Công trình não dựng lên một chút cơ thể của chết đầu óc, nhìn qua không có tác dụng gì a. Chu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, bản thân cũng không trông cậy vào nó có thể đứng thẳng lên, hay là trước xem có thể hay không thu được ký ức a. Để cho chết đầu óc đi ra chính mình lau sạch sẽ cơ thể, tiếp đó Chu Mặc trang bị lên chết đầu óc chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng là lần này lại làm cho Chu Mặc có một loại cảm giác rất đặc biệt, không phải loại kia ký ức tới phía trước, đầu não như bị sét đánh trong nháy mắt trống không, mà là một loại nói không ra khát vọng. Chu Mặc mở ra lớn nhỏ mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc móc móc đầu, kỳ quái đầu óc ca có chút bận tâm nhìn xem Chu Mặc, thế nào? Không phải là không có ký ức đi. Chu Mặc cau mày lại giật giật ngón tay, nói không quá đi lên, nhưng luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì nói đến đây, Chu Mặc đúng dịp thấy phòng bếp. Hắn không dằn nổi đi tới, từ trên giá để đao rút ra một cái chù đao nắm ở trong tay. Không đúng, còn thiếu chút gì. Nhìn qua một màn này, đầu óc ca bỗng nhiên trừng to mắt, ta siết cái ngoan ngoãn long địa động, đêm mưa đổ thể. Óc chó cảm giác trời đều sụp rồi, không có khả năng. Đây không có khả năng. Chết đầu óc, không có khả năng điều như vậy. Công trình não đội vàng đánh ánh mắt, đi phòng 8. Chu Mặc giống như là hậu chi hậu giác mới phản ứng được trên người mình tình huống, hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn trực tiếp vọt vào phòng 8, đều không để ý tới đổi một bộ quần áo liền mở ra trên đỉnh đầu vòi hoa sen. Ba cái đầu óc cũng đội vàng hoảng mà vọt vào phòng 8, tiếp đó tại bọn chúng đờ đẫn dưới con mắt, cơ thể của Chu Mặc vậy mà tại trong tắm dòng nước trở nên dần dần trong suốt, chỉ để lại một đạo bóng người mơ hồ. Công trình não, cờ mờ nở. Đầu óc ca, ngư bức. Óc chó, hỏng, ta thành đệ đệ. Óc chó giờ khắc này trước nay chưa có linh quang, không phải. Cái này không khoa học. Chu Mặc chính là một cái nhân loại bình thường, dựa vào cái gì trang bị lên chết đầu óc liền có thể học được tiềm thức quái vật năng lực a. Bên cạnh đầu óc ca thực sự nhịn không được, ngươi con mắt nào nhìn ra Chu Mặc là nhân loại bình thường. Bên cạnh công trình não cũng điểm một chút con mắt, ta cảm thấy nhân loại chữ này đều phải đánh cái dấu mắc ép. Quá bất hợp lý. Đây quả thực so Chu Mặc khống chế tiềm thức quái vật phụ thân còn muốn thái quá. Tiềm thức quái vật phụ thân cũng chỉ là biến thành quái vật, mượn dùng một phần lực lượng mà thôi, thế nhưng là Chu Mặc hoàn toàn là bằng vào nhân loại thân thể hoàn thành biến hóa này. Phải biết đêm mưa đổ tể năng lực thế nhưng là quang học cận thân a, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần trời mưa thời điểm, Chu Mặc cũng có thể tránh thoát camera. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang phá vỡ dòng nước. Đầu óc nhóm rõ ràng thấy là chính giữa lóe lên lưới lao, thế nhưng là tiếng xé gió lại là từ nước chảy bên cạnh vang lên. T. Chiêu này cũng học xong. Tại chỗ giá trị vũ lực cao nhất đầu óc ca ánh mắt giật giật, một đao này chỉ sợ là so với đêm mưa đổ tể cũng có hơn chứ không kém. Công trình não cân nhắc một chút chính mình ánh mắt, còn có vừa rồi một đao kia thanh thế, cảm giác quái dọa người, hẳn là có thể một đao đem ánh mắt của ta bổ ra. Óc chó đã tê, toàn bộ não đều có loại muốn nứt mở ảo giác. Thua, chết để thua. Chu Mặc hưng phấn tắt đi vòi hoa sen, cầm chù đao dựng lên một cái tự cho là anh tuấn động tác, treo lên lớn nhỏ mắt thấp giọng nói, thực não ma tiến hóa mưa, đêm, đổ, phu, ầm ầm, ký ức tới. Chương 104. Chết đầu góc đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Chương 104, chết đầu góc đưa tới một loạt phản ứng dây chuyền. Nghệ Thu, ngươi thật sự dự định đi tham gia trận kia thí nghiệm sao? Chu Mặc có chút ngạc nhiên nhìn xem nữ nhân trước mặt hỏi. Từ Nghệ Thu nhàn nhạt cười một tiếng, ca, chẳng lẽ chúng ta còn có chọn sao? Dù cho ta nói ta không muốn đi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Chu Mặc ấy nay cúi đầu, bất quá rất nhanh hắn lại kiên trì nói, ngươi yên tâm, tổ chức tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa ngươi xem như thích hợp người nhất định sẽ bị ưu đãi. Từ Nghệ Thu cười thảm một tiếng, ngươi liền cái thí nghiệm này là cái gì cũng không biết, cứ như vậy tin tưởng vững chắc muội muội của ngươi có thể hoàn chỉnh không sức mẹ trở về sao? Chu Mặc kiên định gật gật đầu, đương nhiên, ngươi đối với tổ chức năng lực hoàn toàn không biết gì cả, ta đã từng thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua tổ chức có được cỡ nào đáng sợ năng lực nghiên cứu khoa học. Nếu như không phải phía trên theo đuổi đã vượt ra phạm nhân cái kia nhỏ hẹp tầm mắt, bằng không thì lấy tổ chức năng lực muốn thống trị thế giới này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghệ Thu ngươi tin tưởng ta, ngươi tham gia lần này thí nghiệm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mặc dù ta cũng không rõ ràng lần này thí nghiệm hạng mục là cái gì, nhưng ta phía trước mơ hồ nghe đến phong thanh tổ chức tựa hồ là đang tiến hành có quan hệ với bất tử thí nghiệm, nếu như thí nghiệm lần này có thể thành công, ngươi liền chiếm đại tiện nghi. Thế nhưng là từ Nghệ Thu lại thương hại nhìn xem Chu Mặc, ca, liền xem như vĩnh sinh, ngươi cảm thấy cái kia bất tử người lại là ta sao? Ta chỉ sợ là một cái tài liệu mà thôi a. Chu Mặc thở dài, ngươi đứa nhỏ này, ta chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi sao? Trên người ngươi chấm đỏ mụn nhọt thật sự nếu không nghĩ biện pháp trị liệu, tiếp tục như vậy nữa vẹn vẹn chỉ là một cái vết thương nhỏ, cũng có thể muốn ngươi mệnh. Ta đây là đang cấp ngươi tranh thủ có thể sống sót cơ hội a. Từ Nghệ Thu lắc đầu, không cần nói nữa, ta đều đã đáp ứng tiếp nhận thí nghiệm, coi như là cho ngươi một cái cơ hội tấn thăng a, ngược lại ta chính là một đầu nát bụi mệnh. Không nên nói nữa những thứ vô dụng này, nói cho ta biết sau đó muốn đi nơi nào báo đến liền tốt. Chu Mặc bất đắc dĩ nhìn xem Từ Nghệ Thu, tính toán, chờ ngươi đến lúc đó tận mắt thấy liền biết ta nói đều là thật. Tổ chức tại Hợp Nguyên Thị trung tâm nghiên cứu còn không có trùng kiến đứng lên, bất quá chúng ta tại Hợp Nguyên Thị than đá giếng có một cái bí ẩn trạm nghiên cứu, liền nút ở bên trong trường học phòng y tế, ta quay đầu sẽ đem chắp đầu phương pháp nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải mau chóng đi, bọn hắn đang kiểm tra thời điểm sẽ giúp ngươi tiến hành trị liệu. Từ Nghệ Thu đau khổ cười cười, ta đã biết, ta ngày mai liền xuất phát. Chu Mặc đứng dậy vỗ vỗ Từ Nghệ Thu bả vai, ta đều là vì tốt cho ngươi ầm ầm. Từ trong trí nhớ đi ra ngoài, Chu Mặc đuốt đuốt có chút choáng váng sọ não lấy ra bên trong chết đầu góc. Thật đúng là đáng sợ thân tình a. Chu Mặc cảm thán một tiếng, một bên mặc vào chết đầu góc đưa tới quần áo sạch, vừa đem trong trí nhớ nhìn thấy nội dung toàn bộ đều nói cho những thứ khác đầu góc. Nghe xong Chu Mặc tự thuật sau, một đống đầu góc đều tràn đầy cảm khái. Đầu góc ca móc móc trên người khe rãnh, đột nhiên cảm thấy Lưu Hiển lòng kỳ thực vẫn được, nếu không thì ngươi vẫn là nhận đi. Óc chó thần kinh thị giác con không còn hình dáng, nhưng vẫn là tiện không hề hề đánh ánh mắt, đừng quản Lưu Hiển Long nhân như thế nào, ít nhất tiền bao no. Đầu góc ca ở bên cạnh liếc mắt, không để ý tới không hỏi óc chó nội điền, luôn cảm giác đoạn ký ức này không có gì đặc biệt hữu dụng, thật giống như hai chúng ta chỉ có thể đi cái kia trong trường học phòng y tế tìm một cái nhìn một chút. Nhưng mà Chu Mặc lại cười lắc đầu, ngược lại không đến nỗi nói không có gì tin tức hữu dụng, ngược lại tin tức còn rất nhiều. Bây giờ chúng ta có thể xác định là đoạn ký ức này nhất định phát sinh ở đêm mưa đổ tể án phía trước, hơn nữa từ Nghệ Thu thái độ đến xem, nàng hẳn không phải là tự nguyện. Kim Sán tự nhận là vì muội muội hảo cho nên mới hết sức để cho Từ Nghệ Thu đi tham gia cái này cái gọi là thí nghiệm, ít nhất từ trong trí nhớ nhìn, Từ Nghệ Thu tiếp nhận tẩy não số lần cũng không nhiều, thậm chí đối với nguyên sơ chân lý mục đích còn duy trì thái độ hoài nghi. Nhưng Kim Sán cũng không biết, cái gọi là vĩnh sinh thí nghiệm chẳng qua là vì trợ giúp Trương Phương tìm một cái có thể ký túc cơ thể mà thôi. Tất nhiên Từ Nghệ Thu tại đêm mưa đổ tể trước án sau còn sống, vậy đã nói rõ thí nghiệm hẳn là đã thành công, Từ Nghệ Thu lúc này chắc chắn đã bị song phương ký ức virus lây nhiễm. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến Từ Nghệ Thu tử vong, sau đó Tiền Minh Đảo tra được trên thân than đá giếng, mà Kim Sán vì báo thù cho Từ Nghệ Thu liền đi giết chết Tiền Minh Đảo. Nói đến đây, Chu Mặc sờ lên cằm đen ngòm trong hốc mắt thâm thúy vô cùng, ta phán đoán Từ Nghệ Thu chết khẳng định cùng Tống Giao có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá từ trước mắt xem ra Từ Nghệ Thu cùng Tiền Minh Đảo hai người này cùng đêm mưa đổ tể án không có gì trực tiếp quan hệ. Công trình não ở bên cạnh cái hiểu cái không mà cơ con mắt, nghe vào đúng là chuyện như vậy, vậy ta cảm giác vụ án này bây giờ chỉ dùng điều tra Tống Giao bọn hắn là đủ rồi, Từ Nghệ Thu bên này thật đơn giản, cảm giác không có gì tiếp tục điều tra đi tất yếu. Thế nhưng là Chu Mặc lại lắc đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có đơn giản như vậy, các ngươi cũng đừng quên Từ Nghệ Thu bên này thế nhưng là nguyên sơ chân lý ném ra tới manh mối, hiển nhiên là muốn để chúng ta điều tra ra được những bậc khác. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nếu như vụ án này thật sự đơn giản như vậy có cái gì cần thiết giấu giếm đâu. Chỉ sợ trong này còn có khác sự tình a. Chu Mặc có chút bất đắc dĩ thở dài. Óc chó không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, dị vãng gặp phải dạng này hội nghị bàn tròn, óc chó đã sớm suy nghĩ biển bông, nhưng là hôm nay nó vậy mà ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, tính toán lý giải Chu Mặc bọn hắn nói nội dung. Chỉ có điều nghe được một nửa, óc chó nhiệt độ cơ thể liền bắt đầu lên cao chết đầu óc nhìn không được, vội vàng bưng một chậu tại trong tủ lạnh băng tốt đường gỡ lũ cô đem óc chó ngâm đi vào mới tránh cháy hỏng đầu óc. Đầu óc ca ghét bỏ dùng một cây xúc cước đem óc chó ba đạp đổ một bên, đó chính là nói chúng ta bây giờ muốn bắt đầu điều tra Tống Giao Mã Duyệt hai người kia. Chu Mặc có chút phiền não đem ngón tay luồn vào trong hốc mắt, án lấy huyệt thái dương, hai người kia đến bây giờ còn không có gì đầu mối đâu, Tống Giao ta ngược lại thật ra có thể từ lao đầu kia nơi nào lại thu được một chút tin tức, thế nhưng là Mã Duyệt người này cho đến nay đều vẫn là cái bí ẩn. Chớ nói chi là chúng ta bây giờ chỉ biết là Tống Giao còn có Từ Nghệ Thu hai nữ nhân này bị lây nhiễm, nhưng bọn hắn vì sao lại đột nhiên chết chứ? ký ức virus chỉ là virus mà thôi, cũng không phải linh hồn đoạt xá, rõ ràng là có thể cho phép nhiều cái Trương Phương đồng thời tồn tại trong nồi ngâm óc chó cuối cùng có một câu nghe hiểu, bất quá nó lại hung hăng dùng mình một cái, đồng thời tồn tại một đống lớn hạ ăn sao. Liền xem như tận thế cũng không đến nỗi khủng bố như vậy a. Chu Mặc lung lay sọ não, tính toán, chúng ta trên đầu manh mối vẫn là quá ít, cái này hai đôi chắc chắn còn có một số liên quan tồn tại, muốn biết những chuyện này, đoán chừng chúng ta nhất định phải đi một chuyến nữa than đá giếng mới được. Vừa nhắc tới cái này óc chó liền đến tinh thần, trực tiếp đánh ánh mắt hỏi, là muốn đi cái kia bệnh viện chơi sao? Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chu Mặc cong ngón tay tại óc chó ánh mắt lên đạn rồi một lần, ngươi nghĩ đến đẹp, hôm nay sắc trời đều đã trễ thế như vậy, trước hết nghỉ ngơi đi. Như thế nào đi nữa cũng muốn đợi đến Hoàng Lương bọn hắn càn quét xong, sang hợp trung tâm nghiên cứu sau đó lại nói, ta còn không thể bày ra quá gấp. Một phương diện khác, Chu Mặc hôm nay cũng chính xác rất mệt mỏi. Mặc dù có nguyên nhân vì chết đầu óc thu được đêm mưa đổ tể năng lực hưng phấn, nhưng là bởi vì vừa mới nhìn qua ký ức, lại thêm hôm nay cùng những cái kia thạch điêu làm một trận lớn, cho dù là Chu Mặc, lúc này cũng cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được mọi mệt. Toàn thân trên dưới giống như là sắp tan thành từng mảnh. Ta có phải hay không nên tìm bác sĩ nào cho ta đấm bóp một chút? Nó hẳn là sẽ điều này a. Ai? Đúng, bác sĩ não như thế nào lúc này còn không ra? Hôm nay thần thần bí bí, đây là đang làm cái gì đồ vật? Đầu óc ca hôm nay cũng dùng sức suy tư, lúc này mệt mỏi mệt cơ ánh mắt, ai biết được, đoán chừng là đang bận bịu xử lý kim sản a, nói không chừng một hồi liền muốn cầm đi nút điệu, phương diện này không cần lo lắng bác sĩ não. Chu Mặc đại lớn ngáp một cái, ôm lấy đầu óc ca, kia tốt à, vậy chúng ta trước hết đi ngủ à, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Gặp Chu Mặc cùng đầu óc ca lên lầu đi ngủ đây, bị đốt có chút ngủ không được góc chó chớp mắt liền quyết định đi trước tầng hầm khán khán bác sĩ nào đến cùng đang dở trò quỷ gì. Từ trong nồi nhảy ra ngoài, mang theo một đường nước đọng, góc chó mò tới tầng hầm, kết quả mới vừa bật đi tới cửa sổ thủy tinh phía trước liền thấy bác sĩ nào như cái khoa học cá nhân, ánh mắt bay loạn lấy. Tại dưới ánh đèn lờ mờ bác sĩ não tại một cỗ thi thể bên cạnh lộ ra 10 phần tà ác. Chờ thật lâu, cuối cùng đợi đến hôm nay cuối cùng có thể làm cho ta đi thử một chút cái ý nghĩ này, cũng không biết có thể thành công hay không. Như thế nào đi nữa ta cũng không thể bị chết đầu góc làm hạ thấp đi a. Óc chó lặng lẽ meo meo nhìn xem bác sĩ nào ở nơi đó lẩm bẩm, cái này lao cá ướp mối giữ lại thi thể là còn nghĩ làm gì? Nó cũng bị chết đầu óc kích thích. Đang nghĩ ngợi chỉ thấy bác sĩ não đột nhiên chui vào kim sán trong khoang điều khiển, đậy nắp lại. Cơ mờ nở. Cái này lao cá ướp mối chẳng lẽ chuẩn bị tự lập môn hộ? Nhưng mà ai biết đợi đã lâu lại không thấy cơ thể của kim sán có cái gì động tĩnh, thẳng đến một hồi lâu mới nhìn đến kim sán ngón tay khẽ nhăn một cái, sau đó toàn bộ mặt cơ bắp cũng không ngừng run rẩy vặn vẹo lên. Ước chừng qua vài phút cơ thể của kim sán chậm rãi ngồi dậy, chỉ có điều có điểm giống không cân đối bệnh bại liệt trẻ em người bệnh. Tại óc chó hoảng sợ dưới con mắt, kim sán nghiêng miệng mở miệng nói chuyện. Thần kinh kết nối cùng Chu Mặc vẫn có trên bản chất khác biệt, 10 phần tiêu hao thể lực không nói, hơn nữa khống chế lại cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù không có thiết bị kiểm chắc nhưng mà có thể xác định, tim đập đã khôi phục nhảy lên. Chẳng lẽ nói là bởi vì mổ óc thời điểm tạo thành quá nhiều mất máu nguyên nhân. Cơ giáp nhiệt độ cơ thể đang tại lên cao, xem ra xác thực tồn tại bài dị phản ứng, chỉ có thể làm thời gian ngắn thao túng sao? Còn cần tiến một bước nghiệm chứng mới được. Đoán chừng phải để cho Chu Mặc về sau lưu lại mấy cái người sống. Chương 105, Chu Mặc trạng thái tinh thần chỉ định không bình thường. Chương 105, Chu Mặc trạng thái tinh thần chỉ định không bình thường. Mệt nhọc sau đó giấc ngủ chất lượng trước nay chưa có hảo. Thứ nhì thiên sau khi tỉnh lại đã ăn xong chết đầu góc làm ái tâm bữa sáng, Chu Mặc liền lập tức cho Hoàng Lương gọi điện thoại. Hắn vẫn không quên giả trang ra một bộ dáng đặc biệt quan tâm. Như thế nào? Đêm qua có cái gì thu hoạch sao? Ngay sau đó Chu Mặc liền nghe được Hoàng Lương cái kia thanh âm mệt mỏi, rõ ràng phấn đấu suốt cả đêm, thu hoạch không nhỏ. Bất quá khả năng cùng ngươi tưởng tượng có chỗ khác biệt, đoán chừng sẽ để cho ngươi thất vọng tính toán, ngươi vẫn là trực tiếp tới ở trước mặt trò chuyện, tình huống có chút phức tạp. Chu Mặc hơi cân nhắc một chút Hoàng Lương ngữ khí, sau đó nói, "Tốt, ta liền tới đây." Chờ Chu Mặc cúp điện thoại sau đó, đầu óc ca có chút bận tâm đánh ánh mắt, không có lừa dối à. Vạn nhất chúng ta có hay không thanh lý mất vết tích, để cho bọn hắn phát hiện, này lại không phải là đang gạt ngươi đi qua bắt giữ ngươi. Chu Mặc còn chưa nói cái gì, óc chó liền thứ nhất không phục đứng dậy, một cái ánh mắt chỉ vào đầu óc ca, "Ngươi đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp năng lực. Ta cảnh cáo ngươi a." Rút về. Cẩn thận ta lần sau ăn não bạch kim nện chết ngươi. Đầu óc ca không nói hai lời, vung lấy ánh mắt liền đi lên. Chu Mặc đội vàng ngăn lại đầu óc ca, nếu như đặc an khoa muốn tới chào ta mà nói, đêm qua nên tập kích chúng ta. Hôm nay trước hết cho hắn tích lũy lấy A, một hồi chúng ta còn muốn đi than đá giếng đâu. Đầu óc ca hơi khó chịu vậy vây ánh mắt, đi, lưu nó một cái mạng chó. Óc chó nhìn thấy không có chịu truy liền lập tức sắt trên bàn múa lên, Chu Mặc thực sự nhìn không được, óc chó cái này tiện dạng đang chuẩn bị đem óc chó sao đến sọ não bên trong thời điểm, công trình não dán vào năm. Sáu phiến nỉ có tìm rán mệt mỏi từ trong nhà để xe chui ra, còn mang theo một cái hộp nhỏ. Công trình não nhảy tới trên mặt bàn, các ngươi trước khi đi trước tiên đem bộ này đồ vật mang lên a, đột nhiên có linh cảm, buổi tối liền động thủ đều xoa đi ra. Chu Mặc tò mò nhìn cái hộp kia hỏi, đây là làm vật gì tốt? Công trình não cầm điếu thuốc, dùng sức đưa ánh mắt cùng chân sau, chủ yếu là gần nhất ta phát hiện đầu góc trạng thái dưới không tốt lắm cùng ngươi tiến hành giao lưu, hơn nữa có người tình huống phía dưới, chúng ta không có cách nào nhắc nhở ngươi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên ta liền làm như thế một bộ đồ vật. Chu Mặc đem hộp mở ra, phát hiện bên trong chứa là một khối rất khó coi nhi đồng hồ thông minh, còn có mấy khối mang theo đường vòng cung lại rất khinh bạc mạch điện. Công trình não đầu tiên là đem đồng hồ đeo tay ném cho Chu Mặc, đoạn thời gian trước nhờ cậy đầu góc ca mua một khối rác rưởi đồng hồ thông minh trước tiên luyện tay một chút, có cái này, ngươi về sau liền có thể tùy thời thu đến chúng ta phát tin tức. Tiếp đó lại đem mạch điện cho đầu góc ca cùng óc chó, kẹp ở hai bên trong đầu ở giữa, khống chế thần kinh của các ngươi đi cảm thụ phía trên mảnh đồng, hơi quen thuộc một chút, liền có thể cho Chu Mặc đồng hồ gửi đi tin tức. Chu Mặc lập tức trợn to hai mắt, cợt mở đờ. Còn có thể chơi như vậy? Đầu góc ca cùng óc chó cũng một mặt hiếu kỳ kẹp lấy khối kia mạch điện, đầu góc ca còn tại tìm tòi cách dùng, óc chó giống như là đang nhảy vừa vặn uốn éo người. Không đầy một lát Chu Mặc trong tay đồng hồ lại đột nhiên đụng tới một cái nói chuyện phiếm bọt khí cầu, ta non cha. Chu Mặc nhìn lại nhẫn, cuối cùng vẫn không có một quyền nện đến trên thân óc chó. Óc chó leo đến Chu Mặc trên tay liếc mắt nhìn nội dung, lập tức ngạc nhiên đi tới bên người công trình não, Niu Bơ Ca, huynh đệ, lúc nào có thể ở bên trong nhét một cái loa, ta nhất định phải đạt được chế một chút âm nhạc. Đầu óc ca kẹp lấy khối kia mạch điện sau một lúc lâu mới rốt cục hiểu rõ làm thế nào, gập lên mà đánh ra một đoạn văn tự, cậu tử ra lại đột. Chu Mặc hài lòng gật đầu, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đeo lên trên cổ tay thời điểm, một mặt đau chứng nhìn xem cái này màu hồng tạo hình, lại nói có thể hay không thay cái hơi đẹp mắt một chút. Cái này tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ cũng có chút quá thấp kém đi. Công trình nào bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nếu là nhiều tiền lời nói có thể chơi như vậy. Dù sao mạch điện cũng là một lần duy nhất, hai nửa đầu góc ở giữa căn bản không có cách nào tắt hạ tin, mỗi lần tin dùng hết sau liền phải lại bắt đầu lại từ đầu thiết trí, đồng hồ liên tiếp tín hiệu cũng liền bị hỏng, liền phải một lần nữa mở ra kết nối, chất lượng như vậy chắc chắn không có cách nào cam đoan. Công trình nào liếc mắt nhìn Chu Mặc, dù sao ngươi thường xuyên muốn cùng tiềm thức quái vật chiến đấu, chất lượng vẫn là thật trọng yếu. Bây giờ chi phí mỗi ngày cũng liền khoảng hơn trăm khối tiền, thế nhưng là nếu như đổi một cái càng xa hoa đồng hồ thông minh, mỗi ngày giá cả theo ngàn nguyên tính toán, ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì. Cái này nghe xong Chu Mặc đầu đội vàng lắc ngoài, không cần không cần, ta cảm thấy tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ cũng rất tốt, ta không thể không có nhu cầu sáng tạo nhu cầu, ngược lại bây giờ rất nhiều người cũng đã bắt đầu hiểu lầm tinh thần của ta trạng thái, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Óc chó ở một bên hết sức vui mừng, ngươi xác định là hiểu lầm. Đầu óc ca ở một bên khó chịu lung lay cơ thể, ở bên ngoài ngược lại là không quan trọng, tại điều khiển trong khoang thuyền cũng có chút mài thân thể. Công trình não dùng ánh mắt xoa xoa cái cằm, quay đầu ta lại điều một chút, xem ra phải nhớ ghi chép các ngươi một chút mấy cái kích thước, thông dụng mô bản quả nhiên vẫn là không quá ổn. A Chu Mặc ngược lại là hài lòng vô vô công trình não, đã rất tốt, trước giải quyết có hay không vấn đề, chúng ta sẽ giải quyết có hay không hảo vấn đề, không thể một lần là xong, chúng ta chậm rãi cải tiến. Công trình não mười phần dám chúi tránh khỏi, run lên khói bụi một bộ cao thủ bộ dáng đánh ánh mắt, dù sao thì cái tình huống như vậy, về sau vẫn là mấy người các ngươi đi ra ngoài à, trừ phi đặc biệt cần thiết tình huống phía dưới, ta vẫn trong nhà nghiên cứu những trang bị này tốt hơn, quay đầu ta sẽ để cho cái kia chết đầu góc xem video, học tập một chút phụ giúp vào với ta. Nói xong công trình nào giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng, xe gắn máy cũng đã kiểm tra tu sửa xong, các ngươi có thể yên tâm cưới. Chết đầu góc, nhanh cho ta chuẩn bị một chậu đường gluco, mệt chết ta. Ngơ ngác chết đầu góc, lập tức liền đi phòng bếp bảo chế đường gluco đi, bất quá Chu Mặc lúc này cũng đột nhiên nghĩ đến, đã thời gian thật dài không nhìn thấy bác sĩ nào. Lại nói bác sĩ nào đâu? Một đêm thêm sáng sớm cũng không thấy đến nó người. Đầu óc ca một bên thích hứng khối kia mạch điện một bên đánh ánh mắt nói, bác sĩ não dạng sáng liền đi tủ lạnh ngủ, hôm qua bận làm việc một đêm, cũng không biết đang dở trò quỷ gì đồ vẩn. Óc chó tiện hề hề mà vung lấy ánh mắt, cái kia thối cá ướp mới chắc chắn tại cả đại hoạt, muốn hay không bụng trộm xuống nhìn một chút. Đầu óc ca ý vị thâm trường liếc mắt nhìn đang tại phối trí đường gờ lũ cô chết đầu óc, xem ra gần nhất tất cả mọi người cảm nhận được áp lực à, cũng chỉ có cái nào đó cậu vẫn không tim không phổi. Chu Mặc nhìn thời gian một cái cầm lên chết đầu óc nhét vào sọ não bên trong, tốt, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường đi, đừng để Hoàng Lương cái kia vừa chờ quá gấp. Cười đã kiểm tra tu sửa tốt xe gắn máy, một đường chạy nhanh tới than đá giếng. Chu Mặc mới vừa vặn đến, liền đã nhìn đến đây khắp nơi đều là đặc an khoa cỗ xe cùng nhân viên. Chu Mặc vừa mới đến cửa nhà máy, liền thấy Hoàng Lương treo lên hai cái mắt quầng thâm đi tới, ngươi xem như tới. Chu Mặc diễn kỹ thuật tuyến, lộ ra một bộ dáng nóng nảy hỏi, như thế nào? Các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Có anh ta đầu góc tin tức sao? Hoàng Lương sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không có ca của ngươi đầu góc tin tức, liên quan tới đêm mưa đổ tệ vụ án có liên quan manh mối cũng không nhiều. Ngược lại là có một vài thứ hẳn là nhường ngươi nhìn một chút, đây thật là tương đương ghê gớm. Đi thôi, chúng ta xuống vừa đi vừa nói. Đi tới cái kia phiến cửa quen thuộc phía trước, ở đây đã bị mở ra, một đầu nhìn quen mắt thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người, đi theo Hoàng Lương đi xuống, Chu Mặc giả trang ra một bộ dáng sợ hãi thằn, thực não ma lại ở nơi này ẩn giấu đi một chỗ như vậy, phía dưới này đến tột cùng là cái gì? Hoàng Lương trầm giọng nói, ở đây ẩn giấu đi một cái trung tâm nghiên cứu, bất quá đáng tiếc là chúng ta đã tới chậm, căn cứ vào nhà gan khoa nhân viên kỹ thuật thăm dò, ở đây sớm tại hơn một tuần phía trước liền bị một nhóm người cho hạ được. Cái gì? Chu Mặc lập tức trợn to hai mắt. Bị người hạ được? Hoàng Lương luốt luốt có chút phình to sọ não, cắn răng nghiến lợi gật gật đầu, đúng. Đây là một cái tương đương chuyên nghiệp đội, bọn hắn giết thực não ma ở chỗ này nhân viên an ninh, hơn nữa 10 phần chuyên nghiệp đem vết tích đều thanh lý rơi mất, thậm chí bọn gia hỏa này còn đem những thứ này công trình đều giữ lại, tựa hồ chính là vì lưu cho chúng ta tiến hành điều tra. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này một nhóm người cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức đem thực não ma nhân viên an ninh toàn bộ đổ sát. Chu Mặc cực kỳ hoảng sợ, lại có dạng này người. Chẳng lẽ nói là có khác biệt tổ chức chú ý tới thực não ma cái này một số người. Hoàng Lương lắc đầu, không biết, nhưng đặc an khoa lượng công việc chắc chắn là muốn gấp bội. nếu quả thật chỉ là một cái tên là Thực Nao Ma phi pháp tổ chức cũng coi như, thế nhưng là Hoàng Lương rất rõ ràng đây chính là nguyên sơ chân lý trung tâm nghiên cứu a. Một cái có thể tra được nguyên sơ chân lý ẩn nút điểm tổ chức, hơn nữa còn có thể lấy nghiền ép tư thái đem ở đây dọn dẹp sạch sẽ, còn không phá hư những thứ này công trình. Cái này sau lưng ẩn chứa ý nghĩa đủ để cho Hoàng Lương tay chân phát lạnh. Một cái có dự mưu, có kế hoạch, có năng lực, có chuyên nghiệp tổ chức, hơn nữa còn là tại hợp nguyên thị tình huống này phức tạp địa phương quỷ quái. Hoàng Lương cảm giác đầu óc của mình đều gần như không đủ dùng rồi. Đối phương cực kỳ thuần thục đem tất cả vết tích đều thanh lý phải sạch sẽ, để cho Hoàng Lương liền điều tra manh mối cũng không tìm tới, thậm chí ngay cả thi thể đều toàn bộ xử lý xong. Đây tuyệt đối là một cái tương đối đáng sợ lại có quy mô tổ chức. Hoàng Lương vô cùng vững tin. Đều hắn mẹ nó chính là từ chỗ nào văng ra. Hoàng Lương thật sâu thở dài sau đó tiếp tục nói, những thứ này đều không trọng yếu, bất quá ta muốn nói với ngươi chính là sự tình khác. Ngươi biết những thiết bị này cũng là dùng để làm cái gì sao? Chu Mỗ mở mịt lắc đầu, không biết, không có biết một chút nào. Hoàng Lương khổ tâm cười cười, đêm qua ta mời người của viện khoa học tới trợ giúp kiểm tra một phen, cuối cùng phát hiện những thiết bị này cũng là dùng để chế tạo tiềm thức quái vật. Ta nghĩ gần nhất hợp nguyên thị xuất hiện nhiều vụ án như vậy, chắc chắn cũng là Thực Não Ma người ở sau lưng động tay chân. Đêm qua chúng ta suốt đêm từ trong đó một đài thiết bị bên trong tìm tòi ra tới một đầu tin tức hữu dụng, vừa vặn cùng chúng ta đang điều tra bản án có liên quan. Đêm mưa đổ tể ký thác vật là một cô thi thể, cái này thi thể chủ nhân gọi là Mã Duyệt. Chương 106, dần dần bắt đầu rõ ràng sáng tỏ đứng lên chương 106. Dần dần bắt đầu rõ ràng sáng tỏ đứng lên ký thác vật là một cỗ thi thể, đối với Chu Mặc tới nói cũng không phải chuyện mới mẻ gì, trước đó không lâu mới vừa vặn được chứng kiến. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề trọng điểm. A, cái kia Mã Duyệt là ai? Chu Mặc mặt mỉm cười mà nhìn xem Hoàng Lương. Hoàng Lương sắc mặt một trận, lúc này mới phản ứng lại giống như nói lỡ miệng, vội vàng giả trang ra một bộ dáng mới nhớ tới nói, Mã Duyệt Tống Giao là chúng ta từ Bạch Nham tại cái kia trong nhà xưởng còn để lại trong tin tức điều tra ra hai cái tên, tựa hồ hai người kia mới là cùng đêm mưa đổ tể trong vụ án ban sơ người bị hại. Chu Mặc cười ha ha. Không có vạch trần Hoàng Lương cái này kỹ thuật diễn xuất vụ về, hắn đã sớm bắt đầu hoài nghi Hoàng Lương chân thực thân phận là cái gì. Nào có đặc an khoa liền nào có Hoàng Lương, dựa theo đặc an khoa đâu, ưa thích đóng vai thám tử liệu tính tám thành cái này Hoàng Lương cũng là đặc an khoa cái nào đó biên chức. Hơn nữa Hoàng Lương cái phản ứng này cũng nói Bạch Nham kỳ thực lấy được đặc an khoa ủng hộ, cho Chu Mặc lưu lại cái kia hai tấm tờ giấy chỉ sợ cùng đặc an khoa cũng thoát không khỏi liên quan. Bất quá những thứ này Chu Mặc đều không để ý, ngược lại hắn chỉ nhớ thương Hoàng Lương đầu óc. Liên quan tới cái này Mã Duyệt, các ngươi còn có khác tin tức sao? Nhìn xem Chu Mặc cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, Hoàng Lương liền biết chính mình diễn hỏng rồi, bất quá bây giờ cũng không phải ngả bài thời điểm, Hoàng Lương cũng liền mượn dưới sườn núi con lừa đổi chủ đề, liên quan tới Mã Duyệt người này, chúng ta kỳ thực có thể tra được tin tức cũng không nhiều. Mã Duyệt kỳ thực là vừa nhậm chức không bao lâu cảnh đội thành viên, hiện có cảnh đội thành viên bên trong đối Mã Duyệt có ấn tượng người lắc đắc, hơn nữa hắn vừa gia nhập vào không bao lâu liền nên đón cải chế. Liên quan tới hắn hồ sơ, bây giờ cũng đã toàn bộ bị mất. Bất quá nghe nói Mã Duyệt có một cái yêu nhau rất lâu bạn gái gọi là Tống Dao. Lúc đó tại đêm mưa đổ tể vụ án phát sinh sinh phía trước, Mã Duyệt dường như là muốn điều tra liên quan tới bạn gái hắn sự tình. Nói đến đây Hoàng Lương gãi đầu một cái có chút bực bội, dù sao cũng là 10 năm trước sự tình, chúng ta tìm được ngay lúc đó cảnh sát có thể nhớ lại nội dung cũng không nhiều. Chu Mặc âm thầm nhớ những nội dung này, nếu là như vậy, cái kia Mã Duyệt cái phương hướng này cũng không như thế nào dễ điều tra. Hoàng Lương gật gật đầu, không tệ, bất quá một phương diện khác cái kia Tống Giao trước mắt không có đầu mối, ngoại trừ cái tên này bên ngoài chúng ta tin tức gì đều không tra được. Chu Mặc chỉ là cười cười, vậy thì từ từ tra a. Liên quan tới Tống Giao Chu Mặc ở đây đã có chút đột phá, bất quá bây giờ hắn cũng không tính nói cho Hoàng Lương cùng đặc an qua. Hoàng Lương gặp Chu Mặc cũng không tiếp tục ý tiếp lời tưởng nhớ, chỉ có thể ở trong lòng tiếc nuối thở dài, tốt à, ngươi còn muốn đi vào tiếp tục xem nhìn sao. Sang hợp trung tâm nghiên cứu cái kia một bộ, Chu Mặc đã sớm nhìn mấy lần, không cần, ta ngay tại bốn phía tùy tiện dạo chơi à. So với những thứ này loạn thất bát tao chuyện, hôm nay Chu Mặc tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì đi đến trường trong phòng y vụ tìm kiếm cái kia trạm nghiên cứu. Hoàng Lương hung hăng ngáp một cái, vậy ngươi liền tự mình bốn phía xem một chút đi, bất quá có mấy cái chỗ cũng là thông hướng nơi này cửa vào bây giờ đang tại bị khống chế lấy, ngươi đừng làm loạn sông là được. Chu Mặc mỉm cười gật gật đầu, không có vấn đề. Sang hợp trung tâm nghiên cứu bên trong không có lưu lại chứng cứ bị đặc an khoa phát hiện, Chu Mặc trong lòng bông lòng rất nhiều, rời đi cái công xưởng kia sau đó Chu Mặc tại than đá giếng trong trấn nhỏ dạo qua một vòng, mới tìm được cái kia trường học vị trí. May ở chỗ này cũng không có đặc an khoa người trấn giữ, Chu Mặc hơi đánh một vòng liền chui tiến vào cái kia cũ nát trong trường học. Sau khi đi vào, Chu Mặc liền tháo xuống mũ thả ra óc chó, giúp ta lùng tìm một chút phòng y tế vị trí. Óc chó nhảy một cái đi ra liền nghi hoặc nhìn Chu Mặc, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Chu Mặc treo lên hai cái đen ngòm hốc mắt cười cười, liền tốc độ của ngươi nhanh nhất, huống hồ đây không phải nhờ ngươi thỏa thích vui chơi sao? Óc chó suy tư một giây sau đó rất tán thành điểm điểm con mắt, có chút đạo lý như thế, cái kia ra liền đi. Chu Mặc đổi lại đầu óc ca sau đó, cũng không lâu lắm, trên cổ tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ liền bắn lên một cái bạc khí. Cậu, tìm được. Mau tới hai lầu. Đợi đến Chu Mặc mang theo đầu óc ca đi tới hai lầu thời điểm, đúng dịp thấy hốc chó tại tận cùng bên trong nhất cửa một căn phòng hướng về phía hai người bọn họ vung ánh mắt. Khi Chu Mặc đi tới cái kia tràn đầy lộn xộn vật phẩm lại chất đầy bụi bặm trong phòng, hốc chó đã nằm ở một cái đổ đầy dược phẩm ngăn tủ bên cạnh, liền cái này. Bất quá cái này phá loạn ý ta mở không ra. Đầu hốc ca trực tiếp từ Chu Mặc sọ nao bên trong nhảy ra ngoài một cước đem hốc chó đạp đến bên cạnh, tránh ra ta tới. Đầu óc ca dùng ánh mắt mới lấy cửa tủ, còn có ở giữa cái khe hở đó hai cái ánh mắt hơi dùng lực một chút, tiếp đó chỉ thấy cái hộp tủ kia phát ra để cho người ta ghê răng âm thanh, dấu ở phía dưới tủ thanh trưởng, vậy mà cứng rắn bị đầu óc ca bẻ gãy. Liền xem như biết rõ đầu óc ca Chu Mặc cũng cảm thấy giật giật khóe miệng. Sức lớn như vậy, đây rốt cuộc là từ đâu ra? Đầu óc ca vô vô ánh mắt, chịu được à, cũng chính là sợ bị người phát hiện độc tính, bằng không thì còn có thể ra sức hơn nữa một chút. Óc chó luôn cảm giác bắp chân như nhũn ra, bò tới Chu Mặc trên đầu vai tìm kiếm cảm giác an toàn, nhìn xem cái hắc động kia động lối vào xóa khai chủ đề. Trong này cũng không lớn, A Chu Mặc lấy điện thoại di động ra chiếu sang cái kia ngăn tủ đằng sau ẩn tàng không gian. Ở đây dù sao cũng là hai lầu, không có cách nào ẩn tàng một cái đặc biệt lớn không gian đi ra, bên trong chỉ là một cái 30 tới mét vuông phòng nhỏ. Phía trên chỉ có xuề tay ra thuật đài cùng một chút sắc ngoài vàng ố dụng cụ, chung quanh rán đầy cũ nát màu trắng gạch men sứ, nhìn qua đã vứt bỏ thời gian rất lâu. Nhưng mà đổ vật toàn bộ tất cả bày rất nhiều chỉnh tề, tựa hồ nguyên sơ chân lý người chỉ là đem ở đây quên mất một dạng. Thiết bị cái gì đều còn tại, chính là tuyệt đại bộ phận văn kiện dường như đều bị thanh lý đi. Một người lạng não không nói hai lời, lập tức chia ra hành động bắt đầu tìm kiếm mặt trong gian phòng nhỏ này có thể ẩn giấu manh mối. Chu Mặc đang tại khúc quanh một cái trong hộp tủ tìm kiếm có thể tồn tại manh mối, lúc này trên cổ tay lại có chút hứa chấn động. Đầu óc ca có phát hiện trọng đại. Chu Mặc vừa quay đầu lại liền thấy đầu óc ca từ một cái phía dưới tủ lật ra nhất cá văn kiện, liền vội vàng đi tới hỏi, phát hiện cái gì ngươi kích động như vậy? Đầu óc ca chỉ vào một phần vàng ố ca bệnh sau khi mở ra hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, ngươi xem liền biết. Tính danh, từ nghệ thu giới thiệu người, kim san tình trạng cơ thể, cực kém. Đánh giá, mặc dù là hoàn mỹ ký ức vật chứa thích hợp người, bản thân chống cự ý thức cũng không mãnh liệt, nhưng mà sức miễn dịch quá thấp không cách nào chịu đựng tác dụng phụ, đề nghị lại quan sát một đoạn thời gian, đề nghị đổi mới vật chứa. Chu Mặc cau mày, cẩn thận thưởng thức hai chữ này. Hơi nghĩ nghĩ, Chu Mặc lật ra trang kế tiếp. Tính danh, Tống Giao giới thiệu người, dương thần tình trạng cơ thể, tốt đẹp. Đánh giá, tương đối thích hợp ký ức vật chứa thích hợp người, nhưng có khá mạnh chống cự ý thức, đang quan sát trong lúc đó phát hiện nhiều lần có bài dị phản ứng, đề nghị mau chóng tiến hành cuối cùng thí nghiệm, thể nội đã tạo thành chương 107. Tiền Minh đảo phụ thân mời chương 107, Tiền Minh đảo phụ thân mời phần hồ sơ này nửa phần dưới bởi vì thời gian quá dài mà đã mất đi mục đích, đoán chừng chỉ có thể nghĩ biện pháp trở về để cho công trình nào xem có thể hay không trả lại như cũ. Đi ra. Bất quá Chu Mặc cũng không có gấp gáp, mà là trực tiếp lật ra thứ ba trang. Tính danh, Hạ An giới thiệu người, Dương. Tình trạng cơ thể, ưu tú đánh giá, tố chất thân thể ưu dị, nhưng làm hoàn mỹ thể xác sử dụng ha ha nhìn thấy sau cùng nội dung, Chu Mặc thật dài phun ra một hơi, nụ cười trên mặt bắt đầu trở nên quỷ dị. Đầu óc ca cũng đầy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Hạ An trở thành Trương Vương mục tiêu cũng không phải một lần ngoài ý muốn, mà là một lần đã sớm chủ mưu tốt âm mưu đi. Chu Mặc nhìn xem trên tay phần này đã vàng ố biến giòn văn kiện trọng trọng gật đầu, xem ra là dạng này, ta nghĩ chúng ta khoảng cách chân tướng cũng đã không xa. Đầu óc ca điểm điểm con mắt, sau đó nhìn Hạ An phần kia đương án thượng giới thiệu người, cái này giới thiệu người cũng hẳn là Dương Thần, vậy đại khái chính là vị kia tính Dương nghị viên a thế, nhưng là Chu Mặc cũng không có tỏ thái độ, mà là cẩn thận đem phần này vàng ố văn kiện nhét vào vali xách tay bên trong nói ra, ta có chuyện muốn xác nhận một chút, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Trang bị lên đầu óc ca, Chu Mặc Ly mở trường học sau đó lập tức bấm một số điện thoại. Cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền đến một cái có chút tung tăng giọng nữ, "Ai, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết gọi điện thoại cho ta, nói đi, lần này tìm ngươi lão tẩu tử lại là vì chuyện gì?" Chu Mặc cười khan hai tiếng, "Có chuyện muốn trưng cầu ý kiến một chút, ta nghĩ hiểu một chút sợ hai chứng là bởi vì cái gì mà mắc." Trong điện thoại Tôn Duyệt hơi nghi hoặc một chút, "Sợ hai chứng? Ngươi nói là tương tự với chứng sợ độ cao các loại?" Chu Mặc điểm gật đầu, "Không sai biệt lắm, nhưng mà là sợ mưa chứng. Ta muốn hỏi thăm chính là có hay không có hậu thiên bởi vì trong lòng nguyên nhân mà mắc loại này bệnh tâm lý." Tôn Duyệt chật chật lưỡi, "Cái này tương đối phức tạp, nhưng ngươi muốn nói ngày hôm sau lời còn thật có, cũng tỉ như nói chứng sợ độ cao, có ít người không phải tiên thiên sợ độ cao, có thể là bởi vì cảm thấy lo nghĩ bực bội thậm chí là bởi vì lâu dài lòng tự tin hạ xuống mới bắt đầu mắc chứng sợ độ cao. Đến nỗi ngươi nói sợ mưa chứng, có chút là bởi vì nhận thức chướng ngại sẽ cảm thấy nước mưa có hại, mà có một chút là tại dạng này tương tự trong hoàn cảnh nhận lấy mãnh liệt tinh thần kích động. Lại nói ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Chu Mặc ha ha cười, "Không có gì, ta chính là muốn biết nếu như là mãnh liệt ấy này có thể hay không dẫn đến sợ mưa chứng." Tôn Duyệt sau khi suy tư một hồi đưa cho trả lời khẳng định là biết. Chu Mặc ánh mắt lập tức sáng lên, cảm tạ, cái này đối ta rất có ích lợi. Tôn Duyệt có chút bất mãn nói, cùng tẩu tử ngươi còn như thế khách khí, có rảnh nhớ mời ta. Chu Mặc không đợi Tôn Duyệt nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ bắn ra hai cái nói chuyện phiếm bạc khí. Óc chó, đầu óc ca, ngươi nói để cử Hạ An người là cái kia Dương Nhị. Chu Mặc chuyện đương nhiên là đầu, không tệ, ta đoán có tám thành có thể là cái kia Dương Nhị để cử Hạ An. Đầu óc ca, không thể nào. Dương Nhị lúc kia mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ nói lúc kia liền có thể gia nhập vào nguyên sơ chân lý? Cảm thụ được đầu lĩnh đầu góc ca đang không ngừng ngạo nghệ trả lời thư, cái này mới là thể nghiệm để cho Chu Mặc cảm thấy đầu góc ngứa một chút. Đó cũng không phải không có chút lý do nào phỏng đoán. Đầu tiên thứ nhất điểm, nếu như Dương Nhị là vô tội, làm như vậy một cái duy nhất còn sống đêm mưa đổ tể người chứng kiến, các ngươi cảm thấy nàng có lý do gì sống đến bây giờ? Thứ hai điểm, ta nghĩ chuyện phát sinh gần đây, các ngươi cũng đã thấy rất rõ ràng giá Dương gia người, lại thêm chúng ta thấy qua lao đầu kia, các ngươi cho rằng tại dạng này gia đình trong hoàn cảnh sẽ có một cái khỏe mạnh trạng thái tâm lý sao? Chu Mặc nụ cười trên mặt có chút trào phúng, các ngươi cũng đừng quên tại thứ nhất đoạn trong hồi ức, cái này Dương Nhị biểu hiện nhưng không một chút nào giống như là cái hảo hài tử a. Lúc đó nàng thế nhưng là biết ăn chính là mãi mãi thị thế, nhưng là Dương Nhị nhưng như cũng ăn đến rất vui vẻ, thậm chí đối với phụ thân bạo lực gia đình cũng không động hợp tác. Người một nhà này người, tất cả đều là biến thái. Óc chó. Đầu óc ca, tê. Có đạo lý, lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới. Chu Mặc đại lớn rỗi lưng một cái, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng mấy cái vấn đề mấu chốt. Đệ nhất, ký thác đêm mưa đổ tể cố thi thể kia đến tuột cùng giấu ở địa phương nào. Thứ hai, Mã Duyệt chết lại cất giấu bí mật gì. Đệ tam, từ nghệ thu là hoàn mỹ thích hợp người, như vậy vì cái gì nguyên sơ chân lý người sẽ để cho nàng đột nhiên tử vong đâu. Đệ tứ, trên thân Tống Giao đến tuột cùng xảy ra chuyện gì mới khiến cho Dương Nhị đề cử Hạ An cái này thể xác. Chỉ cần giải quyết cái này bốn cái vấn đề, vụ án này liền xem như giải quyết triệt để. Đến đây, cái này rắc rối phức tạp vụ án cuối cùng hết thảy đều rõ ràng xuống, kế tiếp chỉ cần theo những đầu mối này tìm tới cửa sớm muộn sẽ tìm ra chân tướng. Lấy Chu Mặc kinh nghiệm đến xem, vụ án phát triển đến nơi này cái giai đoạn, phá án chỉ sợ cũng chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Thần thanh khí sảng Chu Mặc đang nghĩ ngợi sau đó muốn không muốn đi tìm lão đầu kia tâm sự, đông nhiên điện thoại chấn. Vốn cho rằng là Tôn Duyệt lại gọi điện thoại tới, không nghĩ tới cầm lên xem xét lại là Trần Tú. Chu Mặc khẽ nhíu mày, "Cục trưởng, gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Phải biết Trần Tú nhưng cho tới bây giờ cũng là vô sự không đăng tam bảo điện, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu đồng dạng gọi điện thoại người sẽ chỉ là Trương Hoài An. Trần Tú âm thanh có chút nghiêm túc, "Chu Mặc, ta bên này nhận được một cái ủy thác, là một vị ta đều không chọc nổi quá lớn, ngươi rút sạch đi xử lý một chút." Chu Mặc bật cười một tiếng, "Trần cục trưởng, ngươi có phải hay không hiểu lầm sự tình gì? Ta thế nhưng là chính thức thám tử, có vẻ như không cần lại tiếp nhận thành vệ đội chỉ phái, coi như ta nguyện ý tiếp nhận chỉ phái cũng không muốn tiếp nhận sự kiện như vậy." Trần Tú âm thanh lập tức xen lẫn một tia lửa giận, "Chu Mặc ngươi cánh dài cứng rắn. Phần ủy thác này cùng ngươi bây giờ đang tại tra bản án còn có chút quan hệ, tối mai sẽ có mưa, vừa vặn là vị trưởng quan kia 50 tuổi đại thọ, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện đêm mưa đổ tể, nhân ra là nghe nói năng lực của ngươi mới đặc biệt yêu cầu ta gọi điện thoại cho ngươi." Chu Mặc dùng ngón út móc móc lỗ tai, "Quan uy thật là lớn à, không biết còn tưởng rằng mưa chỉ nhìn chằm chằm nhà bọn hắn phía dưới đâu." Còn có nửa câu Chu Mặc không nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta đi sẽ nguy hiểm hơn, dù sao đêm mưa đổ tể khả năng cao sẽ hướng về phía ta tới. Sau đó liền nghe Trần Tú lạnh lùng phun ra mấy chữ, "Tiền ủy thác, 30 vạn." Chu Mặc lập tức để tay xuống, "Chúng ta nói một chút ủy thác tưởng tình a." Trần Tú cười lạnh một tiếng, "Ta liền biết. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải sự tình gì đều giao cho ngươi người, chủ yếu là cái ủy thác này thật đúng là cùng đêm mưa đổ tể có chút liên quan. Vị nghị viên này hắn họ Tiền, là Tiền Minh Đảo phụ thân." Chương 108, phu đầu người lục lục chương 108, phu đầu người lục lục che giấu lương tâm giảng, Chu Mặc cũng không phải bởi vì Tiền mới nguyện ý cho Trần Tú cơ hội nói chuyện. Cái này cùng bác sĩ não còn có công trình não hỏi Chu Mặc đòi tiền mua sắm thiết bị không có quan hệ gì, cùng sẽ phải giao xong trang trí kiểu sau chống rỗng túi tiền cũng không quan hệ gì. Đơn thuần cũng là bởi vì Chu Mặc xem như một cái thám tử nghề nghiệp tố dưỡng. Kết quả là, thứ nhì thiên trước kia Chu Mặc trang bị lên bác sĩ não, mang theo óc chó cùng đầu óc ca cùng một chỗ đi đến tiền nghị viên nhà bên trong. Bất quá cái này cùng nói là trong nhà, không bằng nói càng giống là một cái trang viên. Mặc dù so thiên nga pháo đài nhỏ gấp mấy lần, nhưng cũng so Chu Mặc ngôi biệt thự kia xa xỉ quá nhiều. Chu Mặc vừa mới cưỡi xe gắn máy tiến vào trang viên lý diện, liền gặp được Hoàng Lương người mặc tu thân màu hồng trang phục bình thường đứng ở cửa đang tại vào bên trong thăm. Nhìn thấy Chu Mặc tới, Hoàng Lương vội vàng vẫy tay, "Ngươi xem như tới, ta đều chờ ngươi một hồi lâu." Chu Mặc có chút bất ngờ nhìn xem Hoàng Lương, "Như thế nào ngươi cũng tới?" Hoàng Lương cười hắc hắc, hai tay chống lạnh, "Như thế nào? Không chào đón phải không? Dù nói thế nào ta cũng coi như là từ đêm mưa đổ tể trong tay sống sót thám tử, chỉ mời ngươi không mời ta cũng có chút quá không nói được a." Lời này người nào tin người đó là chết đầu óc, Chu Mặc cũng chỉ là ha ha một tiếng tháo xuống mũ giáp. Đúng lúc gặp lúc này trong cửa lớn một cái có chút giàn mua quản gia đi ra, hướng về phía hai người lễ phép cười nói, "Hai vị hẳn là Hoàng Lương tiểu thư còn có Chu Mặc tiên sinh a, để cho hai vị chờ đã lâu, thỉnh trước cùng ta đến phòng khách ta vì hai vị giới thiệu một chút tình huống." Chu Mặc có chút bất ngờ nhìn xem người quản gia này, "Tiền nghị viên đâu?" Quản gia ý nghĩa không rõ cười hai tiếng, "Nghị viên bây giờ còn đang làm việc, không có thời gian gặp hai vị." Hoàng Lương ở bên cạnh hòa giải nói, "Ai cho chúng ta giới thiệu tình huống đều như thế, còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta mau vào đi thôi, hôm nay còn trách lạnh." Nói trắng ra là đây chính là tại nói Chu Mặc bọn hắn căn bản không có tư cách gặp vị này tiền nghị viên. Chu Mặc cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cười cười liền theo người quản gia này tiến vào trang viên nội bộ, đến phòng tiếp khách. Quản gia vì hai người chuẩn bị xong cà phê liền thẳng vào chủ đề nói, "Chắc hẳn hai vị cũng biết, buổi tối hôm nay sẽ có một trận mưa lớn, hôm nay buổi tối đúng lúc là nghị viên 50 tuổi sinh nhật tiệc tối, đến lúc đó ta sẽ có không thiếu đại nhân vật có mặt, ta hy vọng hai vị có thể bảo đảm đến lúc đó an toàn." Chu Mặc lại không tỉ hiểm chút nào trực tiếp mở miệng nói, "Vậy cái này ủy thác chúng ta không có cách nào tiếp, trừ phi các ngươi có năng lực để cho hôm nay không mưa, bằng không thì ai cũng không có cách nào cam đoan tiềm thức quái vật sau khi xuất hiện sẽ tạo thành bao lớn tổn thương." Quản gia khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nhìn xem Chu Mặc, "Đây không phải là các ngươi thám tử chuyện nên làm sao?" Hoàng Lương thở dài, hắn nói không sai, nếu như đây là các ngươi yêu cầu, vậy các ngươi chỉ có thể đi mời Cao Minh Khác. Thám tử chỉ là vì thanh lý tiềm thức quái vật, chỉ có cực ít khả năng làm đến dự phòng. Chúng ta có thể làm cũng chỉ là đợi đến đêm mưa đổ tể sau khi đi ra, tránh xuất hiện xấu nhất tình huống. Quản gia suy tư phút chốc cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, "Vậy được rồi, vậy trước tiên xin các ngươi trước tiên tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút, nếu như cảm thấy phiền muộn có thể đi làm quen một chút trang viên Lý Sắc Đạt, ta đi trước xin phép một chút nghị viên tiên sinh, tiếp đó lại đến nói cho các ngươi biết đáp án. Xin yên tâm, dù cho hôm nay không thuê mướn hai vị, đến lúc đó cũng biết đưa ra một bút để các ngươi hài lòng bồi thường tiền. Đại nhân vật nhà quản gia chính là không giống nhau, không có đem lời nói quá bài toàn, càng không có loại kia thái độ cao cao tại thượng, vì hai người giải thích xong tình huống liền lập tức đi lên lầu xin chỉ thị tiền nghị viên. Hoàng Lương một phó tướng quyền chủ động hoàn toàn giao cho Chu Mặc dáng vẻ, Diêm Dúa loẹt loẹt tựa ở trên ghế salon nhìn xem Chu Mặc hỏi, cho nên chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Mặc trực tiếp đứng dậy, ngược lại đợi ở chỗ này cũng không có gì ý tứ, đoán chừng lúc này hắn cũng tìm không thấy những người khác xử lý đêm mưa đổ phu, ta đi bên ngoài đi một vòng. Hoàng Lương gãi đầu một cái, vậy ta trước hết xem một lầu bố trí a, một hồi gặp. Chu Mặc đi ra ngoài liền thấy khắp nơi đều là người hầu đang tại bố trí trong hoa viên trang trí, thậm chí còn có đầu bếp cũng tại thật sớm vận chuyển buổi tối cần nguyên liệu nấu ăn. Đại nhân vật qua cái sinh nhật đều khoa trương như vậy, bất quá ngay lúc này, bên cạnh đông nhiên chuyển đến mấy cái hốt hoảng tiếng gào. Tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông của ta a, chậm một chút, chạy chậm chút. Ngay lúc này có một cái tiểu bất điểm nhi hướng về phía Chu Mặc liền lao đến, bất quá tiểu gia hỏa này chân cũng không linh hoạt, chạy đến một nửa liền bị bùn hoa bên cạnh trang trí dùng giải lụa màu trượt chân, mắt thấy đầu liền muốn đụng vào bên cạnh trên cỏ hoa, Chu Mặc liền vội vàng tiến lên một cái câu tay bắt được cái này điểm không nhỏ bên hông ném đến tận giữa không trung, sau đó vững vàng ôm lấy. Cái kia đổi tới nữ nhân ngay từ đầu nhìn thấy Chu Mặc bắt được cái này tiểu bất điểm trên mặt còn lộ ra thần sắc mừng rỡ, thế nhưng là nhìn thấy Chu Mặc đem hắn vứt xuống giữa không trung, nữ nhân này trực tiếp há to miệng. Chu Mặc trong ngực tiểu bất điểm nhi hưng phấn mà vỗ tay, trên mặt có chút không bình thường đỏ ửng nhìn xem Chu Mặc nói, có thể hay không lại tới một lần nữa. Tiểu gia hỏa này chính là một cái 7, 8 tuổi hài tử, trên mặt viết đầy ngây thơ ngu xuẩn, xem xét chính là loại kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thế gia công tử. Chu Mặc cười gật gật đầu, tốt. Còn không đợi Chu Mặc tiễn đưa tiểu gia hỏa này thượng tiền, bên cạnh nữ nhân kia vội vàng xông lại thận trọng nói, tuyệt đối không nên. Tiểu thiếu gia cơ thể không chịu nổi ngươi hành hạ như thế, mau đưa tiêu pha của ngươi mở một chút, đừng để móng tay của ngươi phá vỡ tiểu thiếu gia làn da. Chu Mặc khẽ nhíu mày, con nhà có tiền đều như thế ra giòn sao? Dường như là phát giác Chu Mặc biểu tình trên mặt, tiểu gia hỏa này từ trên mặt gạt ra một cái mỉm cười mang theo ấy này nói, Trương lão sư không phải ý tứ kia, còn xin ngươi bỏ qua cho. Là thân thể của ta không tốt lắm, Trương lão sư sợ ta bị thương. Cơ thể không tốt lắm, sợ thụ thương. Chu Mặc ánh mắt ngưng lại, lúc này mới phát hiện Nam Hải trên gương mặt có một khối màu đỏ vằn. Ngay lúc này, hai lầu cửa sổ bị mở ra, một cái thân mặc màu tím váy hoa lệ nữ nhân lạnh lùng nhìn phía dưới, Tiền Khang, không cần đưa cho ngươi Trương lão sư thêm phiền phức, nghe rõ chưa? Lúc ở Chu Mặc trong ngực cơ thể của Tiền Khang lập tức run một cái, hơi giấy rủa, để cho Chu Mặc đem hắn bỏ trên đất. Tiền Khang cúi đầu, có lỗi với mẫu thân. Nữ nhân kia trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cho ta về trong phòng đi luyện đàn, cơm trưa ngay tại trong gian phòng của mình ăn đi. Nói xong nữ nhân liền đóng cửa sổ lại, tiếp đó vị kia Trương lão sư liền mang theo Tiền Khang về tới trong phòng. Chu Mặc suy tư một lát sau kéo lại một cái người hầu hỏi, ngươi tốt, ta là nhà ngươi lão bản thuê thám tử, phiền phức hỏi một chút vừa rồi vị kia là. Vị kia người hầu nhìn xem tiểu thiếu gia bóng lưng rời đi, tiếc hận thở dài, vừa rồi vị kia là thiếu phu nhân, gả tới đã mười mấy năm, cũng là mười năm quả phụ. Người hầu ý thức được mình nói lời không nên nói, đội vàng che miệng túi đầu đội vàng công tác của hắn đi. Thế nhưng là Chu Mặc nhìn qua cái kia hai lầu cửa sổ lộ ra lướt qua một cái quỷ dị mỉm cười. Nếu như ta nhớ không lầm, chấm đỏ mụn nhọt sẽ giảm bất tiểu cầu cung cấp dẫn đến không cách nào cầm máu, kiêng kỵ nhất chính là có ngoại thương xuất rất nhiều. Ta nghĩ ta biết từ nghệ thu là thế nào chết. Chương 109, Chu Mặc có chút đầu ngứa. Chương 109, Chu Mặc có chút đầu ngứa. Chu Mặc cái gọi là kiểm tra, cũng chỉ bất quá là tại trong vườn hoa này đi dạo lung tung. Bất quá phút chốc Hoàng Lương đã tìm được Chu Mặc, vuốt vuốt mảnh khảnh đôi chân dài oán trách, hướng về phía Chu Mặc nói, địa phương quỷ quái này thật là lớn a, luôn cảm giác buổi tối hôm nay việc này không tốt lắm làm. Chu Mặc ngược lại là sao cũng được, thưởng thức trong hoa viên phong cảnh nói, vốn là đêm mưa đổ tể liền không có dễ dàng tìm như vậy đi ra, chúng ta có thể làm cũng chỉ là bị động bảo hộ mà thôi. Hoàng Lương có chút bận tâm, nhìn chung quanh, lại nói ngươi cảm thấy hôm nay đêm mưa đổ tể sẽ đến không? Buổi tối hôm nay tới có thể tất cả đều là đại nhân vật, Hợp Nguyên thị đã quá loạn, đây nếu là người chết chỉ sợ phiền phức liền lớn. Chu Mặc có chút nhàm chán ngáp một cái kia cũng không liên quan gì đến ta, huống hồ đêm mưa đổ tể cũng không nhất định sẽ đến. Hoàng Lương nhíu lại dễ nhìn lông mày, vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Chu Mặc cười ha ha, đến lúc đó mặc dù sẽ tới rất nhiều đại nhân vật, nhưng mà cũng thuận tiện chúng ta thu nhỏ mục tiêu. Ngươi cũng đừng quên đêm mưa đổ tể là bỏ trốn hình tiềm thức quái vật, ký thác vật cũng không có dễ dàng như vậy mang vào. Ở phương diện này, Chu Mặc thế nhưng là tương đương có tự tin, vác ly sách tay bên trong chứa hốc chó có thể giúp hắn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được tiềm thức quái vật vị trí, liền xem như ký thác vật cũng có thể thử nghiệm tìm một chút. Nếu như hôm nay nguyên sơ chân lý người thật dự định động thủ, kia đối Chu Mặc tới nói, có lẽ sẽ là một cái cơ hội. Hoàng Lương nghĩ, nói cũng đúng. Bất quá Hoàng Lương lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia lão quản gia lại một lần đi tới hai người trước mặt, quản gia mỉm cười hướng về phía Chu Mặc nói, Chu tiên sinh, nghị viên muốn cùng ngài trò chuyện chút. Lúc này, Chu Mặc nhíu nhíu mày, tốt lắm, còn phiền phức mời người dẫn đường. Hoàng Lương đang chuẩn bị cùng lên đến, lão quản gia kia lại đột nhiên quay người lễ phép hướng về phía Hoàng Lương cười cười, Hoàng tiểu thư còn xin ở đây uống chút trà, ăn chút điểm tâm à. Hoàng Lương xách một tiếng, thấy hắn không thấy ta, lại còn đối đại khác biệt ta. Bất quá tất nhiên quản gia đều nói như vậy, Hoàng Lương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế bưng chén trà lên, chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng có chút nghiêm trọng. Chỉ thấy Chu Mặc nhưng không thấy hắn, theo lý thuyết vị này tiền nghị viên không quá tin tưởng Đặc An Khoa năng lực, mặc dù Đặc An Khoa phối hợp vị nghị viên này hết khả năng không để sự kiện điều tra đến trên người hắn, thế nhưng là cho tới bây giờ Hoàng Lương cũng không biết vị này tiền nghị viên đến tột cùng có chuyện gì không muốn để người khác biết. Chu Mặc bên này đi theo lão quản gia một đường đi tới ba lầu thư phòng, mới vừa vào cửa liền thấy một cái mười phần già dặn trung niên nam nhân đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Chu Mặc. Lão quản gia để cho Chu Mặc sau khi vào cửa liền yên tĩnh ra khỏi ngoài cửa đóng lại đại môn. Vị này tiền nghị viên quét Chu Mặc hai mắt liền cúi đầu xuống tiếp tục xử lý việc làm, ngươi nói một chút đều điều tra đến cái gì? Vừa lên tới cứ như vậy trực tiếp sao? Vẫn là nói khinh thường với cùng ta đi vào mẹo. Chu Mặc nhẹ nhàng cười cười, vậy phải xem tiền nghị viên hỏi là phương diện kia. Tiền nghị viên động tác trên tay không có ngừng đầu cũng không có nâng lên, cái gì cũng có thể, dù sao ngươi cũng điều tra thời gian dài như vậy. Chu Mặc ý vị thâm trường nhìn xem tiền nghị viên, chỉ sợ ngài càng muốn biết ta đối với tiền minh đạo sự tình điều tra đến trình độ nào a. Dù sao ngài thế nhưng là trăm phương ngàn kế, muốn xóa đi phương diện này tin tức. Tiền nghị viên bút trong tay dừng một chút, nhưng vẫn là không có ngẩng đầu, phải không? Ta như thế nào không biết có chuyện này? Bất quá cái này đều không trọng yếu, đã ngươi cũng đã nhắc tới chuyện này, vậy thì nói một chút ngươi điều tra đến trình độ nào a. Chu Mặc nâng đỡ kính râm, kỳ thực ta tra được nội dung cũng không nhiều, nhiều lắm là cũng liền chỉ biết là phía dưới vị kia tiểu thiếu gia là Từ Nghệ Thu hài tử. Tiền nghị viên lúc này mới dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu chăm chú nhìn Chu Mặc. Chu Mặc mặt mỉm cười mà nói tiếp suy đoán của mình. Tiền Minh Đào là của ngài hài tử, nhưng mà 10 năm trước hắn có chút phản nghịch, đối với đoạn hôn nhân này hắn kỳ thực cũng không hài lòng, không cẩn thận ngoại tình cùng Từ Nghệ Thu lẫn chung một chỗ, đáng sợ hơn là hai người vẫn còn có hài tử. Nhưng bởi vì Từ Nghệ Thu mắc có chấm đỏ mụn nhọt nguyên nhân, sinh con xong sau đó Từ Nghệ Thu liền chết. Tiền nghị viên nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, cũng chỉ là như thế này mà thôi sao? Xem ra ta thực sự là đánh giá cao năng lực làm việc của ngươi, vậy ngươi có nghĩ qua nhi tử ta là vì cái gì chết sao? Chu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi muốn hỏi như vậy lời nói vậy ta nhưng là nói thẳng, bởi vì Từ Nghệ Thu là thực não ma người, chỉ sợ tiếp xúc nhà ngươi còn có khác mục đích. Tiền nghị viên sắc mặt âm trầm xuống, thực não ma đã ngươi có thể gọi ra cái tên này, liền nói rõ ngươi đối bọn hắn hiểu rõ cũng không khắc sâu. Chu Mặc có chút kỳ quái nhìn xem tiền nghị viên, ngươi liền nhất định để ta nói ra nguyên sơ chân lý cái này bốn cái chữ mới hài lòng không? Tiền nghị viên trên mặt lúc này mới biến sắc, hắn cau mày, xem ra là ta hưởng công vô ích, ngươi ngược lại là một giả bộ hồ đồ thiên tài. Ngươi nhất cử nhất động ta đều có hiểu biết, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi lại có thể điều tra ra được nhiều đồ như vậy. Bất quá có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vị này phía trước nghị viên cũng không có quản Chu Mặc có phải hay không nguyện ý nghe cố sự này, nhưng vẫn là cầm lấy chén rượu bên cạnh uống một ngụm chậm rãi nói, ta cái kia lịch tử cho tới bây giờ đều không thích ta an bài cho hắn sinh hoạt, nhưng mà ngồi vào ta trên vị trí này nào có nhiều như vậy tùy tâm sử dụng. Trước kia bởi vì ta trong công tác một chút nguyên nhân cho hắn chọn lựa một cô vợ, nhưng mà ai biết hai người bọn họ kết thành hôn sau đó vẹn vẹn qua thời gian 2 năm, tiểu tử này liền trực tiếp bỏ lại cái nhà này chạy. Tóm lại hai cha con chúng ta cũng là bởi vì chuyện này huyên náo rất không thoải mái, mà Mộng Nhã cũng có chút bất tranh khí, cùng tiểu tử này ở chung được lâu như vậy cũng không thấy trong bụng có động tĩnh. Tiền Minh Đào đến trong thành làm một vị lao sư, ngay từ đầu ta cũng không quan tâm cuộc sống của hắn, suy nghĩ đợi đến hắn bất giận tự nhiên sẽ trở về, thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn chuyến đi này chính là 3 năm, thậm chí còn tìm một cái hắn thật tâm thích nữ nhân, đáng giận hơn là lại còn để người ta có bầu. Ai, nữ nhân này chính là Từ Nghệ Thu, nhưng ta càng không có nghĩ tới chính là Từ Nghệ Thu vậy mà mắc có chấm đỏ mụn nhọt loại này cơ hồ là bệnh nan y bệnh, hơn nữa Từ Nghệ Thu trạng thái tinh thần cũng không thế nào tốt. Tiểu tử này nhiều năm như vậy cũng không có cầu qua ta một sự kiện, nhưng mà tại hải tử xuất sinh phía trước, hắn thứ nhất lần tìm được ta quỳ gối trước mặt ta, khẩn cầu ta cứu Từ Nghệ Thu một mạng, để cho ta thỉnh tốt nhất đại phu chữa khỏi Từ Nghệ Thu. Chu Mặc rõ ràng cảm thấy vị này phía trước nghị viên cũng không phải đang nói cho khác sự tình đi qua, chỉ là muốn đem đoạn chuyện xưa này thổ lộ hết đi ra. Sau khi vào cửa, Chu Mặc trước mặt là một vị lạnh lùng chính khách, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn chẳng qua là một vị bi thương phụ thân. Chu Mặc thở dài, cho nên ngươi là cự tuyệt sao? Tiền nghị viên lắc đầu, không, như thế nào đi nữa ta cũng là phụ thân của hắn, ta đương nhiên là đáp ứng, thậm chí ta còn đi gặp Từ Nghệ Thu một mặt. Nhưng mà lúc đó nằm ở trên giường bệnh, Từ Nghệ Thu yêu cầu cùng ta đơn độc tâm sự, nữ nhân này để cho ta không cần cứu nàng. Nàng nói cho ta biết, nàng là nguyên sơ chân lý tử sĩ, được an bài cố ý tiếp cận Tiền Minh Đào cái này tiểu tướng đốc. Nguyên bản đối với mấy cái này cố sự không có hứng thú gì, Chu Mặc nghe đến đó lập tức ưỡn thẳng thân thể, nguyên sơ chân lý an bài nàng và Tiền Minh Đào ở chung với nhau. Tiền nghị viên gật gật đầu, Từ Nghệ Thu là nói như vậy. Nàng nói cho ta biết nguyên sơ chân lý người cầm nàng làm người thể thí nghiệm, mặc dù không biết đến tuột cùng đã làm gì, nhưng mà nàng luôn có thể cảm thấy chính mình giống như muốn biến thành một người khác. Nàng và Tiền Minh Đào là chân ái, không muốn bởi vì nguyên sơ chân lý người thường tổn tới tên tiểu tử ngốc kia, nàng chỉ muốn đem cái này hải tử sinh ra. Chu Mặc cau mày, theo lý thuyết về sau ngươi chính xác không có để ý Từ Nghệ Thu, na Tiền Minh Đào cũng là bởi vì biết nguyên sơ chân lý sự tình muốn đi điều tra, sau đó mới tại than đá giếng bị giết chết. Tiền nghị viên nhíu nhíu mày, là bởi vì Từ Nghệ Thu chết ở giải phẫu trên đài sau đó, Tiền Minh Đào chất vấn ta bị buộc rơi vào đường cùng mới nói cho hắn chân tướng. Bất quá, ngươi là thế nào biết hắn là chết ở than đá giếng? Thi thể của hắn xuất hiện tại đêm mưa đồ tể án cùng ngày, không có người biết hắn là thế nào chết. Chu Mặc ho khan một tiếng, từ hung thủ nơi đó biết được, bất quá tên hung thủ này đi Chu Mặc không nghĩ tới tiền nghị viên cũng không biết Tiền Minh Đào chết là chuyện gì xảy ra. Tiền nghị viên đứng lên lạnh lùng nhìn xem Chu Mặc, hung thủ đó ở đâu? Chu Mặc sờ lỗ mũi một cái, đại khái là ở trong biển a. Hồ Tiền Nghị Viên sâu đậm thở ra một hơi, sau đó hai ba bước đi tới Chu Mặc trước mặt. Cái này nhưng làm Chu Mặc còn có vali sách tay bên trong đầu góc làm cho sợ hết hồn, chẳng lẽ nói lao ra hỏa này chuẩn bị cùng hắn động thủ. Nhưng ngay sau đó liền thấy Tiền Nghị Viên hướng về phía Chu Mặc thật sâu không người chào. Cảm tạ. Động tác này nhưng làm Chu Mặc khiến cho có chút chân tay luống cuống, ách, không cần thiết, thật không có tất yếu. Lại nói ta cùng bọn hắn cũng có thù tới. Tiền Nghị Viên trên mặt cuối cùng không có loại kia cự người ngoài ngàn dặm lạnh nhạt, thay vào đó là mọi bệnh cùng một tia thoải mái, thật giống như trước đây tất cả biểu lộ đều chỉ bất quá là ngụy trang của hắn. Tiền Nghị Viên lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau một chút khỏe mắt nước mắt, mời ngồi đi, chúng ta ngồi chậm rãi trò chuyện. Chu tiên sinh, rất xin lỗi vừa rồi thái độ của ta không thế nào tốt, ta cũng vì phía trước ngăn cản ngươi điều tra hành vi biểu thị xin lỗi. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiền Hoành Văn, về sau nếu như ngươi có bất kỳ cần ta trợ giúp chỗ tùy thời có thể tìm ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Chu Mặc cười ha ha, hoàn toàn không có đem chính khách cam đoan coi thành chuyện gì to tát, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, Tiền Nghị Viên, lời khách sáo chúng ta cũng không muốn nói nhiều, ta nhớ ngài tìm ta tới cũng không chỉ là vì nghe ta việc làm hồi báo mà thôi, hẳn còn có sự tình khác tìm ta à. Tiền Hoành Văn biểu lộ nghiêm túc gật đầu một cái, đúng vậy, không phải có chuyện khác muốn nhờ ngươi hỗ trợ, cái kia đặc an khoa người ta không tin được. Chu Mặc lộ ra một cái phù hợp thám tử thân phận nụ cười chuyên nghiệp, xin mời ngài nói, chỉ cần tại ta nghiệp vụ phạm vi bên trong, ta nhất định hoàn thành thật xinh đẹp. Tiền Hoành Văn chăm chú nhìn Chu Mặc, buổi tối hôm nay là nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm, ta hy vọng ngươi không cần bảo hộ con dâu của ta. Chu Mặc nụ cười cứng ở trên mặt, trong lúc nhất thời hắn cảm giác đầu có chút ngứa. Ngươi lặp lại lần nữa, ta có thể nghe lầm. Chương 110, mùi kỳ quái chương 110, mùi kỳ quái ta nói là hôm nay chúng ta nhất định sẽ lọt vào tập kích, nếu như con dâu của ta Tần Nguyệt Như nếu là gặp phải nguy hiểm, mọi người nhất thiết phải không cần quản. Nghe được câu này, Chu Mặc rất muốn đem có chút nóng lên bác sĩ nào lấy ra gạt một gạt, như thế nào cho hắn đầu góc cho làm nó đi. Chu Mặc sờ sờ trán của mình, ta có thể hỏi một chút là vì cái gì sao? Tiền Hoành Văn ánh mắt lại một lần trở nên băng lãnh, nàng muốn hại chết ta cháu trai. Không ngại trực tiếp nói cho ngươi, bởi vì nhà ta một mực nhất mạch đơn truyền, ta đã sớm để cho Tiền Minh Đào chứa được một chút khỏe mạnh hạt giống để phòng vạn nhất. Nàng mua được bệnh viện làm ra những mầm mống kia, hy vọng lấy nhân công thụ thai phương thức sinh hạ một cái thuộc về nàng cùng Tiền Minh Đào hải tử. Ta cũng không ngại nhiều mấy cái cháu trai, nhưng ta cũng nghĩ thử xem vị này con dâu tốt đến cùng là hạng người gì. Cho nên ta liền cho người cho nàng mở một cái giả mang thai chứng minh cái này đập vào mặt cầu huyết mùi vị để cho Chu Mặc cũng có chút không kèm được, cho nên nói ngươi vị này con dâu tốt, bây giờ bà Tiền Khang trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tiền Hoành Văn lãnh đạm gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta còn phát hiện một chút chuyện có ý tứ. Ngươi biết không, nguyên bản trận mưa này hẳn là phải chờ tới ngày mai mới có thể hạ tới. T. Chu Mặc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nói là nàng để cho người ta đánh tăng mưa đánh. Tiền Hoành Văn âm trầm cười một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, nữ nhân ngu xuẩn này tự cho là làm bất động thanh sắc, nhưng nàng nào biết được bởi vì đêm mưa đổ thể sự tỉnh thị bên trong là đã sớm đề cao cảnh giác, bất luận cái gì cùng trời mưa có liên quan sự kiện đều sẽ bị cao độ coi trọng. Tại Tiền Hoành Văn sinh nhật trong dạ tiệc đánh tăng mưa đánh dưới sự yêu cầu mưa, theo lý thuyết cái này Tần Nguyệt Như cùng Nguyên Sơ Chân Lý người có một chút đồng thời xuất hiện. Chờ đã. Tất nhiên Tần Nguyệt Như có thể liên lạc với Nguyên Sơ Chân Lý người, như vậy buổi tối hôm nay nàng hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm mới đúng. Cho nên nói đúng là Tiền Hoành Văn còn có những hậu thủ khác. Chu Mặc cảm khái ở trong lòng vỗ tay lên. Cái này đại nhân vật gia đình tranh chấp chính là bức cách cao à, vài phút chính là một bộ huyền nghi kịch, quá đặc sắc. Bất quá căn cứ thám tử nghề nghiệp tố dưỡng Chu Mặc vẫn là nhắc nhở một câu, Tiền Nghị Viên, Nguyên Sơ Chân Lý những tên khốn kiếp kia nhưng không có người nghĩ dễ đối phó như vậy. Tiền Hoành Văn khoát khoát tay, ngươi cùng vị kia đặc an khoa thành viên chỉ dùng đem tiềm thức quái vật xử lý tốt liền có thể, mà khác nhất thiết phải cam đoan cháu của ta không cần bị thương tổn, chuyện còn lại liền không cần các ngươi suy tính. Đương nhiên ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không rời đi căn nhà này. Ta liền không tiếp tục lưu ngươi, liên quan tới hôm nay ta nói nội dung chỉ có ngươi ta biết, ta không hy vọng có đệ tam kể hay nghe đến mấy cái này sự tình, liền xem như đặc an khoa người ta cũng chỉ hy vọng bọn họ có hạn độ biết, ngươi hiểu chưa? Chỉ là lỗ thai sao? Chu Mặc thở phào nhẹ nhõm gật gật đầu, ta bảo đảm. Chu Mặc mang theo ăn dưa ăn đến chống đỡ đầu góc nhóm rời đi Tiền Hoành Văn văn phòng. Chờ trở lại phòng tiếp khách thời điểm, Hoàng Lương đã ngồi ở trên ghế salon ngủ gật, nhìn thấy Chu Mặc tới vội vàng rủi rủi con mắt, như thế nào? Ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì? Chu Mặc nắm lên trên bàn một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, cũng không phải chuyện đặc biệt trọng yếu gì, chẳng qua là đem từ nghệ thu còn có Tiền Minh Đào bản án làm một cái kết thúc công việc mà thôi. Thì ra là thế. Vân vân. Ngươi nói đồ chơi gì? Tiền Minh Đào còn có từ nghệ thu bản án lúc nào kết thúc? Chu Mặc giấu một chút bắt quái, đem một bộ phận chân tướng nói cho Hoàng Lương. Hoàng Lương tử có thể bị Chu Mặc nhớ thương thời gian dài như vậy cũng kém không đến đến nơi đâu, sau khi nghe xong hắn liền ngã hít một hơi khí lạnh, bùng nổi như vậy sao? Ta đã não bổ ra một bộ cung đình lớn. Bất quá ta có một vấn đề. Chu Mặc uống một ngụm cà phê, vấn đề gì? Hoàng Lương quái dị mà nhìn xem Chu Mặc, vụ án này tuyệt đại bộ phận nội dung cũng là hai ta cùng một chỗ điều tra, có chút tin tức ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào lấy được? Chu Mặc điểm một chút sọ não của mình, bởi vì đầu óc của ta dễ dùng. Hoàng Lương đáy mắt lóe lên một vòng tinh quang, thử dò xét nói, được chưa? Xem như thám tử có con đường tin tức của mình có thể lý giải, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút, không phải tất cả tin tức con đường đều an toàn như thế, cẩn thận có một ngày lọt vào cắn trả. Chu Mặc sao cũng được giang tay ra, theo như ngươi nói ngươi cũng không tin, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, đầu óc của ngươi cũng thật không tệ. Hoàng Lương cũng chỉ là cười cười, không có ở vấn đề này truy đến cùng tiếp, bất quá trong lòng lại đem Chu Mặc cùng cái kia phá hủy trung tâm nghiên cứu tổ chức thần bí liền tại cùng nhau. Nếu là như vậy, cái kia Chu Mặc xem ra là thật sự phản bội nguyên sơ chân lý, bằng không thì hợp nguyên thị cũng không tồn tại loại này tin tức con đường lưới. Nhưng mà Chu Mặc tất nhiên tại trên gần nhất mấy lên vụ án tra lao lực như vậy, theo lý thuyết hắn cùng tổ chức thần bí đó ở giữa liên hệ cũng không phải rất chặt chẽ, tại tao ngộ đêm mưa đổ tể thời điểm cũng không có cung cấp trợ giúp. Theo lý thuyết cả hai chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ha ha, đã như vậy, vậy thì mượn Chu Mặc xem cái này thần bí tổ chức thái độ ác ít nhất nhìn trước mắt tới, đám người kia giống như chỉ nhằm vào nguyên sơ chân lý dáng vẻ. Ai? Nguyên sơ chân lý phiền phức còn không có xử lý xong, lại đụng tới một cái tổ chức thần bí. Hợp nguyên thị là cái gì đầm rồng hang hổ a? Hoàng Lương xoa nắng thái dương, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hai người tới rất sớm, mà tiệc tối mai cho đến trời tối mới có thể tiến hành. Chu Mặc cùng Hoàng Lương hai người phải đối mặt là đêm mưa đồ tệ, coi như quen thuộc địa hình cũng không có gì tác dụng, cho tới chưa đơn giản giả trang làm bộ làm tịch sau đó, hai người liền nhàm chán đều tự tìm sự tình làm. Trong lúc đó Chu Mặc một mực tìm kiếm Tiền Hoành Văn lưu lại hậu chiêu, mặc dù lờ mờ bác sĩ nào phát hiện nơi xa có một chút ánh mắt, nhưng trừ cái đó ra không còn tìm được bất luận cái gì dấu vết khả nghi. Thằng đến trạm vạng tối đi qua sắc trời dần dần tối xuống, lập tức liền muốn tới khách mời đến nhà thời gian, đã sớm rảnh rỗi sắp lông dài Chu Mặc cùng Hoàng Lương đang chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc, cái kia lão quản gia lại ưu tiên tìm được hai người. Hai vị, lập tức liền phải đến khách mời ra trận thời gian, vì phòng ngừa thân phận của các ngươi gây nên khách mời bất mãn, còn xin các ngươi ngụy trang thành khách nhân bộ dáng. Xin yên tâm, quần áo cái gì, ta hôm nay đã quan sát ngài hai vị hình thể cho các ngươi chuẩn bị xong. Nghe được muốn đổi quần áo, Hoàng Lương lập tức thay đổi khuôn mặt, nếu không thì thay quần áo vẫn là thôi đi, hai chúng ta trên người cũng không phải rất xuống giá. Quản gia cười ha hả nhìn xem Hoàng Lương, đây là nghị viên an bài, còn xin ngài nhất thiết phải phối hợp. Hoàng tiểu thư, hai người bọn họ sẽ mang ngài đi chọn lựa quần áo. Vốn còn muốn cự tuyệt Hoàng Lương, nhìn thấy quản gia sau lưng cái kia hai cái tướng mạo rất ngọt ngào người phụ trách trang phục, sau một hồi trầm ngâm gật gật đầu, vậy thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Ước chừng 20 phút sau, Chu Mặc đổi lại một thân lễ phục màu đen, tóc trải đến phía sau đầu trên mặt kính râm cũng đổi thành mắt kiếm bạc vàng. Mà Hoàng Lương nhưng là người mặc màu vàng nhạt bong bóng váy dạ hội một mặt khó chịu đi tới bên người Chu Mặc. Hoàng Lương giẫm giày cao gót động tác hết sức quen thuộc, chân bóng đùi cơ hồ toàn bộ đều lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy khỏe đẹp cân đối bắp thịt đường cong, chỉ là cái này hai chân cũng đủ để cho một đám thiếu nữ tâm tư đấu kỵ nổ tung. Muốn nói đáng tiếc duy nhất chính là Hoàng Lương cơ ngực không đủ sung mãn. Chu Mặc hơi kinh ngạc nhìn xem Hoàng Lương, ngươi mặc ngắn như vậy váy thật sự không thành vấn đề sao? Hoàng Lương cười ha ha, thật không phải là ta cố ý chọn, chủ yếu là cũng chỉ có đầu này váy một hồi có thể thuận tiện hành động, bằng không thì cái khác váy đều quá hẹp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái bộ dáng này nhưng so với ta có tính lừa dối nhiều, nhìn xem giống như là bơ tiểu sinh. Chu Mặc cương dự định nói chút gì, kết quả là nhìn thấy trang viên ngoại ngừng một chiếc xe, mà quản gia đã đứng tại cửa lớn vị trí chuẩn bị nên đón. Hoàng Lương vội vàng lấy ra một bộ ẩn tàng thai nghe ném cho Chu Mặc, mang lên à, vừa rồi ta cho quản gia trên thân ăn một cái máy nghe trộm. Chu Mặc vội vàng đem cái kia ẩn tàng thai nghe nhét vào lỗ thai bên trong, tiếp đó liền nghe được quản gia cùng tới khách nhân chào hỏi đối thoại. Hai người cứ như vậy ngồi ở đại lương trong đình nhìn xem lục tục no ngoe đặt tới khách mời, thẳng đến mặt trời xuống núi hai người cũng không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, ngược lại là đại nhân vật thấy một đống. Bất quá ngay tại Chu Mặc cùng Hoàng Lương cảm thấy có thể không có gì phát hiện thời điểm, đống nhiên một đôi mang theo hải tử vợ chồng trung niên xuất hiện ở trang viên môn khẩu. Cùng lúc đó, Chu Mặc giấu ở dưới cổ tay điện thoại đồng hồ cảm động một chút. Cậu, ba người này trên người có rất nhạt tiềm thức quái vật hương vị, nhưng cũng không có phát hiện tiềm thức quái vật tồn tại. Chu Mặc nghiêm túc nhìn ba người kia một mắt, ngay sau đó liền nghe được trong thai nghe truyền đến thanh âm của quản gia. Dương thần nghị viên, không nghĩ tới ngài tới sớm như vậy. Ha ha, nhà ta con nghe con rất lâu không thấy tiểu khang, một mực thúc giục ta nhanh lên tới. Nhà ngươi cơ thể của tiền nghị viên vẫn tốt chứ? Nghị viên tiên sinh gần nhất có chút không thoải mái, hôm nay cũng chỉ có thể trước tiên chờ trong thư phòng, chậm chút thời điểm hắn sẽ cùng ngài nói chuyện. Dương thần tới. Nhàm chán lâu như vậy, Chu Mặc rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một nụ cười. Bên cạnh Hoàng Lương chú ý tới Chu Mặc biểu lộ, đang định hỏi thăm một ít chuyện đã thấy một người mặc quần yếm tiểu nam hài hoạt bát chạy tới, hắn gặp được Chu Mặc Hoàng Lương hai người, nghịch ngậm làm một cái mặt quỷ sau đó dùng trong tay súng bong bóng đánh ra một đống bong bóng, như gió chạy đi. Hoàng Lương lấy tay vớt ve những cái kia bong bóng hỏi, thế nào? Ngươi cảm thấy vị này Dương thần nghị viên có vấn đề sao? Chu Mặc ở trong lòng mắng một tiếng hùng hài tử, sau đó nhìn xem Hoàng Lương nói, không phải có vấn đề hay không sự tình, là ta ở trên người hắn cảm thấy tiềm thức quái vật khí tức. Hoàng Lương kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, ngươi có thể cảm thấy tiềm thức quái vật khí tức? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi sâu tiềm thời điểm lấy được kỹ năng này. Năng lực này là sớm muộn phải để lộ ra, hơn nữa Chu Mặc cũng không có ý định ẩn tàng. Hắn ý vị thâm trường cười cười, đừng nói cho ta ngươi không biết ta ca là ai. Hoàng Lương bừng tỉnh đại nộ gật đầu. Suýt nữa quên mất ca của ngươi là Lưu Thiên Hữu, cái kia chẳng thể trách. Ầm ầm. Bầu trời nổ vang một đạo kinh lôi, Chu Mặc ngẩng đầu nhìn qua trên đỉnh đầu bao khỏa bị trong suốt bong bóng. Mơ hồ trong đó, hắn giống như ngửi thấy một cỗ mùi kỳ quái. Chương 111, bọn chúng tới. Chương 111, bọn chúng tới. Nhanh bắt đầu mùa đông, hợp nguyên thị đen so với trong tưởng tượng còn phải sớm hơn, 8 giờ vừa qua bầu trời liền sẽ không thấy một tia sáng, mà các tân khách cũng đã toàn bộ ra trận. Mặc dù Chu Mặc chờ được không tưởng tượng được khách nhân, nhưng tình huống cũng ra Chu Mặc đoán trước. Tiềm thức quái vật đâu? Ký thác vật đâu? Thừa dịp đi nhà xí công phu, Chu Mặc đã đổi lại hốc chó, nhưng cho dù là tại hốc chó tác dụng, hạ Chu Mặc vẫn không có tìm được ký thác vật vết tích. Đứng tại đình nghỉ mát phía dưới nhìn xem bên ngoài tí tách mưa nhỏ, Chu Mặc sâu đậm thở dài. Bên cạnh bụi hoa nhúc nhích một cái, ngay sau đó Chu Mặc trên đồng hồ liền bắn ra đầu hốc ca gửi tới tin tức, chẳng lẽ nói hôm nay đối phương căn bản là không có hạ thủ ý tứ. Chu Mặc lắc đầu, bây giờ còn không rõ ràng, nhưng mà ta có loại nhất định sẽ xảy ra chuyện dự cảm. Bụi cây sau lưng lại lung lay, trên đồng hồ truyền đến bác sĩ não tin tức, vì sao nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chu Mặc cười một tiếng, nếu như Tiền Hoành Văn nói là sự thật, như vậy Tần Nguyệt Như phí lớn như vậy công phu để cho mưa sớm hạ tới, hôm nay không có không động thủ đạo lý. Ngay sau đó Chu Mặc cũng cảm giác được đầu góc hơi ngứa chút, một hồi góc chó liền phát tới tin tức, người nam kia còn có thể nói láo. Chu Mặc điểm gật đầu, đương nhiên, vạn nhất Tiền Hoành Văn là nguyên sơ chân lý người đâu. Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới khả năng này sao? Góc chó, bác sĩ não, đầu góc ca, khu khu, không nghĩ tới cũng không quan hệ, ngược lại nếu như Tiền Hoành Văn là nguyên sơ chân lý người mới có thể lừa gạt chúng ta, như vậy hôm nay thì càng có lý do độc thủ. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, bây giờ chúng ta tìm không thấy tiềm thức quái vật vết tích chính là vấn đề lớn nhất. Chu Mặc nói đến chỗ này, Hoàng Lương bước nhanh hướng về hắn đi tới hỏi, người bên này có phát hiện gì không có thể hay không? Chu Mặc tiếc nuối lắc đầu, không hề phát hiện thứ gì, ngoại trừ vị kia Dương Thần Nghị Viên trên người có tiềm thức quái vật rất nhạt hương vị, những người còn lại trên thân đừng nói tiềm thức quái vật hương vị, ta đều không có phát hiện trên người bọn họ có mang theo ký thác vật khả năng. Hoàng Lương mười phần khó chịu từ ngực móc ra một gói thuốc lá đốt cho mình một cây, ta bên này cũng không có gì phát hiện, bất quá chung quanh ta đều đã cài đặt máy báo động, nếu có tiềm thức quái vật xuất hiện ta này lại tùy thời tiếp vào cảnh báo. Tiềm thức quái vật máy báo động chính là đã từng Trương Hoài An đã dùng qua cái kia dụng cụ, bất quá cái đồ chơi này đối với Chu Mặc tới nói một mực không có tác dụng gì, dù sao chỉ có tiềm thức quái vật đột phá thực tế chiều không gian mới có thể phát ra cảnh báo. Chu Mặc kỳ quái nhìn xem Hoàng Lương, vậy ngươi giận đến như vậy làm cái gì? Hoàng Lương cắn răng nghiến lợi phun ra một điếu thuốc, mẹ nó, một cái không biết ở đâu ra hoàn khố tại ta đi nhà vệ sinh phóng máy báo động thời điểm muốn sờ ta đi, vừa rồi kém chút nhịn không được phế đi hắn làm nam nhân năng lực, chờ chuyện lần này sau khi kết thúc ta nhất định phải đi phế đi cái kia tạp chủng. Chu Mặc khỏe miệng giật giật, vậy hắn lòng can đảm vẫn còn lớn. Thế nhưng là Chu Mặc nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút kỳ quái, đi nhà vệ sinh vì sao lại gặp phải nam nhân? Kẻ có tiền đều như thế muốn làm gì thì làm sao? Hoàng Lương có thể nói vừa rồi hắn đi chính là nhà vệ sinh nam sao? Quỷ mới biết cái kia hoàn khố biết Hoàng Lương giới tính sau vậy mà hưng phấn hơn. Ầm ầm, tiếng sấm càng ngày càng vang dội, giọt mưa cũng càng lúc càng lớn. Chu Mặc nhìn thấy trong phòng nhốn nháo đám người tựa hồ có chút hưng phấn, liền hướng về phía Hoàng Lương nói, chúng ta vào nhà a, bên ngoài hẳn là không có cái gì có thể nhìn đổ vật. Hoàng Lương gật gật đầu bóp tắt thuốc lá. Hắn lớn như thế cảm xúc cũng là bởi vì trong lòng không hiểu có chút bất an, dù sao sắp đối mặt là đêm mưa đồ tệ, một chiêu vô ý rất có thể liền sẽ chết ở tại chỗ. Xì sơn cái bình ngươi mang theo a? Sau khi vào cửa, Chu Mặc đột nhiên hỏi một câu. Hoàng Lương cười hắc hắc, yên tâm, ta mang theo thứ càng tốt. Chu Mặc điểm gật đầu liền cùng Hoàng Lương cùng một chỗ tiến nhập yến hội đại sảnh, lúc tiến vào yến hội cũng đã chính thức bắt đầu, khách mời top 3 top 5 mặc lễ phục trong đại sảnh cười cười nói nói, trên trăm tới người tại cái này cực lớn trong phòng yến hội vậy mà cũng không lộ vẻ chen chúc. Cùng Hoàng Lương sau khi tách ra, Chu Mặc tùy tiện tìm một cái chỗ quan sát đến những thứ này khách mời, nhất là chú ý những cái kia quần áo tươi đẹp nữ nhân. Bởi vì Trương Phương tồn tại, để cho Chu Mặc tổng cảm thấy tại chỗ có thể sẽ xuất hiện Trương Phương bản thể, cũng tìm một vòng xem Chu Mặc liền một cái đối được số cũng không có phát hiện. Ngươi là ở đây nhìn mỹ nữ sao? Một thanh âm đột nhiên tại bên người Chu Mặc vang lên, quay đầu nhìn lại là một người mặc tu thân lễ phục trẻ tuổi tịnh lệ nữ hải. Chu Mặc cẩn thận liếc mắt nhìn sọ não của nàng hình dạng, cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng mà ấn tượng cũng không sâu. Ách, cũng không phải. Xin hỏi ngươi là nữ hải có chút bất đắc dĩ mân khởi miệng, mới thấy qua không bao lâu, ngươi liền đem ta quên rồi sao? Là ta, Hàn Kiều. Chu Mặc mới chợt hiểu ra, là cái kia tình tay ba hoan loại phú gia nữ. Chu Mặc mỉm cười gật gật đầu, nguyên lai là ngươi a, ngươi tốt, ta là Chu Mặc. Hàn Kiều trực tiếp ngồi ở trên Chu Mặc cái ghế bên cạnh, nháy mắt to tỏ mò hỏi, ta nhớ được ngươi không phải thám tử sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Chu Mặc có chút bất đắc dĩ, ta bây giờ chính là đang làm việc, bất quá ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý mà nói, đây không phải tại chỗ quan viên tụ hội sao? Hàn Kiều đắc ý nhíu nhíu mày, ta là một người bạn gái, có thể tính là trà trộn vào tới. Bất quá nói đến đây, Hàn Kiều biểu lộ có chút tức giận, bất quá tên hôn đảng kia tựa hồ phát hiện mới con mồi, đem ta bỏ lại chính mình tìm thú vui đi. Hàn Kiều phát hiện Chu Mặc ánh mắt vẫn tại những nữ nhân kia trên thân quét sạch, trước mắt hỏi, ngươi là đang tìm cái gì người sao? Vừa vặn ta nhàm chán có thể giúp ngươi a. Chu Mặc tiếc nuối thở dài, không cần, tại chỗ hẳn là không. Đã nhìn một vòng, Chu Mặc không có tìm được một cái có thể cùng Trương Phương đối được nữ nhân. Chu Mặc bạn cho là đứng tại Dương Thần bên người nữ nhân kia có thể là Trương Phương, thế nhưng là từ cái kia có chút mất cảm giác cùng trống rỗng con mắt lại không giống như là Trương Phương chắc có biểu lộ. Mà Dương Thần cái kia không thể nào quan tâm biểu lộ, cũng có thể đánh giá ra hắn đối với nữ nhân này căn bản vốn không như thế nào quan tâm, chẳng lẽ nói nữ nhân này chính là cái kia kinh khủng trong trí nhớ cái kia bị lột ra nữ nhân. Nhìn xem cũng không quá giống. Hàn Kiều chớp mắt to bây giờ ánh mắt bên trong đối với Chu Mặc cái này thám tử tràn đầy hứng thú, ngay từ đầu Chu Mặc cũng không hấp dẫn chú ý. Thế nhưng là tại Thiên Nga pháo đài thời điểm trốn ở hai lầu Hàn Kiều tận mắt thấy Chu Mặc đại giết tứ phương bộ dáng. Mặc dù lúc kia Chu Mặc biểu hiện rất chói mắt, vẫn như trước chỉ là một cái thám tử mà thôi. Nhưng về sau Hàn Kiều từ trong miệng Hàn Thố biết được Chu Mặc lại là Lưu Hiển Long nhi tử, thoáng một cái khơi dậy Hàn Kiều lòng hiếu kỳ, nhưng rất đáng tiếc, cuộc sống của hai người cũng không có giao lưu tập hợp gì, lòng hiếu kỳ này vẹn vẹn chỉ duy trì mấy ngày, liền tan thành mây khói. Nhưng mà Hàn Kiều vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở đây nhìn thấy Chu Mặc. Hàn Kiều tắc vì một phương thương nghiệp đại lão nữ nhi, đều phải dựa vào quan hệ bằng hữu trộn lẫn người bạn gái thân phận mới có thể đi tới nơi này loại nơi, thế nhưng là Chu Mặc cũng là bị mời tiến vào. Có thể mời Chu Mặc người tiến vào không hề nghi ngờ chỉ có vị kia tiền nghị viên, có thể được một cái nghị viên sai khiến thắng tử, đây đã là khó lường thân phận. Hàn Kiều rất muốn gây nên Chu Mặc chú ý, thế nhưng là nàng lại thật đáng buồn phát hiện Chu Mặc trong mắt căn bản không có nàng. Hàn Kiều có chút không chịu thua phòng má đang muốn nói chút gì, nhưng cái này thời điểm ánh đèn đống nhiên tối lại, trong phòng yến hội giàn nhạc im bặt mà dừng, để cho ngoài cửa sổ nước mưa âm thanh vang dội rất nhiều. Mà lúc này đây Tiền Hoành Văn vừa vặn xuất hiện ở hai lầu đầu bậc thang, sắc mặt hắn có chút tái nhợt nhìn qua có chút suy yếu. "Chư vị, hoan nghênh đại gia có thể tham gia sinh nhật của ta yến hội, bất quá xin lỗi là ta hôm nay cơ thể có chút không thoải mái ha ha ha." Ngay lúc này truyền đến có chút không đúng lúc nghi tiếng cười, tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại, đúng dịp thấy Dương Thần nghị viên nhi tử đang cầm lấy súng bong bóng, bà Tiền Khang chọc cho như cái đầu đốc. Đứng tại Tiền Hoành Văn thân sau Tần Nguyệt Như sắc mặt biến xanh xám, nhưng vẫn là mang theo mỉm cười hướng về phía bên kia trừng mắt liếc. Tiền Hoành Văn chỉ là khoát tay áo vừa cười vừa nói, xem ra là ta cái lão nhân này để cho đại gia mất hứng, vậy thì chúc các vị hôm nay chơi vui vẻ. Nói xong Tiền Hoành Văn quay người hướng về phía Tần Nguyệt Như nói, giúp ta cái lão nhân này đem bánh gà tổ cái gì cắt ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Tần Nguyệt Như biểu lộ lập tức trở nên có chút vội vàng sao động, phụ thân hôm nay là sinh nhật của ngài yến hội, ta nhưng Tiền Hoành Văn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Nguyệt Như, làm theo là được, Tiểu Khang nếu như nguyện ý chơi liền để hắn chơi à, hôm nay cũng không cần giáo huấn hắn. Nói xong Tiền Hoành Văn quay đầu nhìn thật sâu một mắt Chu Mặc, sau đó cũng không quay đầu lại quay người đi trở lại trong thư phòng. Ngồi ở Chu Mặc bên cạnh Hàn Kiều bén nhạy phát giác Tiền Hoành Văn nhìn qua ánh mắt, nàng có chút kích động nhỏ giọng hỏi, vừa rồi Tiền nghị viên có phải hay không tại nhìn ngươi? Hôm nay là không phải sẽ phát sinh cái đại sự gì? Ngươi có thể vụng trộm nói cho ta biết, ta bảo đảm không thêm phiền. Ầm ầm. Bên ngoài tiếng sấm rền rĩ cùng lúc đó, Chu Mặc cũng ngửi được tiềm thức quái vật hương vị. Cùng trong lúc nhất thời, Chu Mặc đồng hồ nhẹ nhàng chấn động, phía trên óc chó phát tới tin tức, có tiềm thức quái vật hương vị, bọn chúng tới. Hơn nữa, số lượng rất nhiều. Chu Mặc ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này Hoàng Lương động thanh sắc đi tới bên người Chu Mặc, phiền toái, ta bố trí ở bên ngoài tất cả máy báo động tất cả đều bị kích phát, cũng không biết hai chúng ta có đủ dùng hay không. Ầm ầm. Lại là một tiếng tại nóc nhà vang dội lôi mình, bốn phía pha lê đều đang vì hoành minh mà chấn động đến run rẩy, phòng yến hội ánh đèn đều bởi vậy lóe lên một cái. Chu Mặc hít sâu một hơi, hơi tìm tòi một chút, nhìn xem bên cạnh Hàn Kiều nói, Hàn tiểu thư, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Hàn Kiều lúc này chỉ cảm thấy trước nay chưa có kích động cùng hưng phấn, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh gật đầu, ngươi nói ngươi nói. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu Mặc liếc mắt nhìn ở phía xa run lẩy bẩy Tiền Khang, lại nhìn một chút sắc mặt lúc sáng lúc tối Tần Nguyệt Như, giúp ta nhìn một chút đứa bé kia, nếu có người muốn tiếp cận hắn, lớn tiếng gọi ta. Chương 112, duy nhất thuộc về Chu Mặc bạo lực mỹ học. Chương 112, duy nhất thuộc về Chu Mặc bạo lực mỹ học. Cầm ầm, nô âm tiếng sấm không ngừng ở trên bầu trời vang vọng, phòng yến hội ánh đèn cũng theo đó lúc sáng lúc tối. Liền xem như lại không bén mẹ người, lúc này cũng ý thức được giống như muốn xảy ra chuyện, cái kia vui sướng tiếng nhạc cũng dần dần lắng xuống. Đám người top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại tại lúc này một tiếng sấm rền tại đỉnh đầu vang dội, ngay sau đó trong phòng đồ điện liền bắt đầu lập lòe ánh lửa. Sau đó toàn bộ trang viên đều xa vào đến trong bóng tối. Bất quá cũng may tại chỗ cũng là một chút quan viên, vẹn vẹn đi qua 2-3 âm thanh gọi sau đó đại gia liền có thứ tự tụ tập đến phòng yến hội chính giữa. Bất quá ngay lúc này lại là một đạo lôi, màu trắng lôi quang tại đỉnh đầu thoáng qua, còn không đợi âm thanh nổ tung, đã thấy lôi quang chiếu sáng cửa sổ vị trí. Chẳng biết lúc nào từng cái đánh hồng dù bóng đen rậm rạp chẳng chịt đứng tại ngoài cửa sổ, giống như là đang nhìn trộm tình huống bên trong. Tiếng rít chói hai tiếng vang lên, toàn bộ yến hội sảnh cuối cùng xa vào đến trong lúc bối rối, đám người bắt đầu nôn náo, liều mạng hướng về hai lầu đầu bậc thang chen chúc đi qua. Kết quả là, vẫn giấu kín trong đám người Chu Mặc cùng Hoàng Lương bây giờ trở nên chói mắt. Hoàng Lương đá rơi xuống trên chân giày cao gót, nhìn ngoài cửa sổ cái kia rậm rạp chẳng chịt đêm mưa đổ tể đáy lòng cũng nặng trĩu. Hắn nhìn hai bên một chút, đột nhiên giống như là phát hiện một dạng gì, cau mày đối với Chu Mặc nói, ngươi có hay không cảm thấy thật giống như tới gần hai chúng ta cửa sổ số lượng sẽ nhiều hơn một chút? Chu Mặc trọng trọng gật đầu, chính xác ta cũng phát hiện, tình huống rất kỳ quái. Lại là cái dạng này. Cái này bỏ trốn hình tiềm thức quái vật đến tột cùng là như thế nào khóa chặt hai người chúng ta? Hai người? Cái kia chưa hẳn. Chu Mặc liếc mắt nhìn đồng hồ bên trên trốn ở phía ngoài đầu góc ca gửi tới tin tức, cái kia tiểu thí Hải Nhi phía bên ngoài cửa sổ cũng có một đống lớn đêm mưa đổ tể. Nguyên sơ chân lý người đến tột cùng là như thế nào khống chế đêm mưa đổ tể chỉ nhằm vào đặc thù mục tiêu? Chu Mặc quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Hàn Kiều đã ngoan ngoãn đi tới bên người Tiền Khang đem hắn vững vàng ôm lấy, còn hướng về phía Chu Mặc đưa ra ngón tay cái nháy mắt mấy cái. Cũng coi như là phát huy tác dụng, như vậy ta liền có thể tập trung tinh lực trước tiên đối phó những thứ này quỷ đồ vật. Chu Mặc hoạt động một chút cổ, đi đến phía trước đang ngồi vị trí nơi đó, từ phía dưới rút ra dấu kỹ xà ben cùng đoạn áo. Bởi vì hai người vị trí vốn là vô cùng dễ thấy, Chu Mặc lấy ra thương động tác để cho sau lưng đám người phát ra hốt hoảng kinh hô, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được Chu Mặc là tới bảo vệ bọn hắn. Số lượng so bên trong tưởng tượng ta nhiều hơn rất nhiều a. Chu Mặc kiểm tra một chút bên trong đạn, lầm bầm một tiếng. Hoàng Lương gật gật đầu, đại khái 30, 40 con. Chu Mặc hoạt động một chút bả vai, tránh một hồi kéo thương, tiếp đó cười đối với sau lưng Hoàng Lương nói, tất nhiên chúng ta có thể làm mục tiêu, vậy ngươi canh giữ ở bên trong, ta ra ngoài chiếu cố bọn chúng. Hoàng Lương cau mày, một mình ngươi làm được hả? Cũng không nên khoe khoang. Nhưng mà trả lời Hoàng Lương lại là Chu Mặc tiếng nổ kia đoạn tháo. Bành! Một tiếng súng vang, vô số bi thép đánh nát Chu Mặc trước mặt cái kia phiến cửa sổ, đạn xuyên qua pha lê đem phía trước nhất một cái đêm mưa đổ tể cơ thể xé nát. Cùng lúc đó, Chu Mặc nửa ngồi lấy bỗng nhiên ra tốc, cả người đằng không mà lên, vọt ra khỏi cửa sổ đi tới bên ngoài. Mặc dù tại trong mưa cùng đêm mưa đổ tể chiến đấu cũng không sáng suốt, nhưng Chu Mặc rất rõ ràng, nếu như những thứ này quỷ đồ vật thật là hướng về phía hắn tới, như vậy trong phòng những cái kia quan lại quyền quý ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn, không bằng ra ngoài dễ dàng hơn một chút. Quan trọng nhất là, Chu Mặc hôm nay mang thế nhưng là óc chó a. Tại Chu Mặc rơi xuống đất trong nháy mắt, những cái kia ngăn ở cửa sổ đêm mưa đổ tể lập tức cơ chủ đao liền hướng Chu Mặc lao đến. Mưa tạnh sau đó ta liền sẽ chết. Cái kia to lớn dù che mưa đè vào phía trước, tựa hồ chính là vì che lại Chu Mặc ánh mắt. Bất quá mặc dù những cái kia đêm mưa đổ tể khoảng cách Chu Mặc còn có đến mấy mét xa, thế nhưng là Chu Mặc lại nhẹ nhàng một cái nghiêng người, giống như tại trong nước mưa làm một cái ưu nhã động tác. Cùng lúc đó, trên trời thoáng qua nhất đạo lôi quang, mà tại trong phòng yến hội lo lắng để phòng đám người lại vừa bận thừa dịp đạo kia lôi quang nhìn thấy Chu Mặc ưu nhã tránh thoát một đạo màu bạc lưỡi đao. Ta liền biết, những thứ này đêm mưa đổ tể đối với ngươi mà nói cũng là chuyện nhỏ. Chu Mặc đón lôi quang lộ ra lướt qua một cái mỉm cười trong tay xà ben vạch ra một đạo đỏ tươi trắng huyết. Cái kia đánh lén đêm mưa đổ tể bị xà ben móc câu cong trúng ngay ngực, toàn bộ thân thể giống như là vải rách cái túi, bị bung ra, vừa vặn đập ra một cái khác cận thân đêm mưa đổ tể. Chu Mặc nâng lên đoạn pháo hướng về phía cái hướng kia bắn một phát, phòng yến hội tất cả mọi người đang nghi ngờ vì cái gì Chu Mặc muốn đối lấy đất chống nổ súng. Sau khi đạn xuyên qua màn mưa, cái kia đêm mưa đổ tể thân hình trong không khí hiện ra, bọn hắn lúc này mới ý thức được, thì ra cái này tiềm thức quái vật là sẽ ẩn thân. Trong nháy mắt giải quyết ba con, Chu Mặc thân hình nhưng lại không dừng lại, giống như là khiêu vũ dâm ở chân trận trên mặt đất, từng đạo lôi quang để cho Chu Mặc tại bên cửa sổ lưu lại các hình. Mỗi khi lôi quang chiếu sáng phía ngoài cảnh đêm, đám người cũng chỉ có thể tại cửa sổ bắt được Chu Mặc lưu lại trong đó một thân ảnh. Những cái kia cửa sổ phảng phất trở thành cổ lão phim đèn chiếu cửa sổ, giả phục màu đen tàn sát tư thái để lại cho mọi người vô hạn mơ màng. Ngay từ đầu Hoàng Lương còn có chút lo lắng Chu Mặc có thể hay không chơi đập, dù sao nhiều như vậy đêm mưa đổ tể cũng không có dễ đối phó như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Mặc giống như là đang biểu diễn đồ sát, hắn không nhịn được mắng một câu. Thật là một cái giống quái vật điên rồ. Hoàng Lương chú ý tới Chu Mặc cũng không có sử dụng xì sơn tìm kiếm đêm mưa đổ tể vị trí, đây cũng chính là nói Chu Mặc vừa tìm được mới đối phó đêm mưa đổ tể biện pháp. Gia hỏa này đơn giản giống như là tiềm thức quái vật khắc tinh. Bất quá rất nhanh, Hoàng Lương liền không có khoảng không quản Chu Mặc tình huống bên kia. Phúc. Vô số thanh lóe hàn quang đao nhọn đâm xuyên qua trước mặt đại môn, những cái kia đêm mưa đổ tể tựa hồ muốn đem cánh cửa này cắt nát xông tới tựa như. Thật là, thật vất vả xuyên qua một lần ấy, các ngươi những quái vật này liền không thể đi tìm Chu Mặc quái vật kia phiền phức sao? Hoàng Lương hơi hơi chửi bậy một tiếng. Từ bên cạnh dưới bàn cũng rút ra một cái mang theo gai ngược kim loại trường tiền, không ngừng huy động trường tiền trong không khí vang dội tiếng xé gió. Đang lúc một cái đêm mưa đổ tể cắt ra đại môn một góc, Hoàng Lương cười gần chuyển động cổ tay, trường tiền phía trước một cây hình toi kim loại vừa vặn đâm vào cái kia đêm mưa đổ tể ngực. Sau đó dùng sức lôi một cái kia trên roi dài gai ngược trực tiếp đem đêm mưa đổ tể ngực xé thành hai nửa. Ở trong mưa ta không đối phó được các ngươi, trong phòng các ngươi tận gốc hành cũng không tính. Hoàng Lương đứng ở cửa vị trí phía trước huy động trường tiền, giống như là một vị thủ vệ chính mình vương tọa nữ vương, cao quý mà ưu nhã. Ngoài cửa sổ Chu Mặc nguyên bản còn muốn lười biếng để cho hóc chó tới trưởng không toàn cục, nhưng là không nghĩ đến hóc chó ra hỏa này hoàn toàn chính là một cái đơn luồng, mặc dù động tác càng đơn giản hữu hiệu, không có Chu Mặc những cái kia loẹ loẹt tư thế, nhưng một khi chuyên tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, hóc chó liền không có nhiều như vậy công phu đi tìm ra ẩn thân đêm mưa đổ phu. Vẫn là ta tới đi, ngươi giúp ta đem những cái kia ẩn thân ra hỏa đều tìm đi ra. Hóc chó luôn cuống tay chân khống chế cơ thể của Chu Mặc, tránh thoát một cái muốn ở sau lưng đánh lén ra quang, Chu Mặc thừa cơ hội này cầm lại quyền khống chế thân thể. Vừa vặn trong tay xà ben lấy một góc độ quái lạ tại sau lưng đâm xuyên qua một cái đêm mưa đổ tể ngực. Hai tay của hắn nắm chặt xà ben cắn dài, dùng hết lực khí toàn thân hướng về trước người vung đi, chỉ thấy cái này đêm mưa đổ tể giống như bị người làm một cái ném qua vai một dạng hung hăng đập vào trên mặt đất. Ngã xong sau, Chu Mặc lần nữa lui lại hai bước tránh thoát bên cạnh chặt tới chu đao, từ phía sau lấy ra đoạn pháo hướng về phía bên tay trái đất chống bắn một phát, sau đó trực tiếp bung lỏng ra đoạn pháo bước trên mặt đất, cơ thể mượn sau đứng ngồi hướng bên cạnh mà tới, trong tay xà ben giống như là chủy thủ đâm vào một cái khác đêm mưa đổ tể lồng ngực. Dấu ở ngoài trời trong bụi có bác sĩ não liền đội vàng tiến lên cho đoạn pháo thay đổi hai phát mới đạn bước xuống Chu Mặc dưới chân, Chu Mặc mũi chân nhấc câu, lại một lần nữa cầm đoạn pháo hướng về phía trước bắc cỏ. Bành! Bành! Hai tiếng oanh minh đi qua, cái kia hai phát đạn sợ lụt trực tiếp xé nát phía trước 4-5 cái đêm mưa đổ tể thân thể. Làm xong cái này một liên xuyến động tác, cho dù là Chu Mặc cũng bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, dùng tay áo lau miệng bên cạnh, Chu Mặc lánh khốc mà cười một tiếng, tiếp đó vây xà beng lần nữa xông lên phía trước. Hoàng Lương Joy cũng liền đồ vui lên, thật muốn luận thưởng thức tính chất còn phải nhìn Chu Mặc. Vốn là còn thất kinh mọi người tại giờ khắc này toàn bộ đều há to mồm ánh mắt mong đợi nhìn qua ngoài cửa sổ, bọn hắn cảm giác chính mình giống như đang thưởng thức một bộ động tác mạng lớn tựa như. Bầu trời lôi quang, còn có họng súng pháo hoa, để cho Chu Mặc thân ảnh lúc nào cũng bị dừng lại tại trong nháy mắt nào đó, sâu đậm khắc vào trong đầu của bọn hắn. Cái kia mang theo mắt kiếm gọng vàng tóc có chút tán loạn người trẻ tuổi, phản phất là tại trong đêm mưa nhảy lên hùng dũng vũ đạo, trong lúc nhất thời để cho đám người không phân rõ đến tột cùng ai mới là đêm mưa đổ tể. Hai ngày trước huyên náo xôn xao, tiềm thức quái vật ở trước mặt của hắn vậy mà không phải địch. Nữ nhân thỉnh thoảng che miệng cùng ngực dường như đang cầu nguyện, nam nhân nắm nắm đấm án lấy hai chân run rẩy, cưỡng ép ức chế chính mình cái kia muốn xông lên cùng một chỗ giết địch xúc động, tựa hồ bị một màn này tỉnh lại trong thân thể nguyên thủy bạo lực. Ở trên mũi đao khiêu vũ, đây chính là thuộc về Chu Mặc bạo lực mỹ học. Đương nhiên có thể khẳng định là, làm cho đẹp trai như vậy tuyệt đối không phải Chu Mặc cố ý, ai bảo Chu Mặc lựa chọn thứ nhất cái kỹ năng chính là diễn viên đặc biệt đâu. Đặc cấp diễn viên ngoại trừ là nguy hiểm động tác, còn có một chuyện là khắc tiến trong xương cốt. Đó chính là tại phim đánh võ đoạn trung đường địch. Những cái kia động tác vốn là vì hình ảnh cảm giác mà thiết kế, cho dù là Chu Mặc tại loại này mang theo máu tanh trong chiến đấu cũng khó tránh khỏi sẽ mang đến một chút vết tích. Đương nhiên súng ống còn có lôi quang là tốt nhất chuyên viên ánh sáng, tại không khí khối này là thật là kéo căng. Hàn Kiều ôm Tiền Khang một đôi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hung tàn điểm cũng không có gì, dù sao xoáy là cả đời chuyện chương 113, tốt, nhớ kỹ thêm tiền chương 113, tốt, nhớ kỹ thêm tiền. Tiền Khang trốn ở Hàn Kiều trong ngực, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Đây không phải sợ, thuần túy là cho hài tử nhìn kích động, con trai ngốc nhà địa chủ lúc nào gặp qua kích thích như vậy chẳng diện. Nếu như hôm nay ôm hắn chính là trong nhà người hầu làm thứ nhất sự kiện, chắc chắn là che Tiền Khang ánh mắt. Mặc dù không rõ ràng vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ tại sao muốn xông lại đem nàng ôm lấy, nhưng lúc này Tiền Khang cũng không quản bên trên nhiều chi tiết như vậy. Đại tỷ tỷ, phía ngoài người anh kia có phải hay không rất lợi hại a? Ta rất muốn cùng hắn đồng dạng ra ngoài giết những kia quái vật. Hàn Kiêu khuôn mặt bên trong tất cả đều là ngôi sao, đương nhiên, đây chính là một vị đại thám tử a. Tiền Khang giờ khắc này, trên mặt ngoại trừ trong suốt ngu xuẩn, còn biết đầy sùng bái. Nhìn xem cái kia không ngừng tại trong lôi quang cùng súng ống thoáng hiện thân ảnh, hắn lúc này thật hận không thể đem trong nhà phòng yến hội vách tường toàn bộ đều phá hủy, đổi thành cửa sổ sắt đất. Cửa sổ cùng cửa sổ ở giữa vách tường có chút quá trước mắt. Tại hai lầu trên bậc thang thưởng thức chiến đấu, đám người bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, giống như cái này nguy cơ sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ, ngược lại còn ở nơi này thưởng thức được trước đây khó mà nhìn thấy phấn khích chiến đấu. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều rất vui vẻ, cũng tỉ như tại hai lầu Tần Nguyệt Như sắc mặt không nói ra được âm trầm. Tại sao có thể như vậy? Hai người kia đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến? Chẳng lẽ nói đây chính là lão giả kia tìm đến bảo an sao? Đáng chết hỗn đản. Dạng này kế hoạch nhưng làm sao tiến hành tiếp? Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, hẳn là đêm mưa đổ tệ xông vào yến hội sảnh gây ra hỗn loạn, cho dù là không tại trong nước mưa, những thứ này tiềm thức quái vật đối với người bình thường lực sát thương cũng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần chế tạo ra hỗn loạn, như vậy dựa theo kế hoạch ban đầu Tiền Khang hẳn là chết tại đây chẳng trong hỗn loạn, mà Tiền Hoành Văn cũng biết vì vậy mà thụ thương, dạng này Tần Như Nguyệt liền có thể được như nguyện thu được tiền ra một bộ phận quyền lợi. Tiếp đó đợi đến đứa bé trong bụng của nàng sau khi sinh, lại để cho Tiền Hoành Văn thuận lý thành chương đi chết, như vậy nàng liền có thể hoàn toàn nắm giữ tiền gia tích lũy hết thảy. Mắt thấy kế hoạch sắp phó mặc, Tần Nguyệt Như kia đáng thương nao dung lượng tại trong tham lam cùng không cam lòng dần dần đã mất đi lý trí. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Những thứ này vốn nên chính là ta. Các ngươi ngược lại là động thủ a. Ngay tại Tần Nguyệt Như hận không thể giống to lên thời điểm, Tiền Khang cùng Hàn Kiều bên cạnh cửa sổ bỗng nhiên phá toái, mấy cái đêm mưa đổ tể trực tiếp đâm rách pha lê thẳng tắp chạy hai người vị trí lao đến. Sắc bén chủ đao tại lôi quang chiếu dọi xuống lộ ra là lạnh giá như vậy, kinh nghiệm sống chưa nhiều Tiền Khang trực tiếp hoảng sợ nhắm mắt lại gắt gao ôm lấy bên cạnh Hàn Kiều, bây giờ Hàn Kiều đã trở thành hắn sống tiếp hy vọng duy nhất. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, thậm chí đều quên hướng về đám người chạy trốn. Đứng tại hai lầu rào chắn chỗ Tần Nguyệt Như trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn, nàng gắt gao trừng trong mắt phảng phất muốn thưởng thức tuyệt vời này một khắc. Trong phòng yến hội các đại nhân khác vật lại một lần nữa bởi vì xông vào tiềm thức quái vật loạn tung tùng kèo, từng cái lẫn nhau xô đẩy lấy, không liều mạng mà hướng hai lầu chạy. Hoàng Lương rất muốn lập tức đi trợ giúp, thế nhưng là cửa ra vào cái kia mấy cái đêm mưa đổ tể lại gắt gao cuốn lấy hắn, cái kia hai cái đêm mưa đổ tể không tiếc sinh mệnh kéo lấy Hoàng Lương trước tiên, vô luận Hoàng Lương ra sao dùng sức đều không biện pháp kéo ra. Túi đầu. Bất đắc dĩ, Hoàng Lương chỉ có thể dùng một cái tay khác móc súng lục ra, hướng về phía cái kia mấy cái đêm mưa đổ tể liên tục mở mấy phát. Thế nhưng là đạn đối với tiềm thức quái vật tổn thương đơn giản cực kỳ bé nhỏ, vẹn vẹn chỉ là để bọn chúng cơ thể hơi dừng lại một chút. Đáng chết. Lần này phiền toái mắt thấy đêm mưa đổ tể, khoảng cách Tiền Khang cùng Hàn Kiều càng ngày càng gần. Tựa hồ hai người chết đã trở thành chú định, nhưng thật tình không biết Hàn Kiều mấy người giờ khắc này đợi bao lâu. Trong mắt của nàng không có kinh sợ, ngược lại viết đầy hưng phấn căng giọng hướng lên bầu trời hô to: Đại thám tử, cứu mạng a! Theo Hàn Kiều bén nhọn kia tiếng nói tại trong phòng yến hội quanh quẩn, một đạo tiếng xé gió phá vỡ màn mưa đập vào mặt. Cái thanh kia màu đỏ xà ben xuyên qua cửa sổ trực tiếp đâm, xuyên qua cái kia đêm mưa đổ tể cơ thể đóng vào bên cạnh trên vách tường. Mà Chu Mặc cũng đứng tại trên cửa sổ hướng về phía Hàn Kiều tiếu chứ nháy mắt mấy cái, đem đầu chôn thấp. Bành, bành. Mặt khác hai cái đêm mưa đổ tệ bị vô số bi thép xé thành nát bấy, Chu Mặc thổi thổi họng súng từ trên cửa sổ nhảy xuống hướng về phía có giúp ở trên mặt đất ôm Tiền Khang Hàn Kiều tán thán nói, hảo tiếng nói. Hàn Kiều ngẩng đầu lộ ra nụ cười sán lạ, ta liền biết, chỉ cần ta gọi ngươi, ngươi liền nhất định sẽ đến. Ha ha. Chu Mặc cười cười giúp đỡ một chút kính mắt, tiếp đó thay mới hai phát đạn nhìn xem đang muốn nhảy vào trong phòng đêm mưa đổ tệ nói, kế tiếp thì đơn giản, chỉ còn dư mèo con hai ba con, thời gian qua một lát liền có thể xử lý sạch. Bảo vệ tốt hắn. Nói xong Chu Mặc hướng về phía những cái kia đêm mưa đổ tệ liền trực tiếp vào tới. Hốt hoảng đám người lại một lần nữa ngừng lại, lúc này tất cả mọi người mới chú ý tới đêm mưa đổ tể thân ảnh tựa hồ chỉ còn lại có giải rác mấy cái, thì ra rậm rạp chẳng chịt tiềm thức quái vật, vậy mà đã còn thừa không có mấy. Thì ra, đều bị nam nhân này đổ sát sạch sẽ sao. Mà đổi thành một bên Hoàng Lương nhìn thấy một màn này cũng sâu đậm thở dài một hơi, Chu Mặc tại nghiêm túc thời điểm sức chiến đấu cùng đầu óc của hắn một dạng đáng giá để cho người ta tín nhiệm. Ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều a, ở trước mặt hắn ta thật sự giống như một cô nàng. Hoàng Lương dùng sức cơ trường tiên trong tay xé nát mấy cái kia bắt được trường tiên đêm mưa đồ tể, biểu tình trên mặt càng thêm biến thái. Chu Mặc bên này một cái động tác đi tới đêm mưa đồ tể sau lưng, dùng xà ben móc câu con khóa lại nó, một cước đá vào giữa hai chân, xà ben thuận thế câu đoạn mất cánh tay kia mà tay trái đoạn pháo đã chống đỡ tại hậu tâm của nó. Bành! Đơn giản một thương kết thúc cái này tiềm thức quái vật sinh mệnh, nhưng Chu Mặc trong đầu lại tại suy xét một chuyện khác. Ký thác vật đâu? Dựa vào cái gì cái này tiềm thức quái vật chỉ nhìn chằm chằm ba người bọn hắn? Chu Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm, óc chó cũng tại trong sọ não ngạo nghệ thân thể phát tới tin tức, tìm không thấy, một điểm mùi cũng không có. Tại chỗ cũng không có tìm được ký thác vật, trước mắt đủ loại giống như là hoàn toàn vi phạm với tiềm thức quái vật quy tắc. Chẳng lẽ nói cái này đêm mưa đồ tể là không biết loại hình? Không nên a. Chu Mặc vừa suy nghĩ lấy, vừa hướng lui về sau một bước, né tránh chí mạng một đao, sau đó đem móc câu cong đâm vào đêm mưa đồ tể ngực tiện tay đính tại trên tường, lại là một thương. Bành. Cuối cùng này tàn nhẫn nhất kích cuối cùng tiêu diệt cái cuối cùng đêm mưa đồ tể, Chu Mặc lúc này mới cuối cùng có công phu thở phào một cái, một cước đạp đêm mưa đồ tể thi thể đưa tay sắp tán loạn tóc vuốt đến sau đầu. Kết thúc công việc, Chu Mặc thở phào một cái, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Hoàng Lương chiến đấu cũng sắp đạt đến hồi cuối, đang do dự muốn hay không tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy một thân ảnh vội vàng hấp tấp từ hai lầu trong đám người ép ra ngoài. Tiểu Khang, Tiểu Khang, người không sao chứ? Tần Nguyệt Như mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, giống như là đồng đọc hướng về phía Hàn Kiều Tiễn Khang hai người lao đến. Nhưng lại tại lúc này, Chu Mặc trên cổ tay đồng hồ lại bắt đầu chấn động, phía trên là bác sĩ não gửi tới tin tức, ngăn cản nàng. Trên người nàng có mãnh liệt tác ý. Chu Mặc ánh mắt ngưng lại, mắt thấy Tần Như Nguyệt sắp tới gần Hàn Kiều bọn hắn, Chu Mặc lập tức rút ra xà ben hướng về phía bên kia quan tới. Xà ben vạch phá không khí, lao Tần Nguyệt Như chóp mũi đóng vào trên mặt tường. Biến cố bất thình lình, đem tất cả mọi người đều sợ hết hồn, trong lúc nhất thời toàn bộ yến hội sảnh ngoại trừ Hoàng Lương huy động roi âm thanh cùng phía ngoài mưa to âm thanh, liền sẽ không có những tiếng vang khác. Tần Nguyệt Như bị căn này xà ben bị hù chân đều phải mềm nhũn, bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại chừng Chu Mặc đại mắng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu hại cố chủ sao? Ngươi có biết hay không ta là còn không đợi Tần Nguyệt Như nói xong, Chu Mặc cầm đoạn pháo đi tới trước mặt của nàng, mặt mỉm cười đem họng súng nhắm ngay Tần Nguyệt Như ngực, "Tần phu nhân, làm phiền ngươi đem giấu ở trong tay cái thanh kia tiểu đao để trước phía dưới, xin đừng nên cho ta việc làm thêm phiền phức a." Tiện thể nhấc lên, "Ta cố chủ cũng không phải ngươi." Tần Nguyệt Như sắc mặt đổi biến, nàng có chút bối rối lui về sau một bước, "Ta chỉ là muốn nhìn ta một chút hài tử, ngươi đang nói linh tinh gì thế?" Nhưng Chu Mặc cũng không theo không buông tha, đem họng súng gần sát thân thể của nàng, khắp khuôn mặt là dương quang ý cười, "Không cần, nhường ta, nói thứ nhì lần được không?" Họng súng dư ôn để cho Tần Nguyệt Như ý thức đến trước mặt cái này tư văn bại hoại nhưng là sẽ thật sự nổ súng. Bên ngoài những thi thể này còn có dưới chân hắn tiềm thức quái vật cũng là có lực nhất chứng minh. Một cái sống ở ấm bằng Lý Thiếu Nãi Nãi, nơi nào được chứng kiến loại tràng diện này. Tại Chu Mặc cái kia áp lực kinh khủng phía dưới nàng không cẩn thận bung lòng tay ra, chỉ nghe len ken một tiếng, cái kia hiện ra ngân sắc quang mang chủy thủ liền rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên trời lại một lần nổ vang kinh lôi, để cho thanh chủy thủ kia ánh sáng đều có chút chói mắt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều thấy rõ cái này nguy hiểm vũ khí, đám người cùng nhau mà hít một hơi khí lạnh, người thông minh tựa hồ ý thức được cái gì. Chu Mặc cười ha hả đem thanh chủy thủ kia đá phải một bên, "Phu nhân, ta nghĩ ngươi hẳn biết rất rõ, con của ngươi hẳn là rời xa những vật này à?" Tần Nguyệt Như tâm thái đã triệt để sập, nàng bây giờ vô cùng hối hận, tại sao muốn như thế bên trên tự mình muốn tới hại chết con của mình, về sau không phải có rất nhiều cơ hội sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì đổ tội cái kia ôm tiền khang nữ hải? Ta chỉ là đủ. Một cái âm thanh vang vang có lực tại hai lầu vang lên, Tiền Hoành Văn đông nhiên xuất hiện tại đó. Phòng yến hội tất cả mọi người đều mặt tràn đầy bát quái muốn nhìn một chút Tiền Hoành Văn muốn làm sao xử trí cái này thám tử. Tiền Hoành Văn cái kia âm tình bất định biểu lộ cũng tại biểu thị hắn cái kia không an tĩnh tâm tình. Có thể để tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Tiền Hoành Văn vậy mà hướng về phía Chu Mặc thật sâu không người chào. "Chu Mặc tiên sinh, xin cho ta lần nữa cảm ơn ngài trợ giúp. Kế tiếp chính là chúng ta tiền ra việc nhà, có thể hay không xin ngài giúp ta xử lý một chút cuối cùng này phiền phức đâu?" "Cái gì? Tiền nghị viên, vậy mà đối với một cái thám tử cúi đầu?" Chu Mặc mỉm cười hảo hảo thu về đoàn áo, hướng về phía hai lầu khẽ gật đầu. "Tốt, nhớ kỹ thêm tiền."